Chương 379, hai yêu vương mới gặp chúng thần. Chương 379, hai yêu vương mới gặp chúng thần. Tống Hiền đệ, ta từng nghe nói Ma Phong tứ thánh ngoại trừ nắm giữ Ma Phong thần thông bên ngoài, còn đều có một kiện bảo khí, uy năng phi phàm, không biết thực hư. Càn Khôn Quỷ Vương tò mò hỏi. Tự nhiên là thật, Càn Khôn huynh, đại ca Ma Gió Đông trong tay có một thanh tỷ bà, nhưng này tỷ bà nhưng cũng không có dây đàn, mặc dù như thế, nhưng cũng như đàn đấu, tiếng tỷ bà cùng một chỗ, nhưng mê hoặc tâm thần con người, rung động tâm hồn, liền là bình thường võ vương hoặc quỷ vương cũng khó có thể ngăn cản. Lão nhị Ma Nam Phong nuôi dưỡng lấy một đầu xích xà, rắn này thiện phu lửa, lửa phi phàm lửa, không có gì không đốt, không có gì không đốt, một khi bị này hỏa tiêu đến, chính là võ vương cũng khó chống cự, quỷ vương càng là khó thoát. Lão Tam Ma Tây Phòng cầm trong tay một thanh xương lạnh kiếm, kiếm này vừa ra như vạn đạo gió lạnh, không gì không phá, không có gì không phá. Lão Tứ Ma Bắc Phòng cầm trong tay một thanh mây đen rủ, này rủ mở ra nhẹ nhàng nhất chuyển, nhưng che trời, nhưng tế nhật, nhưng gây họa, nhưng hoán vũ, cái này gió phi phàm gió, cái này mưa phi phàm mưa, gió là đen gió, mưa là đen mưa, hát phong tiêu sương, mưa đen hóa hồn mặc ngươi là võ vương, yêu vương chạm vào chết đụng chi vong. Tống Đại Mệnh chậm rãi mà nói, Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương thì càng nghe càng hưng phấn. Tốt tốt tốt, Tống Hiền đệ quá tuyệt vời. Càn Khôn Quỷ Vương luôn mồm khen hay, khá lắm Ma Phong tứ thánh, nếu là có thể mời được bốn thánh giáng lâm, nho nhỏ phủ bình thành há không trong nháy mắt có thể phá, còn có gì sợ. Di Sơn Quỷ Vương cũng là vỗ tay mà tán. Tống Hiền đệ, nếu muốn mời được bốn thánh đích thân tới, cần vi huynh chuẩn bị chút cỡ nào lễ vật. Cao thủ như thế, Di Sơn Quỷ Vương cũng không tin tưởng dựa vào dứt khoát liền có thể mời được rời núi. Tống Hiền đệ, ngươi yên tâm to gần nói, cần gì, chính là Di Sơn huynh không có đồ vật, bản vương cũng giúp ngươi chuẩn bị lên. Nếu bàn về giàu có, kỳ thật Càn Khôn Quỷ Vương càng hơn Di Sơn Quỷ Vương. Ha ha, hai vị ca ca, không chuẩn bị lễ vật, chỉ bằng vào tiểu đệ cái này ba tấc không nát miệng lưỡi liền có thể thuyết phục bốn thánh giáng lâm. Tống Đại Mệnh cười lớn. A, Tống Hiền đệ lời ấy thật chứ? Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương liếc nhau, khắp khuôn mặt là kinh dị. Hai vị ca ca, tiểu đệ sao dám nói ngoa lừa gạt? Kia Ma Phong tứ thánh mặc dù bản lĩnh cường đại, nhưng lại tính cách cao ngạo, nhất là chịu không nổi khích tướng chi pháp. Tiểu đệ chỉ cần. Tống Đại Mệnh vừa cười vừa nói. Ha ha, như thế quá tốt rồi, Tống Hiền đệ, như thế, vậy làm phiền Hiền đệ. Sau khi chuyện thành công, vi huynh tất có hậu báo. Di Sơn Quỷ Vương mừng lớn nói. Chi chi. Nhị thúc, sao ngươi lại tới đây? Chi chi. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh quay đầu liền thấy bóp lấy nó cánh kim trọng cảnh. Hừ hừ, Tiểu Kim Minh, ngươi mới vừa nói ngươi nhị thúc ta thế nào? Kim Trọng Cảnh mặt đen lại nói. Chít chít ta. Nhị thúc, Kim Minh không hề nói gì nha. Không tin ngươi hỏi Tiểu Thạch Đầu cùng Lục Nhi Đoá, còn có Ngọc Sư ca ca. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh trong mắt quay tròn loạn chuyển, nhìn trái phải mà nói hắn. Thật sao? Tiểu Kim Minh, kia một hồi cùng nhị thúc trở về, đi gặp mẹ ngươi. Kim Trọng Cảnh nhìn xem trong tay không ngừng rẽ rùa Tiểu Cẩm Kê Kim Minh, cười nói. A, gặp mẫu thân. A, không, không. Nhị thúc, Kim Minh còn không muốn. A, còn không thể trở về. Tiểu Cẩm Kê vừa nghe nói muốn trở về, lập tức cái đầu nhỏ lắc ngoài ngoài đồng dạng. Vì cái gì không thể trở về đi? Kim Trọng Cảnh buồn cười mà hỏi. Chít chít. Kim Minh còn có chuyện muốn làm. Kim Minh cảm giác được có một vật, rất tốt, thứ rất tốt, đạt được vật kia, Kim Minh liền có thể cũng giống nhị thúc, mẫu thân đồng dạng trở thành gà vương. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh ngẩng đầu lên đến tiêu ngạo mà nói. Cái quái gì? Gà vương. Kim Trọng Cảnh trợn mắt hốt mồm, trong lòng tự nhủ đây là cái gì hổ lang chi tử. Ừm, ừm. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh thì là liên tục gật đầu. Hí 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 hí, ngựa. Một tiếng ngựa tê minh thanh, Bạch Mã Ngọc Sư rời đi lưu manh trước mặt liền chạy tới Kim Trọng Cảnh trước mặt, nghiêng mã đầu đánh giá Kim Trọng Cảnh, sau đó hé mồm nói, "Khí mã hí ngươi là Kim Minh nhị thúc." Lúc này Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu cũng mở miệng hỏi, "Kim Trọng Cảnh thúc thúc, sao ngươi lại tới đây?" Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu là gặp qua Kim Trọng Cảnh, Kim Trọng Cảnh từng nhiều lần đi qua Hầu Sơn. Lúc này Không Trung Hầu Cẩm Tú cũng rơi xuống, mấy bước ở giữa liền đi tới Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trước mặt. "Đại đương." Lục Nhĩ Mi Hầu đầu tiên thấy được Hầu Cẩm Tú, lên tiếng kinh hô. Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu nghe vậy toàn thân chính là khẽ run rẩy, vừa quay đầu liền thấy Hầu Cẩm Tú chính cười tủm tỉm nhìn xem mình, lập tức lúng túng mà nói, "Đại nương ngài sao lại tới đây?" "Hừ." Hầu Cẩm Tú hừ lạnh một tiếng rỗi ra một ngón tay điểm Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu chán, tức giận nói, "Ngươi cái này thằng khỉ gió, làm sao lại thì ra mình một người vụng trộm chạy đến?" "A, đại nương, ta không phải một người, còn có Lục Nhĩ cùng ta cùng nhau." Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu túi lầu nói. "Tốt, tốt, còn dám mạnh miệng." Hầu Cẩm Tú đưa tay chính là tại Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu trên trán vỗ nhẹ. "Đại nương, hì hì, ngươi đừng nóng giận, ta chỗ này cùng Lục Nhĩ ra là tìm kiếm cơ duyên, chúng ta cảm giác được một cái cực kỳ tốt đồ vật đang kêu gọi chúng ta, cho nên liền bụng trộm ra." Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu cười hì hì nói. "Đồ tốt, cơ duyên, làm sao, ngươi đã tìm được chưa?" Hầu Cẩm Tú hung hăng trợn mắt nhìn nó một chút. "A đại đương, còn không có a, bất quá cũng sắp." Tiểu Thạch Đầu cũng cảm giác tại kia trên núi. Khỉ Lông Vàng Tiểu Thạch Đầu nói xong đưa tay hướng về Thương Nham Sơn chỉ một chỉ. Lúc này hai quỷ vương đã đào thoát, chúng Hồng Y Lý Quỷ Dị cũng đã bị chu sát sạch sẽ, chúng thổ địa thần đã tập hợp một chỗ. Chúng thần cũng phát hiện rơi trên mặt đất Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh, trong lúc nhất thời rất là hiếu kỳ. Lúc này Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương Giai Tường cũng hiện ra thân hình, xuất hiện tại chúng thần trước mặt. Lưu Mánh đầu tiên hướng về Vương Giai Tường chắp tay nói, "Vương tướng quân, ngươi không tại Thương Nham Sơn, làm sao cũng chạy tới?" Vương Giai Tường không dám thất lễ, cũng tranh thủ thời gian chắp tay hoàn lễ, nói: "Gặp qua Lưu tướng quân, ha ha, bản tướng là buổi tiếp hai vị yêu vương mà đến." Lưu Mãnh nhìn về phía Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh, trong nháy mắt minh bạch đại khái ngọn nguồn. Lúc này chúng thần cũng nhao nhao xông tới, lẫn nhau chào. Lục Đạo Minh thì thần mục lưu chuyển, nhìn về phía một bên Hầu Cẩm Tú, Kim Trọng Cảnh, cùng Bạch Mã, Khỉ cùng Gà, nháy nháy mắt, hỏi: "Vương tướng quân, đây là?" Vương Giai Tường thấy thế cười nói: "Các vị đi theo ta, ta cho chư vị giới thiệu một chút, vị này là Kim Hầu Phong Hầu Cẩm Tú yêu vương, vị này là Cẩm Kê Lĩnh Kim Trọng Cảnh yêu vương, ta tại Thương Nham Sơn bên trong vừa lúc gặp hai vị." Linh Tố Cư bên trong, Trương Huyền Tiên nhãn toàn bộ triển khai, quan sát toàn bộ quá trình, trong đó Tống Đại Mệnh càng là đưa tới Trương Huyền chú ý một cái từ nhảy vào đến Trương Huyền trong đầu. Chương 380, Tống Đại Mệnh đến thăm Tứ Thánh Đảo. Chương 380, Tống Đại Mệnh đến thăm Tứ Thánh Đảo ứng kiếp người. Kiếp trước tại Phong Thần trong truyền thuyết, ứng kiếp người tự nhiên chỉ là Khương Tử Nha, nhưng cũng có một loại thuyết pháp nói ứng kiếp người nên là hai người, một cái tự nhiên là Khương Tử Nha, một cái khác thì là không ngừng hướng Phong Thần bảng bên trên tặng đầu người thân công báo. Trương Huyền Tiên nhãn phía dưới, nhìn thấy Tống Đại Mệnh rất là ngạc nhiên. Kỳ liên kỳ tại Tống Đại Mệnh người này toàn thân mặc dù cũng có nghiệp lực, nhưng tương đối cái khác quỷ dị tới nói lại muốn ít hơn nhiều, cái này phi thường kỳ quái. Nghiệp lực ít xem như một kỳ, còn có thứ hai kỳ, đó chính là Tống Đại Mệnh người này toàn thân nhân quả dây dưa, toàn thân nhân quả nhiều đơn giản dọa người. Trương Huyền lần thứ nhất nhìn thấy toàn thân quấn quanh nhiều như vậy nhân quả người. Còn có thứ ba kỳ, Tống Đại Mệnh khí vận của người này đồng dạng dọa người, đỉnh đầu khí vận hóa thành một đóa khánh vân trong trẻo thấu triệt, phủ kín bản mệnh, thời khắc tại che chở hắn bản mệnh chu toàn. Giữa thiên địa, kiếp khí tràn ngập, mỗi khi đại kiếp tiến đến thời điểm, luôn có ứng kiếp người hiện thế tham dự vào đại kiếp bên trong, đối đại kiếp phát sinh cùng phát triển đưa đến trọng đại thôi động tác dụng. Cái này Tống Đại Mệnh giờ phút này quanh người liền có vô tận kiếp khí tràn ngập, nhưng những này kiếp khí đều bị đỉnh đầu khánh vân ngăn cản ở ngoài, cũng không thể ảnh hưởng bản mệnh tâm trí. Trương Huyền cúi đầu nhìn xem trong tay đả thần tiên, lại ngẩng đầu nhìn một chút phương xa Tống Đại Mệnh, trong lúc nhất thời cũng không xác định này phương thế giới đại kiếp sẽ là một loại gì triển khai cùng phát triển phương thức, cũng không xác định kia Tống Đại Mệnh sẽ lấy phương thức gì đến thôi động đại kiếp. Lại nói Tống Đại Mệnh rời đi Thương Nham Sơn Tử Vong Cốc, bay vút lên trên không trung, một đường hướng bắc mà đi. Thương Nham Sơn phía bắc 300 cây số bên ngoài, có một mảnh diện tích khổng lồ hồ nước. Trong hồ nước tán lạc một chút đảo nhỏ, những này đảo nhỏ có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ có vài chục trượng phương viên, lớn có thể có 4-5 dặm phương viên. Tại hồ nước chính giữa có một cái đảo nhỏ, phương viên ước chừng trong vòng 3-4 dặm lớn nhỏ, ở trên đảo sương mù lờ lờ, tựa như tiên cảnh. Tống Đại Mệnh một đường đi vội, rất mau tới đến hồ nước trên không trung nhìn xem phía dưới cảnh sắc, trong lúc nhất thời có chút mê dại. Cùng Di Sơn Quỷ Vương Tử Vong Cốc khác biệt, nơi đó âm khí dày đặc, quỷ khí tràn ngập, chỗ nào có thể cùng nơi này so sánh? Sơn thanh thủy tú, sinh cơ bừng bừng. Tống Đại Mệnh tuy là tà tu, nhưng dù sao không phải quỷ tu, vẫn là không quen loại kia hoàn cảnh. Ha ha, Thiên Mệnh huynh đệ, hôm nay sao có nhàn hạ đến ta cái này tứ thánh đạo, mau mau mời đến. Tống Đại Mệnh ngay tại thưởng thức trong hồ cảnh đẹp, đột nhiên bên tai chuyển đến một thanh âm. Tống Đại Mệnh giật nảy cả mình, ánh mắt lập tức chuyển hướng trong hồ hòn đảo nhỏ kia, thanh âm bắt đầu từ hòn đảo kia bên trong truyền đến, thế nhưng là lúc này Tống Đại Mệnh khoảng cách đảo nhỏ còn có hơn ngàn mét khoảng cách. Thì phản ứng Tống Đại Mệnh lập tức ở không trung chắp tay, cười to nói: "Ha ha, nguyên lai là Nam Phong nhị ca chờ một lát, tiểu đệ lập tức tới ngay." Thoại âm rơi xuống, Tống Đại Mệnh lập tức hướng đảo nhỏ bay đi. Tống Đại Mệnh vừa mới tại trên đảo nhỏ rơi xuống, liền thấy một cái tiểu yêu chạy chậm đến đâm đầu đi tới. "Tiểu yêu, gặp qua Tống lao gia, nhà ta nhị lao gia cho mời." Tống Đại Mệnh cười ha ha một tiếng, nói: "Làm phiền, phía trước dẫn đường đi." Tiểu yêu cúi đầu xác nhận, sau đó nói: "Tống lao gia, mời theo tiểu yêu đến." Tiểu yêu nói xong, quay người ngay ở phía trước dẫn đường, Tống Đại Mệnh đi theo sau người. Đánh giá chung quanh trên đảo nhỏ phong cảnh. Lúc này, mặt trời mới lên, cả hòn đảo nhỏ đều tắm rửa dưới ánh mặt trời phía dưới. Trên đảo nhỏ tán lạc khắp nơi dân cư, cơ hồ đều là gạch ngói kết cấu. Giờ phút này nương theo lấy két cửa phòng mở âm thanh, từ người tộc đẩy cửa đi ra ngoài. Những này nhân tộc trên mặt đều mang thỏa mãn, dáng người trắng kiện, hồng quang đầy mặt, có khiên quốc, có cầm cái chổi, còn có chọn thùng nước. Thôn cư cách đó không xa thì là chỉnh chỉnh tề tề ruộng lúa bên trong đã có nhân tộc tại lao động, còn có thể nghe được liên tiếp ếch ồn. Ha ha, Đại Mệnh huynh đệ, ngươi thế nhưng là thật lâu không đến ca ca nơi này. Đột nhiên cởi mở tiếng cười truyền đến, đánh gậy Tống Đại Mệnh suy nghĩ lung tung, quay đầu liền thấy nơi xa giao lộ đang đứng định lấy một người. Chỉ thấy người này thân cao qua trượng, cao lớn và bỡ, toàn thân hất lên một bộ hồng y, giống như liệt diễm bay vút lên, mặt như nạc táo, mắt hổ mày kiếm, một mặt ai hùng chi khí, chính là Ma Phong tứ thánh lão nhị Ma Nam Phong. Đại Mệnh gặp qua Nam Phong nhị ca, đã lâu không gặp, luôn luôn vừa vặn rất tốt. Tống Đại Mệnh lập tức cười hướng Ma Nam Phong chắp tay bái nói: "Đại Mệnh huynh đệ, ngươi cái này coi như khách khí, tự nhiên hết thảy mạnh khỏe. Chỉ là, hiện đệ cũng không điệu đạo nha. Từ lần trước từ biệt, bấm tay tính ra, đã hơn 40 năm, chúng ta huynh đệ còn nhiều lần nâng lên hiện đệ ngươi đây, ha ha, lần này tới, nhưng phải ở trên đảo ở thêm mấy ngày này à." Ma Nam Phong nói liền một tay nắm lại Tống Đại Mệnh cánh tay, nam kéo liền đi về phía trước. Chuyển qua một cái nhỏ gò núi, liền tiến vào một cái tiểu sơn ao ở trong. Khe núi có hai mẫu ruộng lớn nhỏ, đình đài lầu cát, giả sơn dòng suối cái gì cần có đều có, bên cạnh còn có một cái luống rau tử, bên trong trồng đầy các loại rau quả trái cây. Hai người đạp trên cục đá lát thành mặt đường, đi vào một cái gỗ lim dựng cái đình ở trong. Cái đình phía dưới là cái hồ nước nho nhỏ, trong hồ nước kim hồng sắc cá chép ở trong nước chơi đùa, còn thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước. Cái đình ở trong có một cái bàn đá, bàn đá bốn phía có bốn cái ụ đá. Ma Nam Phong mời Tống Đại Mệnh tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, phân phó Tiểu Yêu xuống dưới chuẩn bị nước trà cùng trái cây. Tống Đại Mệnh sau khi ngồi xuống, hướng về Ma Nam Phong chắp tay, nhìn như vô tâm hỏi, Nam Phong nhị ca, Gió Đông đại ca cùng cái khác hai vị huynh đệ không ở đó không? Đại Mệnh huynh đệ chớ trách, đại ca đang lúc bế quan, Lão Tam, Lão Tứ thì đi ra ngoài thăm bạn đi, nên hai ngày này liền sẽ trở về, huynh đệ lần này chờ lâu hai ngày, liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Ma Nam Phong cười trả lời, Gió Đông đại ca đang bế quan, hẳn là lại tại đột phá sao? Đây chẳng phải là? Tống Đại Mệnh cả kinh nói, ha ha, nào có dễ dàng như vậy nha, Đại Mệnh huynh đệ, đại ca vừa mới đột phá cao giai không bao lâu, ma đế cánh cửa há lại dễ dàng như vậy đụng chạm đến? Chỉ là trước đó không lâu, đại ca đột nhiên chợt có nhận thấy, thế là bắt đầu bế quan, không sai biệt lắm hơn một tháng, hai ngày này hẳn là cũng muốn xuất quan. Ma Nam Phong cười lớn nói, thì ra là thế, xem ra Gió Đông đại ca lần bế quan này tất nhiên thu hoạch tràn đầy, nghĩ đến ma đế con đường cũng sẽ không quá xa. Tống Đại Mệnh vừa cười vừa nói, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Ma Đông Phong đột phá ma đế, tất nhiên là muốn trở về Ma Phong nhất tộc, mà lại vô luận ma gia bốn thánh quá khứ tại Ma Phong nhất tộc bên trong cỡ nào không nhận chào đón, Ma Phong nhất tộc cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ, khẳng định sẽ trước tiên đem Ma Phong tứ thánh cung nên hồi tộc bên trong. Bởi vì đây chính là ma đế a. Ma Phong nhất tộc tuy là ma tộc bên trong cường tộc, nhưng trong tộc cũng chỉ có hai vị ma đế, mà lại trong đó một vị ma đế đã ngày giờ không nhiều, nếu là vị này già ma đế qua đời, mà mới ma đế còn chưa đản sinh lời nói, như vậy Ma Phong nhất tộc địa vị sẽ tại ma tộc bên trong rất xuống ngàn trượng. Hai vị ma đế cùng một vị ma đế cũng không phải một cái khái niệm. Nếu là Ma Đông Phong đột phá ma đế, mặc dù mình cùng bọn hắn có mấy phần giao tình, nhưng đó là cùng ma vương cấp ma phong tứ thánh, cũng không phải ma đế cấp ma phong tứ thánh. Ma đế cùng ma vương cũng không phải một hồi sự tình a. Chương 381, Nam Phong lên phàm tâm, bốn thánh tướng nhập kiếp. Chương 381, Nam Phong lên phàm tâm, bốn thánh tướng nhập kiếp. Tiểu Yêu dùng khay bưng lên một cái ấm trà cùng hai cái bát trà, đặt ở trên bàn đá. Ma Nam Phong tự mình nâng bình trà lên, hướng trong chén trà rót đầy nước trà, chỉ gặp nước trà xanh biếc trong trẻo, thuần hương bốn phía. Đại Mệnh huynh đệ, đến, uống trà. Đây là huynh đệ chúng ta gần nhất 20 năm bồi dưỡng ra một loại trà mới, tên cứ gọi Bích Loa Xuân, là tốt nhất hát. Ừm. Tống Đại Mệnh hít một hơi thật dài, khen, thơm quá. Ha ha huynh đệ, mau nếm thử. Ma Nam Phong gặp Tống Đại Mệnh say mê bộ dáng, cực kỳ đắc ý. Tống Đại Mệnh thấy thế, nâng chung trà lên bắt tiến đến bên miệng, có chút bĩu một cái, đầu tiên là khẽ cho mày, tiếp lấy cấp tốc lông mày giãn ra, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, tiếp lấy hơi ngửa đầu, đem chọn bát nước trà uống một hơi cạn sạch. Trà ngon, trà ngon. Nhị ca, trà này tuyệt diệu a. Tiểu đệ một chén này nước trà vào bụng, hơn hẳn Cam Lâm, càng hơn rượu ngon nhà. Ha ha. Ma Nam Phong thấy thế, lập tức cao hứng cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý. Đại Mệnh huynh đệ, quả nhiên là hiểu trà người, đợi huynh đệ chạy, vi huynh đệ cho người ta cho huynh đệ bao hơn mấy cân. Như thế, tiểu đệ liền mặt dày ấy nấy. Thật sự là nhị ca cái này. Bích Loa Xuân quá câu tiểu đệ cái này trong bụng thèm trùng. Tống Đại Mệnh chê cười ôn quyền nói cảm tạ. Ha ha huynh đệ thích liền tốt, chỉ là mấy cân lá trà mà thôi, đều là nhà mình huynh đệ, ngươi còn cùng ca ca khách khí lên. Ma Nam Phong vươn tay vỗ vỗ Tống Đại Mệnh đầu vai, cười lớn. Tiểu Nưu, đi, nhanh đi, cho ta Đại Mệnh huynh đệ bưng một cái bốn thánh dưa đến. Ma Nam Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền đối bên cạnh đứng Hầu Tiểu Yêu phân phó nói. Vâng, nhị lao ra. Tiểu Yêu đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Một lát sau, ôm một cái tròn vo, lục sắc cũng mang theo màu đen đường vân dưa đi tới. Tiểu Yêu đem dưa đặt ở trên bàn đá, cũng từ trong ngực lấy ra một cây chùy thủ đưa cho Ma Nam Phong. Ma Nam Phong tiếp nhận chùy thủ, khoát tay áo, để Tiểu Yêu lui xuống. Tống Đại Mệnh nhìn xem cái này tròn vo lục dưa, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nhị ca, đây là? Ha ha. Đại Mệnh huynh đệ, đây chính là đồ tốt. Ngươi cũng biết ta kia tam đệ thích nhất móc làm cái này trái cây chi vật, đây là hắn mới nhất bồi dưỡng ra tới trái cây, chúng ta xưng là bốn thánh dưa, nhất là mỹ vị. Ma Nam Phong cười lớn nói. Lời còn chưa dứt, Ma Nam Phong xoát xoát mấy đao, liền đem bốn thánh dưa cắt thành mấy khối, lộ ra bên trong diễm hồng sắc thịt quả cùng tối tăm hạt dưa. Đến, Đại Mệnh huynh đệ, nếm thử. Tống Đại Mệnh nhìn xem diễm hồng sắc ruột dưa, nghe tươi mát mùi trái cây, đưa tay cầm lấy một khối bốn thánh dưa, nhẹ nhàng khẽ cắn, lập tức cảm giác được một cỗ thanh lương cùng ngọt tại trong miệng quanh quẩn. Ừm, ân, Nam Phong nhị ca, cái này bốn thánh dưa, hương vị thật sự là quá tuyệt. Tống Đại Mệnh nói xong, mấy ngụm xuống dưới liền đem trong tay bốn thánh dưa gặm sạch sành sanh, lần nữa đưa tay cầm lấy một khối tới. Ma Nam Phong gặp càng là cười lên ha ha, rất là vui vẻ. An từ từ, Đại Mệnh huynh đệ, bốn thánh dưa còn nhiều, quay đầu ta phân phó người cho ngươi hái một chút mang về. Ma Phong tứ thánh cùng cái khác người của ma tộc có sự bất đồng rất lớn, bọn hắn không thích đánh huyết thực, ngoại trừ bản thân khổ tu bên ngoài, càng ưa thích suy nghĩ một chút kỳ kỳ quái quái chi vật. Lão đại Ma Đông Phong thích suy nghĩ hoa màu, tỉ như mạch, cây lúa, thử, túc trở. Lão nhị Ma Nam Phong thì thích nghiên cứu cũng rèn đúc các loại nông cụ. Lão tam Ma Tây Phong càng ưa thích bồi dưỡng các loại trái cây rau quả. Lão tứ Ma Bắc Phong thì thích nghiên cứu các loại tưới tiêu cùng bồi dưỡng chi thuật. Ma Phong tứ thánh bởi vì cái này nguyên nhân, tại trong tộc dần dần nhận xa lánh, cuối cùng bốn thánh trong cơn tức giận rời đi tộc địa, đi khắp thiên hạ, cuối cùng đi đến cái hồ này. Cái hồ này bên trong có vô số cái đảo nhỏ, lúc ấy trên đảo nhỏ tràn ngập các loại quỷ dị. Ma Phong tứ thánh nhìn chúng nơi đây phong cảnh, thế là trực tiếp đem ở trên đảo tất cả quỷ dị đều chu ngoại trừ sạch sẽ. Hồ nước bị bốn thánh gọi bốn thánh hồ, trong hồ đảo nhỏ cũng bị bốn thánh từng cái định ra danh tự, trong đó trung ương nhất hòn đảo nhỏ này liền định vì tứ thánh đảo, vì bình thường bốn thánh chỗ ở cái khác lớn hơn một chút đảo nhỏ, bốn thánh chuyên môn đi giải cứu một chút nhân tộc, đặt ở trên đảo nhỏ, để bọn hắn ở trên đảo sinh hoạt sinh sôi. Lão đại Ma Đông Phong nghiên cứu ra mới hoa màu hạt giống, liền sẽ giao cho những này nhân tộc tiến hành thử trồng. Lão nhị Ma Nam Phong chế tạo ra mới nông cụ cũng sẽ để nhân tộc dùng thử. Lão tam bồi dưỡng ra mới trái cây, cũng sẽ giao cho nhân tộc thử trồng. Lão tứ Ma Bắc Phong thì sẽ căn cứ bốn mùa biến hóa, tìm tòi nghiên cứu tới tiêu kỹ thuật, sẽ ở nhân tộc mở đồng ruộng bên trong thí nghiệm. Nhân tộc nhóm ban đầu bị bắt tới lúc, lơm lớm lo sợ, coi là thai kiếp khó thoát, không nghĩ tới những ma đầu này chẳng những không ăn bọn hắn, còn cho bọn hắn cung cấp hạt giống, thổ địa, châu cày cùng che chở, đây quả thực quá không thể tưởng tượng. Thế là những này nhân tộc ngay tại trên đảo nhỏ an tâm sinh hoạt sinh sôi. Tháng ngày nhưng so sánh tại lúc đầu trong thôn làng qua tới nhiều nhiều, rốt cuộc không cần lo lắng tùy thời tất cả quỷ dị tập kích. Tống đại mệnh ngay cả ăn bốn đầu bốn thánh dưa mới ngừng lại được, lau miệng nói, bốn vị ca ca cuộc sống này mới là sinh hoạt nha. Tiểu đệ không ngừng hâm mộ. Ha ha, cho nên đại mệnh huynh đệ, ngươi lần này nhưng phải chờ lâu một đoạn thời gian. Ma Nam Phong cười nói. Ai? Tống đại mệnh thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, ta cũng nghĩ tại tứ thánh đảo chờ lâu mấy ngày, nhiều bồi bốn vị ca ca mấy ngày à? Ai? Đại mệnh huynh đệ, thế nhưng là gặp cái gì khó xử? Một mực cho nhị ca nói một tiếng, chỉ cần nhị ca có thể làm được, tuyệt không hai lời, chính là nhị ca bất lực, không phải còn có đại ca cùng tam đệ tứ đệ mà. Chỉ cần đối phương không phải võ đế, vì đế, huynh đệ chúng ta đều có thể giúp ngươi mãi bình. Ma Nam Phong cũng không biết, khi hắn vừa mới đáp lời thời điểm, bốn thánh trên hồ không nguyên bản tràn ngập kiếp khí đã bắt đầu kịch liệt bốc lên. Một kia, từng sợi kiếp khí từ không trung bay xuống, rơi vào tứ thánh đảo bên trong, bắt đầu hướng về trên đảo sinh linh quấn quanh mà đi. Ma Nam Phong quanh người cũng đã bắt đầu có kiếp khí quấn quanh, cũng chậm rãi hướng về trong cơ thể của hắn xâm nhiễm mà đi. Ma Nam Phong lời mới vừa nói xong, đột nhiên cảm giác thân thể một trận rét run, nhịn không được chính là khẽ run dậy. Nhị ca, ngươi thế nào? Tống đại mệnh nhìn thấy Ma Nam Phong dị dạng, tò mò hỏi. A, không có việc gì, đại mệnh huynh đệ, mau nói ngươi gặp được chuyện gì đi. Ma Nam Phong chỉ coi mới vừa rồi là ảo giác, cũng liền lơ đễnh, vô bộ ngực đối Tống đại mệnh nói. Ai, nhị ca, là như thế này, ta đây không phải vừa đột phá quỷ vương cảnh sao? Thế là liền đến Thương Nham Sơn làm khách, nhìn thấy Di Sơn quỷ vương, Càn Khôn quỷ vương hai vị. Tống đại mệnh liền đem hôm nay phát sinh hết thảy nói một lần. Đương nhiên, Tống đại mệnh nhưng không có toàn bộ ăn ngay nói thật, bên trong thế nhưng là thêm mắm thêm muối không ít đồ vật. Ma Phong tứ thánh có mọi loại chỗ tốt, đáng tiếc có hai tính cách khuyết điểm, một cái là lòng hiếu kỳ quá nặng, một cái khác là lòng háo thắng quá nặng, vì thế tại quá khứ có thể ăn không ít thua thiệt. Ma Phong tứ thánh sở dĩ trốn đi, cùng bọn hắn hai cái này tính cách khuyết điểm cũng có nhất định quan hệ. Tống đại mệnh vì kích phát Ma Nam Phong lòng hiếu kỳ và háo thắng tâm, liền bắt đầu nói giải nói giai thần chỉ nhất tộc thần bí cùng cường đại. Tống đại mệnh một bên nói, còn một bên nhìn trộm quan sát Ma Nam Phong biểu tình biến hóa, chỉ gặp Ma Nam Phong con mắt càng ngày càng sáng, lập tức yên lòng. Thỏa. Chương 382, Linh Tố Cư Thiên Sư Yến Yêu Vương. Chương 382, Linh Tố Cư Thiên Sư Yến Yêu Vương. Ha ha, thần chỉ nhất tộc, thật thần kỳ chủng tộc nha, làm sao chưa hề chưa nghe nói qua? Ma Nam Phong khắp khuôn mặt là tò mò hỏi. Tống đại mệnh lắc đầu nói, đúng vậy à, vô luận là yêu, ma, tinh, quái, quỷ các tộc bên trong, chưa từng nghe nói qua cái chủng tộc này. Cái chủng tộc này liền phảng phất trống rông xuất hiện, trước mắt có vẻ như cũng chỉ có phủ bình huyện nơi này mới có, mà lại thần nhóm đều phi thường cường đại. Lưu Mánh, Tiền Dũng, Vương Vận, Lục Đạo Minh, đều là cỡ nào mỹ diệu danh tự a. Hắc hắc. Ma Nam Phong nói, đột nhiên cười hắc hắc. Lúc này, Tống đại mệnh mới cảm giác Ma Nam Phong có chút ma tộc dáng vẻ. Theo Ma Nam Phong tiếng cười, càng ngày càng nhiều kiếp khí hướng về Ma Nam Phong xâm nhiễm mà đi. Ma Nam Phong đáy mắt cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo tơ máu, trong mắt không tự chủ dần hiện ra yêu đất hồng quang. Đại mệnh huynh đệ, kia thần chỉ nhất tộc nhưng có võ đế sao? Ma Nam Phong mặc dù đã bị cấp khí xâm nhiễm, nhưng thần trí vẫn là thanh tỉnh. Hẳn là không có, trước mắt từ chúng ta đạt được tình báo đến xem, thần chỉ nhất tộc hẳn là không có võ đế. Tống đại mệnh nghĩ, lắc đầu nói. Ha ha, tốt, không có võ đế cấp cao thủ, kia phủ bình huyện, ta Ma Nam Phong đi định, ta nghĩ đại ca, tam đệ, tứ đệ cũng sẽ cảm thấy hứng thú, ngươi lại tại đây đợi mấy ngày, đến lúc đó huynh đệ của ta bốn người cùng đi với ngươi chiếu cố kia thần chỉ chủng tộc. Hắc hắc. Ma Nam Phong cười nói. Bốn vị ca ca vừa đi, kia thần chỉ nhất tộc tất nhiên thần phục. Tống đại mệnh cười nói, sau đó suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra, bất quá, Nam Phong nhị ca, ta phải đi về trước, cũng phải đem cái tin tức tốt này mau trong cáo chi Di Sơn, Càn Khôn hai vị, chuẩn bị cẩn thận tiệc rượu nên đón bốn vị ca ca. Ma Nam Phong nghe Tống đại mệnh, đưa tay vỗ vỗ Tống đại mệnh đầu vai, ngự trọng tâm chừng nói, đại mệnh huynh đệ, làm ca ca, khuyên ngươi một câu, về sau ít cùng Di Sơn, Càn Khôn những người kia trà trộn, ngươi cùng bọn chúng khác biệt, cẩn thận tương lai bị bọn chúng liên lụy đi. Nhị ca. Tống đại mệnh há hốc mồm, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ma Nam Phong nhìn ra Tống đại mệnh có sự, chỉ là thở dài một hơi nói, đại mệnh huynh đệ, ngươi cùng chúng nó không phải người một đường. Tựa như huynh đệ chúng ta lúc trước vì sao từ tộc địa rời đi, ngươi mặc dù tu luyện chính là quỷ tu công pháp, nhưng ngươi dù sao không phải quỷ, mà lại ngươi cũng đừng quên đi, lúc trước cha mẹ thân nhân của ngươi lại là bị ai hại chết. Ta. Tống đại mệnh lập tức trầm mặc, thật lâu đành phải thở dài một tiếng, chỉ có thể lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Ma Nam Phong thấy thế, cũng không còn quên nhiều, mà là quay đầu đối bên cạnh đứng hầu tiểu yêu nói, tiểu Ngưu, ngươi đi đóng gói mấy cân bích loa xuân, lại hái mấy cái bốn thánh dưa tới. Vâng, nhị lao ra. Tiểu yêu đáp ứng một tiếng, quay người rời đi, một lát sau, dẫn theo hai cái bao khỏa đi trở về. Ma Nam Phong đem bao khỏa tiếp nhận, đưa cho Tống đại mệnh, nói, đại mệnh huynh đệ, ca ca cũng không khuyên ngươi nữa, chính ngươi nghĩ thêm đến đi. Những vật này, ngươi cũng mang lên, huynh đệ của ta qua 2 ngày liền đi qua, đến lúc đó chúng ta lại tụ họp. Tống Đại Mệnh tiếp nhận bao khỏa, thu thập tâm tình, cười nói, đa tạ ca ca quan tâm, tiểu đệ khắc trong tâm khảm, cái này liền đi về trước, tiểu đệ tại Thương Nham Sơn chờ đợi 4 vị ca ca giá lâm. Cáo tử. Tống Đại Mệnh nói xong, dẫn theo 2 cái bao khỏa, cất bước liền rời đi khe núi, đến Tứ Thánh Đảo biên giới về sau, đàng không mà lên, trên không trung quay đầu nhìn một chút Tứ Thánh Đảo, thở dài một hơi. Vương gia trấn linh tố cư trong nội viện, trên một cái bàn bắt tiên chính trưng bày mấy bàn đồ nhắm, còn có một cái bầu rượu nhỏ cùng 41 ly rượu. Bàn bắt tiên là mấy ngày trước đây, Trương Huyền tự tay chế tác. Đối với kế thừa nguyên chủ tay nghề Trương Huyền tới nói, chế tác một chương làm bằng gỗ cái bàn hoàn toàn không là vấn đề. Bàn bắt tiên ngồi bên cạnh Trương Huyền, Lưu Manh cùng Hầu Cẩm Tú, Kim Trọng Cảnh. Nguyên lai ban đêm 2 vị yêu vương cùng chúng thần gặp mặt về sau, Trương Huyền trong lòng hơi động, liền để Lưu Manh mời bọn chúng đến vương gia trấn làm khách. 2 yêu vương cũng đối thần chỉ nhất tộc phi thường tò mò, nghe được mời cũng không do dự liền vui vẻ đáp ứng. Hôm nay Trương Huyền mặc một thân áo xanh đạo bào, tản mát ra tiêu sái phiêu miểu khí chất, cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đương 2 yêu vương nhìn thấy Trương Huyền thời điểm, mới nhìn chỉ cảm thấy chính là một cái phổ phổ thông thông nhân tộc đại nam hải, trở lại nhìn lúc, lại cảm giác đối diện tựa như là một tôn đỉnh thiên lập địa tồn tại ngay tại quan sát thương sinh, chính bọn chúng phảng phất chỉ là trên đất một con run rế, ba nhìn lên, nhưng lại khôi phục trở thành một vị nhân tộc bình thường đại nam hải. Nhưng lúc này Hầu Cẩm Tú, Kim Trọng Cảnh lại như thế nào có can đảm khinh thị đối diện nam hải này đâu. Trương Huyền mời mấy vị nhập tọa, để tiệm cơm đưa tới mấy bàn đồ nhắm. Sau đó lại từ phòng ngủ lấy ra một bình nguyên chủ dưỡng phụ nhưỡng rượu đế. Linh tố cư ngày ngày bị huyền hoàng chi khí quan trú, sớm đã trở thành này phương thế giới độc nhất vô nhị công đức phúc địa. Rượu này tại linh tố cư bên trong thụ huyền hoàng chi khí tiêm nhiễm, sớm đã không phải phàm hữu. Đợi 3 người vào chỗ, Trương Huyền bưng rượu lên ấm, phân biệt hướng về 41 ly rượu bên trong rót đầy rượu. Một cỗ nồng đậm mùi rượu chi khí liền phiêu đãng ra. 2 yêu vương nghe được cỗ này mùi rượu khí, chỉ cảm thấy thần trí đều đột nhiên thanh minh mấy phần. Manh thúc, 2 vị, xin. Trương Huyền bưng ly rượu lên nói, đa tạ thiên sư. Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh liếc nhau, nhao nhao bưng chén rượu lên hướng về Trương Huyền kính nói. 2 yêu vương nói xong, hướng lên cái cổ, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lập tức mở to 2 mắt nhìn. Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh lần nữa liếc nhau, trong mắt chấn kinh chi sắc rốt cuộc không che giấu được. Hầu Cẩm Tú chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ cổ họng rơi vào trong bụng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ cường đại khí lưu, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, tựa hồ toàn thân sinh cơ đều bị trong nháy mắt gọi lên, toàn thân mỗi cái tế bào tựa hồ cũng đang hoan hô, là một loại từ trong tới ngoài thông thấu cảm giác, tựa hồ phía trước yêu đế đại môn cũng đã như ẩn như hiện. Cái này, Kim Trọng Cảnh so Hầu Cẩm Tú càng thêm không chịu nổi. Thời khắc này Kim Trọng Cảnh cảm giác toàn thân đều đang sôi trào, toàn thân yêu lực đang sôi trào cuồn cuộn, tại toàn thân tràn lan, thậm chí truyền đến một cốt như tê liệt đau đớn. Nô! Một trận trầm thấp than nhẹ tại Kim Trọng Cảnh trong miệng truyền ra. Hầu Cẩm Tú giật nảy mình, xem xét bên cạnh Kim Trọng Cảnh, lập tức vừa mừng vừa sợ. Lưu Mạnh cũng là sửng sở, lập tức cười nói, xem ra Kim huynh đệ đây là muốn đột phá, thật đáng mừng nha. Trương Huyền cũng là gật đầu cười. 2 yêu vương cũng không biết, khi chúng nó bước vào linh tố cư thời điểm, có 2 cô khổng lồ khí vận cũng phân biệt rơi về phía Kim Hầu núi cùng Cẩm Kê lĩnh. Kim Hầu núi lao tổ lập tức lần nữa mở mắt, lần này trong mắt vui mừng càng thêm nồng nặng. Cẩm Kê lĩnh bên trong cũng có một vị lao giả mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lao tổ, ngươi thế nào? Lúc này, bên cạnh một cái cẩm ý thanh niên tò mò hỏi. Chương 383, Ma Phong Tứ Thánh Giáng Lâm Tử Vong Cốc. Chương 383, Ma Phong Tứ Thánh Giáng Lâm Tử Vong Cốc. Thương Nham Sơn Tử Vong Cốc. Tống Đại Mệnh rời đi 4 Thánh Hồ Tứ Thánh Đảo đã 3 ngày đi qua. 3 ngày này, Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương cũng không nhàn rỗi, phái ra đại lượng thủ hạ tiến đến cầu viện binh. Tống Đại Mệnh thì tương đối nhàn nhã, lấy cớ củng cố tu vi, khoanh chân tại sông Hoàng Tuyển bờ tiến hành tu hành. Nông đậm địa phủ âm khí không ngừng bị hắn thổ nạp tiến thể nội, sơ giai Quỷ Vương cảnh nhanh chóng bước chắc. Báo. Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương ngay tại uống rượu, đột nhiên một con lệ quỷ cấp tốc chạy vào. Chuyện gì? Hốt hoảng như vậy. Di Sơn Quỷ Vương đặt chén rượu xuống, rất không cao hứng. Khởi bẩm đại vương, cốc bên ngoài tới 4 vị. 4 vị ma tộc đại vương, tự xưng Ma Phong Tứ Thánh, yêu cầu gặp đại vương. Kia lệ quỷ bái phục trên mặt đất hồi bẩm nói. A. Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương quát to một tiếng, đứng dậy, liếc nhau về sau, đều là vui mừng không thôi. Nhanh, nhanh, mau mời 4 thánh đại vương tiến đến, không ngươi đi thông chi đại mệnh đại vương, huynh đệ chúng ta tự mình xuất cốc nên đón. Di Sơn Quỷ Vương hưng phấn nói. Kia lệ quỷ hơi sững sờ, sau đó tuân mệnh đứng dậy liền chạy ra ngoài. Càn Khôn hiền đệ, đi, chúng ta thân nên 4 thánh nhập cốc, ha ha. Ha ha, đúng là nên như thế, Di Sơn huynh, xin. Càn Khôn Quỷ Vương cũng là cười lớn đứng hòa nói. 2 quỷ vương cất bước rời đi đạo phủ, cùng Tống Đại Mệnh cùng một chỗ hướng về cốc bên ngoài đi đến. Ha ha, 4 thánh đích thân tới Tử Vong Cốc, Di Sơn, Càn Khôn, Đại Mệnh nên tiếp chậm trễ, mong rằng 4 vị ca ca chớ trách. Mới vừa tới đến Tử Vong Cốc miệng, Di Sơn Quỷ Vương liền hướng ra phía ngoài ôm quyền cười lớn nói. Chỉ gặp đang có 4 đại hán đứng sừng sững ở Tử Vong Cốc bên ngoài, từng cái thân cao qua trượng, cao lớn và bỡ, tướng mạo uy mãnh, lại không hung ác. 4 đại hán, khuôn mặt tương tự, nhưng toàn thân mặc cùng sắc mặt lại không giống nhau. Nhất bên trái đại hán, sắc mặt xanh xám, toàn thân cũng là một thân xanh xám sắc áo bào. Trái 2 đại hán, mặt như nặng áo, thân mang diễm hồng sắc áo bào, bên hông một đầu xích xà xoay quanh thổ tín. Thứ 3 đại hán, mặt như xương lạnh, một thân trắng thuần sắc áo bào. Vị cuối cùng đại hán, sắc mặt đen nhánh, toàn thân huyền áo bào đen. bốn đại hán từ trái phía bên phải chính là đại thánh ma đông phong, hai thánh ma nam phong, tam thánh ma tây phong, bốn thánh ma bắc phong. Đại thánh ma đông phong nhìn thấy chạm mặt tới ba người, màu xanh khuôn mặt dẫn ra mỉm cười, ôn quyền nói: chúng ta huynh đệ thụ đại mệnh hiền đệ chi mời chuyên tới để tiếp, nếu có chỗ thất lễ, còn xin hai vị đảm đương. Hai thánh ma nam phong thì hướng về bên cạnh tống đại mệnh cười cười, mở miệng nói: đại mệnh hiền đệ, ta có thể đem đại ca cùng hai vị đệ đệ mời đến đây, một hồi ngươi nhưng phải nhiều cùng chúng ta uống vài chén a. Tống đại mệnh lập tức cười lớn đón, đối bốn thánh ôn quyền nói: bốn vị ca ca có thể đến, tiểu đệ không thắng sợ hãi. Sau đó tất bồi bốn vị ca ca không say không về. Tống đại mệnh vừa ra tới, đại thánh ma đông phong cũng là lập tức cười ha ha, trên mặt tất cả đều là vui mừng, nói: đại mệnh hiền đệ, đây chính là ngươi nói. Lúc này bên cạnh Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, cái này ma phong tứ thánh căn bản liền không có đem bọn nó hai cái để ở trong mắt. Chẳng qua hiện nay có việc cầu người, hai quỷ vương liếc nhau, đành phải đè xuống trong lòng rất nhiều bất mãn. Càn Khôn Quỷ Vương vẻ mặt tươi cười mà nói: bốn vị, chúng ta chớ có tiếp tục tại cốc bên ngoài, mau mau mời đến đi. Di Sơn Quỷ Vương cũng là lập tức cười lớn phụ hòa nói: bốn vị, mau mau cho mời. Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương phía trước dẫn đường, Tống đại mệnh thì bồi tiếp ma phong tứ thánh đi ở phía sau, một đường cười cười nói nói liền tiến vào tử vong cốc bên trong. Nhìn xem tử vong cốc bên trong lao nhanh sông hoàng tuyển, bốn thánh cũng là hơi sững sờ, ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần hiếu kỳ. Tống đại mệnh thấy thế, lập tức giải thích nói: bốn vị ca ca, con sông này chính là tháng trước không hiểu mà thành, dòng sông hai bên bờ âm khí nồng đậm, là chúng ta quỷ tu bảo địa. Bốn thánh cười ha ha một tiếng, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng liền không còn quan tâm, bởi vì kia âm khí đối với bọn chúng tới nói tác dụng không lớn. Mấy người tiến vào động phủ bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. Nô, nhanh chóng an bài một chút uống rượu chay làm quả đi lên. Ở chủ vị Di Sơn Quỷ Vương lập tức phân phó nói. Nô đáp ứng một tiếng, lập tức lui xuống, sau đó liền bưng tới từng cái vỏ rượu cùng một chậu bốn các loại trái cây. Ma phong tứ thánh không ăn huyết thực, Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương đều rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không sợ cái này rủi ro. Thế là từ khi Tống đại mệnh sau khi trở về, hai quỷ vương liền phái người len lén lẹn vào nhân tộc thành trì đi mua sắm rượu đế, trái cây ngược lại là dễ nói, Thương Nham Sơn bên trong liền có không ít đủ loại trái cây, phái người đi ngắt lấy là được. Về phần thức ăn chay liền thực sự không có biện pháp, những này quỷ dị nhóm cũng sẽ không giống nhân tộc như thế xào rau. Bốn vị ca ca, Di Sơn kính bốn vị ca ca một chén, ha ha. Di Sơn Quỷ Vương bưng chén rượu lên liền hướng về Ma Phong tứ thánh nói. Ma Nam Phong lạnh lùng nhìn Di Sơn Quỷ Vương một chút, vừa muốn nói chuyện, liền bị Ma Đông Phong kéo một chút. Ma Đông Phong bưng chén rượu lên cười nói, xin. Cái khác tam thánh thấy đại ca động tác, cũng đều bưng chén rượu lên. Đám người vui chơi giải trí, rất nhanh một ngày liền đi qua. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống. Ma Đông Phong đầu tiên để ly rượu xuống, nói, mấy vị, sắc trời đã tối, chúng ta phải chẳng cũng nên xuất phát đâu. Di Sơn Quỷ Vương thấy thế vội vàng cũng đặt chén rượu xuống, cười nói, ha ha Đông Phong huynh đừng nội, đợi tiểu đệ phân phó chuẩn bị một chút, chúng ta liền xuất phát, đi gặp một hồi những cái kia thần chỉ. Còn cần chuẩn bị cái gì, ngươi chỉ cần phái một người dẫn đường là được, huynh đệ chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Ma Nam Phong tính tình nóng nảy lập tức liền lên tới. Khu khu. Nam Phong huynh đừng nội, kia thần chỉ nhất tộc cũng không dễ trọng, cũng nên làm một phen chuẩn bị. Càn Khôn Quỷ Vương lập tức đứng dậy, hướng về Ma Nam Phong chắp tay nói. Một mực không nói chuyện Ma Tây Phong, mày kiếm vẩy một cái, liền muốn mở miệng. Tống đại mệnh thấy không xong, lập tức đứng lên nói, bốn vị ca ca, đường nội, kia thần chỉ nhất tộc thật không đơn giản, Di Sơn huynh, Càn Khôn huynh làm chút chuẩn bị luôn luôn tốt. Tống đại mệnh nói với Ma Phong tứ thánh xong, liền lập tức quay đầu hướng Di Sơn Quỷ Vương nói, Di Sơn huynh, Càn Khôn huynh, lần này tiến về phủ Bình Thành, bốn vị ca ca là chủ lực, chúng ta mang mấy cái tùy tùng liền bồi bốn vị ca ca đi một lần đi, cũng là không cần huy động nhân lực. Di Sơn Quỷ Vương hết sức khó xử, cái này Ma Phong tứ thánh hoàn toàn không để mặt nó, để nó tâm tình mười phần hỏng bét, đáng tiếc cũng không dám phát tác. Giờ phút này nghe được Tống đại mệnh giải vây, Di Sơn Quỷ Vương cưỡng chế bất mãn, lập tức cười nói, đại mệnh minh đệ lời nói rất đúng, đã như vậy, bốn vị, chúng ta bên này lên đường đi. Lúc này mới đối sao? Ma Nam Phong cười hắc hắc. Bốn thánh đứng dậy, cũng không đợi Di Sơn Quỷ Vương chào hỏi, liền xoay người ra đạo phủ, để còn tại trên chỗ ngồi Di Sơn Quỷ Vương sắc mặt xanh xám. Càn Khôn Quỷ Vương biểu lộ cũng không khá hơn chút nào. Tống đại mệnh lại chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, không có cách, Ma Phong tứ thánh cùng đại bộ phận quỷ dị căn bản không phải người một đường, cũng xưa nay không che giấu bọn hắn ý nghĩ. Chương 384, chúng thần sẽ bốn thánh chương 384, chúng thần sẽ bốn thánh theo màn đêm buông xuống, Thương Nham Sơn trên không tiếp khí bắt đầu kịch liệt bốc lên, lập tức kinh động đến còn chưa ngủ Trương Huyền. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Thương Nham Sơn trên không, chỉ gặp kiếp khí quần quật lấy, hóa thành một cái mũi tên, trực chỉ vương gia trấn phương hướng. Trương Huyền khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tử Vong Cốc, trong cốc âm khí tràn ngập, nhìn không rõ ràng, nhưng lại tại âm khí tràn ngập trông được đến bốn cỗ trùng thiên quang mang, một thanh, đỏ lên, tái đi, tối sầm. Bốn đạo hào quang ngút trời mà lên, nhưng cũng có mấy phần huy hoàng chi uy. Hả? Trương Huyền tiên nhãn toàn lực vận chuyển, đáng tiếc âm khí càng phát ra nồng đậm, từ đầu đến cuối nhìn không rõ ràng. Xanh đỏ bạch hắc, đây chính là tứ tượng chi sắc, Tử Vong Cốc bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì đâu? Trương Huyền trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra, đành phải lặng lặng chờ đợi. Tử Vong Cốc cốc bên ngoài âm khí lan lộn, trong nháy mắt mấy đạo hắc quang bay ra, hiện ra hơn 20 con lệ quỷ cấp quỷ dị. Những này quỷ dị từng cái cầm đao kiếm trong tay bổng xin bao gồm binh khí, phân loại hai bên. Một lát sau, âm khí lần nữa lan lộn, từ trong cốc lần nữa đi ra bốn tên đại hán, chính là Ma Phong tứ thánh. Ma Phong tứ thánh sau lưng thì là Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương cùng Tống đại mệnh. Chúng quỷ dị đi vào tử vong cốc bên ngoài, ngẩng đầu nhìn thiên, sau đó vô luận là Ma Phong Tứ Thánh, vẫn là Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương cùng Tống Đại Mệnh đều có chút nhắm mắt lại, tựa hồ đang đợi cái gì. Lúc đầu sốt ruột xuất thủ Ma Phong Tứ Thánh giờ phút này tựa hồ đột nhiên lại không nóng nảy. Sơn Thần Phong đỉnh núi, Sơn Thần Vương Giai Tường cùng hai yêu vương Hầu Cẩm Tú, Kim Trọng Cảnh đều nhìn về phía chúng quỷ dị, không rõ bọn hắn đang chờ đợi cái gì. Vương Giai Tường không biết Ma Phong Tứ Thánh, nhưng Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh thế nhưng là nhận biết. Hầu Cẩm Tú sắc mặt nghiêm trọng, quay đầu đối Vương Giai Tường nói, "Vương Minh, bốn người kia cũng không tốt tương đối." Vương Giai Tường hơi nhíu nhíu mày, đối Hầu Cẩm Tú nói, "Không biết bốn người kia là bậc nào lai lịch?" Kim Trọng Cảnh đầu tiên mở miệng nói, "Vương Minh, bốn người kia danh xưng Ma Phong Tứ Thánh, xuất thân từ Ma Phong nhất tộc, chính là Ma Phong nhất tộc thanh niên một đời đỉnh cấp thiên tài. Ma Phong Tứ Thánh phân biệt là Ma Đông Phong, Ma Nam Phong, Ma Tây Phong cùng Ma Bắc Phong, trong đó Ma Đông Phong tại ước chừng 40 năm trước đột phá cao giai Ma Vương." Kim Trọng Cảnh đem Ma Phong Tứ Thánh tình huống nói một lần, Vương Giai Tường nghe xong chính là lấy làm kinh hãi. "Vương Minh, ta có thể giúp các ngươi ngăn lại kia Ma Đông Phong, Ma Phong Tứ Thánh cùng Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương bọn người không phải người một đường, lần này tới, sợ là bị người lừa gạt mà đến." Hầu Cẩm Tú suy nghĩ một chút, nói. Hầu Cẩm Tú nói như vậy cũng là có nguyên nhân, hôm nay tại Linh Tố Cư, uống một chén kia rượu, để nàng cảm ngộ đến một tia yêu đế thời cơ. Hầu Cẩm Tú mặc dù không hiểu nhân quả, nhưng nàng hiểu ân tình, đó là cái nhân tình to lớn, là phải trả. Kim Trọng Cảnh cũng đồng dạng mở miệng nói, "Vương Minh, còn lại ba huynh đệ, ta cũng có thể giúp các ngươi ngăn lại một người. Còn lại, Lưu Manh cùng Tiền Dũng hai vị tướng quân hẳn là đầy đủ tương đối." Vương Giai Tường sững sờ, sau đó cười lắc đầu, nói, "Hai vị thịnh tình, Vương Mộ vô cùng cảm kích, ha ha, bất quá cái này Ma Phong Tứ Thánh, còn không cần hai vị động thủ, ta thần chỉ nhất tộc đầy đủ tương đối. Như thật cần hai vị xuất thủ, Vương Mộ cũng sẽ không khách khí." Thiên Giao Ba Canh, một mực tại nhắm mắt dưỡng thần Ma Phong Tứ Thánh trong nháy mắt mở mắt. Ma Nam Phong nhìn về phía đại ca Ma Đông Phong, nói, "Đại ca, canh giờ đã đến, chúng ta lên đường đi." "Tốt." "Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, đại mệnh hiền đệ, xuất phát." Ma Đông Phong nói một tiếng, trực tiếp đằng không mà lên, hướng về Vương gia trấn phương hướng liền bay đi. Tống Đại Mệnh thở dài một hơi, quay đầu đối Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương nói, "Hai vị ca ca, chúng ta cũng lên đường đi." Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng đành phải gật đầu, sau đó đồng dạng đằng không mà lên. Phân loại hai bên chúng lệ quỷ cấp quỷ dị cũng riêng phần mình dựng lên hắc phong theo sát phía sau. Lần này Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương dứt khoát một cái hồng y dị cấp quỷ dị đều không mang, hồng y dị quỷ dị rốt cuộc tổn thất không nổi. Chúng quỷ dị vừa mới rời đi Thương Nham Sơn, phủ Bình Thần vực bên trong chúng thần lập tức liền sinh ra cảm ứng. Phủ Bình Thần vực bên trong, Thành Hoàng Tư Đồ Văn nhìn xem đột kích chúng quỷ dị, nhất là phía trước nhất Ma Phong Tứ Thánh, thở dài một hơi, nắm chặt trong tay Thành Hoàng kim ấn, nói khẽ, "Mời Văn Võ Phán Quan, Tả Hữu Môn Thần, Nưu Đầu Mã Diện, Nhật Dạ Du Thần tiến về Vương gia trấn bên ngoài chặn đường chúng quỷ dị, mời Vương gia trấn chúng thổ địa thần chu sát những cái kia lệ quỷ, cũng bảo vệ bách tính chớ bị thương tổn." Tư Đồ Văn cũng không để Hắc Bạch Vô Thường xuất thủ, dù sao còn cần nhiều dấu một chút thực lực, lấy thần mới an bài chúng thần nên đủ để ứng đối hôm nay chi của mặt. Đạt được Thành Hoàng khiến chúng thần đại hỉ, nhao nhao không người tuân mệnh, mà không được đến mệnh lệnh chúng thần thì phần lớn một mặt vẻ thất vọng. Trương Huyền nhìn xem không trung Ma Phong Tứ Thánh, ánh mắt lấp loé. Thì ra là thế. Mới tử vong cốc bên trong nhìn thấy kia thành, đỏ, bạch, hắc bốn đạo quang mang bắt đầu từ bốn người này trên thân phát ra. Nhìn xem Ma Phong Tứ Thánh, Trương Huyền nghĩ đến Ma gia tứ tướng, tứ đại thiên vương, chỉ là không biết bốn vị này sẽ là một cái gì tình trạng. Trương Huyền lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu dẫn, khóe miệng nhịn không được cong. Lại nói chúng bị dị trên không trung bay thật nhanh, lướt qua từng cái thôn xóm, rất nhanh liền đi tới Vương gia trấn trên không. "Thứ đường này không thông, dừng lại đi." Không trung đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Chúng quỷ dị lập tức dừng bước, nhìn chăm chú quan sát. Chỉ thấy phía trước đứng vững mấy vị thần chỉ, đi đầu chính là Văn Võ Phán Quan, sau lưng thì là Tả Hữu Môn Thần, lại hậu phương thì là Nưu Đầu Mã Diện cùng Nhật Dạ Du Thần. Lời mới vừa nói chính là Võ Phán Quan Tiền Dũng. Chỉ gặp Tiền Dũng bước về phía trước một bước, cười lạnh, nói: "Ha ha, Di Sơn tiểu quỷ, Càn Khôn tiểu quỷ, hai người các ngươi một tay hạ bại tướng, lại còn dám tới chịu chết à?" Di Sơn Quỷ Vương tiến lên trước mấy bước, sắc mặt xấu hổ nói: "Tiền Dũng, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, hôm nay bản vương đến đây, chính là yêu cầu các ngươi tính mệnh. Các ngươi nếu là thất thời, nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng, có lẽ bản vương lòng từ bi sẽ còn buông tha các ngươi một con đường sống." Tiền Dũng nghe cười ha ha, sau đó khinh miệt nói: "Chỉ bằng ngươi sao?" Nói Tiền Dũng nhìn một chút đứng ở một bên một mực không nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn Ma Phong Tứ Thánh, cười nói: "Bản thần xem như đã nhìn ra, các ngươi đây là mời tới giúp đỡ nha, vậy mà như thế tự tin." Lúc này, Ngụy Chính cũng cất bước đi ra, hoàn toàn không nhìn kia Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương, mà là hướng về không trung Ma Phong Tứ Thánh vừa chắp tay, cười nói: "Không biết bốn vị xưng hô như thế nào? Không phải là đến vì kia hai con tiểu quỷ ra mà sao?" Ma Nam Phong thấy thế mở miệng nói: "Chúng ta huynh đệ chính là Ma Phong Tứ Thánh, đây là ta đại ca Ma Đông Phong, đây là ta tam đệ Ma Tây Phong cùng tứ đệ Ma Bắc Phong, ta chính là lão nhị Ma Nam Phong. Các ngươi chính là người thế nào?" Chương 385, Ma Phong Tứ Thánh đại chiến chúng thần. Chương 385, Ma Phong Tứ Thánh đại chiến chúng thần. Ngụy Chính thì cười nói: "Ta chính là Phủ Bình Thành Văn Phán Quan Ngụy Chính, nay phụng thành hoàng chi mệnh, ở đây chặn đường các vị, hộ ta Phủ Bình bách tính. Ta xem bốn vị cùng kia hai con tiểu quỷ khác biệt, tuy có nhân quả dây dưa, lại không có bao nhiêu nghiệp lực tùy thân, bây giờ đại kiếp sắp nổi, bốn vị đương cẩn thủ lập phủ, chớ nhiễm nhân quả, như thế mới tránh được quá lớn kiếp, được hưởng tiêu dao, không được nhất thời thần mê, trêu ra họa sát thân, đến lúc đó, hối hận thì đã muộn. Ma Nam Phong nhướng mày, cái này nói đều là cái gì văn phán quan, cái gì thành hoàng, nhân quả gì dây dưa, lại cái gì nghiệp lực tùy thân, còn có cái gì đại kiếp, á còn uy hiếp chúng ta trêu ra họa sát thần, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ma Nam Phong chưa trả lời, bên cạnh Lão Tam Ma Tây Phong nhịn không được, trực tiếp cất bước đứng dậy. Đốt ngươi lão nhân này, đừng muốn nói nhảm, không cần loạn ngữ, có bản lĩnh, đến, 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 cùng ngươi ma gia tứ gia gia đại chiến 300 hiệp, nếu là có thể thắng nhà ngươi bốn vị gia gia, chúng ta tự nhiên tối lui, tuyệt không hai lời, nếu là không thắng được chúng ta, hắc hắc. Ngụy Chính Chính là cho mày, sầm mặt lại, thần mục hai đạo điện quảng bắn ra, trực tiếp tập trung vào phát ngôn bừa bãi Ma Tây Phong, thử lạnh một tiếng. Thử. Ma Tây Phong chỉ cảm thấy vang lên bên tai một tiếng sấm nổ, thân thể nhịn không được khẽ run rẩy, dương mắt nhìn về phía đối diện Ngụy Chính, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Đại ca Ma Đông Phong cũng là biến sắc, trên mặt tăng thêm mấy phần ngưng trọng. Tiền Dũng cất bước mà ra, trực tiếp cười lạnh nói, võ phán quan Tiền Dũng, bốn vị kia ra để ta lĩnh giáo một phen. Ma Tây Phong giận dữ, liền muốn trả lời, lại bị đại ca Ma Đông Phong ngăn cản. Tam đệ, người này giao cho đại ca đi. Ma Tây Phong khẽ giật mình, sau đó nhìn một chút đại ca, chần chừ nói, đại ca. Ma Đông Phong gật gật đầu, nói, giao cho ta đi. Ma Tây Phong lập tức minh bạch, mình không phải đối diện Tiền Dũng đối thủ. Ma Đông Phong đi vào Tiền Dũng phụ cận, ôn quyền nói, Ma Phong nhất tộc Ma Đông Phong, còn xin chỉ giáo. Tiền Dũng nhìn trước mắt Ma Đông Phong, cũng đồng dạng ôn quyền nói, phủ bình thành võ phán quan Tiền Dũng, nêu xấu. Tiền Dũng nói xong, chỉ nghe kho lang lang, một thanh âm vang lên, đem chém quỷ bạt kiếm ra. Ma Đông Phong thấy thế, xuề tay ra, một đạo thanh quang hiện lên, một cây trường thương xuất hiện tại song trường ở trong. Xem kiếm. Tiền Dũng hét lớn một tiếng, huy động chém quỷ kiếm, liền hướng về Ma Đông Phong bổ tới. Chỉ gặp Ma Đông Phong nhoáng một cái trong lòng bàn tay trường thương hóa thành một mảnh thương ảnh, liền hướng về chém quỷ kiếm tới. Một thân một ma liền chiến tại một chỗ, hiện trường chỉ gặp kiếm quang lập lòe, thương ảnh trung điệp, thỉnh thoảng còn có thể nghe được kiếm thương giao kích thanh âm. Một bên Lưu Mãnh chỗ nào còn nhịn được, cất bước mà ra, lớn tiếng nói, cửa bên phải thần Lưu Mãnh, ba vị không biết vị kia có can đảm chỉ giáo. Ta đến. Ma Nam Phong không đợi cái khác hai vị đệ đệ nói chuyện, trực tiếp liền đồng ý theo Ma Nam Phong dậm chân ra, bên hông hắn đỏ rắn cấp tốc bắt đầu xoay quanh, sau đó bơi tới đầu vai của hắn, hướng về Lưu Mãnh há miệng nôn lên lưỡi rắn. Chỉ gặp Ma Nam Phong xuề tay ra, một đạo hồng quang hiện lên, trong tay xuất hiện một cây mạ vàng đại côn. Đại côn bên trên răng đầy mạ vàng hoa văn, dài ước chừng một trượng, cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Ma Nam Phong đem đại côn nằm ngang ở trong lòng bàn tay, hướng về Lưu Mãnh cười nói, "Lưu tướng quân, xin." Lưu Mãnh cười ha ha, gật đầu nói, "Tốt, tốt, nhìn giản." Lưu Mãnh nói, một bước phóng ra, vung mạnh trong tay song giản liền hướng về Ma Nam Phong đập tới. Ma Nam Phong nâng côn đó lấy, chỉ nghe được đương một tiếng, song giản cùng đại côn đụng vào nhau. Lưu Mãnh cảm giác hổ khẩu tê dần, lập tức thuận thế rút về song giản, sau đó nghiêng hướng về Ma Nam Phong phần eo đánh tới. Ma Nam Phong rút về đại côn, vẫn cảm thấy hai tay tại rung động, âm thầm sợ hai tháng phục, khí lực thật là lớn. Nhìn thấy hướng về phần eo đánh tới song giản, Ma Nam Phong kinh hãi, lập tức nghiêng đại côn nên đón tiếp lấy. Lúc này, lúc đầu tại Ma Nam Phong đầu vai thổ tín đỏ rắn, siêu một tiếng, từ Ma Nam Phong đầu vai bay lên, liền hướng về Lưu Mãnh nào cắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Còn không đợi Lưu Mãnh kịp phản ứng, một đạo hồng quang liền đã đi vào Lưu Mãnh mặt, mắt thấy liền muốn cắn lên. Lúc này Lưu Mãnh nhìn xem đã đi tới trước mặt hồng quang, mỉm cười, trong nháy mắt lui về phía sau một bước, sau đó song giản đổi nện bị vậy. Lúc này, đỏ rắn muốn né tránh, cũng đã không làm được. Vành hai bên trong chỉ nghe được đường một tiếng, sau đó chỉ gặp một đạo hồng quang liền bay ra ngoài. Tê tê. Bị đánh bay ra ngoài, đỏ tóc rắn ra tê tê tiếng gào đau đớn. Lưu Mãnh hơi sững sờ, thầm than đỏ rắn sinh mệnh lực ương ngạnh, mà lại kia đỏ rắn tựa hồ cũng không nhận trọng thương. Ma Nam Phong nhìn thấy đồng bạn đỏ rắn bị đánh trúng, đầu tiên là giận mình, tiếp lấy giận dữ, vung lên đại côn hướng về Lưu Mãnh liền đập xuống. Lưu Mãnh thu thập tâm tình, lần nữa huy động song giản, cùng Ma Nam Phong đấu cùng một chỗ. Nhìn thấy đại ca nhị ca đều đã xuất thủ, lão tam Ma Tây Phong nhìn về phía chúng thần, cười lạnh nói, khá lắm thần chỉ nhất tộc, vị kia dám ra đây phân cao thấp. Ngụy Chính thấy thế thở dài một hơi, cất bước hướng về phía trước, nói, bản thần đến chiếu cố ngươi. Ngụy Chính nói, xuề tay ra, chỉ gặp sinh tử bộ cùng phán quan bút liền xuất hiện ở lòng bàn tay ở trong. Ma Nam Phong gặp, cười ha ha, chỉ vào Ngụy Chính trong tay sinh tử bộ cùng phán quan bút nói, ha ha, ha ha ngươi chẳng lẽ muốn cầm một quyển sách cùng một cây bút cùng ta đấu sao? Ngụy Chính cười cười, nói, chớ có xem thường trong tay của ta cái này một sách một bút, ngươi chỉ sợ còn không phải đối thủ. Thứ đã như vậy, vậy liền chớ trách ma nào đó hạ thủ vô tình. Ma Tây Phong hừ lạnh một tiếng, xuề tay ra, một thanh xương lạnh kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Chỉ gặp trôi này bảo kiếm, toàn thân trắng như tuyết, giống như hàn băng, bảo kiếm mặt ngoài tựa hồ còn có thể nhìn thấy một tia xương lạnh băng. Ý Ma Tây Phong cầm kiếm nơi tay, điểm chỉ Ngụy Chính nói, Ngụy Chính, để mạng lại đi. Xem kiếm. Vừa dứt lời, Ma Tây Phong giơ kiếm liền hướng về Ngụy Chính đâm tới. Ngụy Chính mỉm cười, run tay một cái, chỉ gặp sinh tử bộ đằng không mà lên, lơ lửng ở đỉnh đầu, lập tức bắn ra vạn đạo kim quang. Kim quang rơi xuống, đem Ngụy Chính một mực bảo hộ ở kim quang bên trong. Chỉ gặp xương lạnh kiếm hóa thành một đạo hàn quang, trong nháy mắt liền đi tới Ngụy Chính trước người. Ma Tây Phong cầm kiếm nơi tay, cũng không khách khí, hướng về Ngụy Chính trước ngực liền đâm tới. Đáng tiếc, một kiếm này chính đâm vào kim quang hóa thành màn sáng phía trên, tạo nên từng vòng gợn sóng, nhưng căn bản không cách nào đâm rách tầng kia kim quang. Ma Tây Phong giật nảy cả mình, đang muốn cất kiếm đổi chiêu, chỉ thấy Ngụy Chính cười tủm tỉm giơ lên phán quan bút hướng hắn điểm tới. Ma Tây Phong nhìn xem này tới phán quan bút, chỉ cảm thấy một câu nguy cơ sinh tử đánh tới, trong nội tâm đại khủng, lập tức bước ra trở ra, lập tức nhảy ra một trượng có hơn, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đã thu hồi phán quan bút Ngụy Chính. Ngươi. Chương 386, bốn thánh đấu pháp, cùng thi triển khả năng. Chương 386, bốn thánh đấu pháp, cùng thi triển khả năng. Ngươi. Ngươi kia là vật gì? Ma Tây Phong trên mặt hoảng sợ nói. Ngụy Chính thu hồi phán quan bút, cười ha hả nói, đây là phán quan bút, thiện phán nhân gian thiện ác, có thể tiêu chúng sinh hòa phúc, cũng may mắn ngươi cũng không có bao nhiêu máu nghiệt cùng nghiệp lực, nếu không, ngươi mới có thể nào né tránh được. Ma Tây Phong nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng, nhưng nghe đến Ngụy Chính giải thích, lại càng là không hiểu ra sao. Ước chừng chỉ biết là vật kia gọi phán quan bút, cái khác liền hoàn toàn nghe không rõ. Thứ ngươi đừng muốn càn rỡ, lại xem ta bảo khí chi uy. Ma Tây Phong hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng về trong tay xương lạnh kiếm một vòng. Chỉ gặp xương lạnh kiếm lập tức bạch quang đại thịnh, diệu nhân hai mắt. Một lát sau, trong bạch quang lập tức bay ra trăm ngàn đạo bạch quang, hóa thành từng trôi lưỡi dao, đâm thẳng Ngụy Chính. Nhìn thấy ba người ca ca đều đã xuất thủ, lão tứ Ma Bắc Phong thở dài một hơi, cũng cất bước hướng về phía trước, nói: "Ma Phong tộc Ma Bắc Phong, vị tiên nguyện ý chỉ giáo." Lời còn chưa dứt, cửa bên trái Thần Chu Minh liền đã đi ra, nói: "Cửa bên trái Thần Chu Minh, nguyện lĩnh giáo các hạ cao chiêu, mời đi." Ma Bắc Phong thấy thế, lần nữa thở dài một hơi, khẽ vươn tay, đem trên lưng một thanh màu xanh đen ô lớn hái xuống, cũng không mở ra, chỉ là cầm trong tay đối cửa bên trái Thần Chu Minh đạo: "Mời ra chiêu đi." Tại Văn Võ Phán Quan, tả hữu môn thần bốn thần bên trong, cửa bên trái Thần Chu Minh thực lực yếu nhất. Ma Bắc Phong mặc dù tại Ma Phong tứ thánh bên trong đồng dạng là thực lực yếu nhất một cái kia, nhưng dù sao cũng là trung giai ma vương, thực lực cứng hãn. Chu Minh rõ ràng chính mình không phải đối thủ của đối phương, nhưng cũng không sợ, bị cười, nói: "Tốt, xem roi." Chu Minh nói chuyện, huy động trong tay song roi liền hướng về Ma Bắc Phong đập tới. Ma Bắc Phong không chút hoang mang, cũng không mở ra, trực tiếp huy động mây đen rủ liền đón đỡ đi qua. Chỉ nghe bành một tiếng, Chu Minh liền lùi lại ra ngoài 5-6 bước, mà đối diện Ma Bắc Phong lại chỉ là thân hình có chút lung lay, lập tức phân cao thấp. Chu Minh cười ha ha một tiếng, cũng không hoảng hốt, lần nữa huy động song roi hướng về Ma Bắc Phong điểm tới. Ma Bắc Phong vung dù ngăn chặn, lần nữa bành một tiếng, roi dù đụng vào nhau. Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương gặp Ma Phong tứ thánh đều đã xuất thủ, hai quỷ vương liếc nhau, lập tức cất bước hướng về phía trước, cũng muốn xuất thủ. Nưu Đầu Mã Diện, Nhật Dạ Du Thần thấy thế, lập tức huy động binh khí trong tay, ngăn cản bọn chúng trước mặt. Nưu Đầu Mã Diện ngăn cản Di Sơn Quỷ Vương, Nhật Dạ Du Thần thì ngăn cản Càn Khôn Quỷ Vương. Di Sơn Quỷ Vương, hắc hắc, lần trước chúng ta thắng bại chưa phân, hôm nay muốn hay không tiếp tục, phân ra cái thắng bại tốt xấu đến. Nưu A Bàng cười hắc hắc nói. Mã Sa lại chỉ là nắm tay bên trong binh khí, cũng không nói chuyện. Phản nghịch chi đồ, bản vương hôm nay liền tru sát ngươi. Di Sơn Quỷ Vương nhìn thấy ngăn lại trước mặt Nưu Đầu Mã Diện, lập tức tức giận bừng bừng phấn chấn. Di Sơn Quỷ Vương nói, liền huy động đại thương hướng về Nưu A Bàng đâm tới. Lúc này Di Sơn Quỷ Vương lòng tin 10 phần, dù sao nó đã đột phá trung giai Quỷ Vương, tự nhiên càng không đem Nưu Đầu Mã Diện để ở trong mắt. Nưu A Bàng thì lắc lư thắt thiên xoa nên đón tiếp lấy, Mã Sa cũng không nhàn rỗi, lập tức huy động đại đao theo sát tại Nưu A Bàng bên cạnh. Nưu Đầu Mã Diện cùng Di Sơn Quỷ Vương lần nữa chiến tại một chỗ. Bên cạnh Càn Khôn Quỷ Vương nhìn xem trước mặt Nhật Dạ Du Thần nhất thời có chút chần chờ, cũng không phải e ngại, mà là hôm nay lần này chủ yếu vẫn là nhìn Ma Phong tứ thánh tình huống. Càn Khôn Quỷ Vương không xuất thủ, Nhật Dạ Du Thần tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, ngăn ở Càn Khôn Quỷ Vương trước mặt, chỉ cần không cho nó tham dự cái khác chiến cuộc là được. Mấu chốt vẫn là nhìn Văn Võ Phán Quan, Tả Hữu Môn Thần cùng Ma Phong tứ thánh quyết đấu kết quả. Tống Đại Mệnh cùng kia hơn 20 cái lệ quỷ cấp quỷ dị thì đã bị Vương Vận mang theo các thôn thổ địa ngăn cản. Cho nên hiện trường chỉ có Ma Phong tứ thánh tại cùng Văn Võ Phán Quan, Tả Hữu Môn Thần đấu pháp. Di Sơn Quỷ Vương cùng Nưu Đầu Mã Diện tại tiếp tục lần trước chưa xong quyết đấu, cái khác chúng thần cùng quỷ dị thì mắt lớn chừng mắt nhỏ đều tại lẫn nhau nhìn xem, ai cũng không có xuất thủ. Ma Phong tứ thánh đã dần dần đánh nhau thật tình. Ma Nam Phong dần dần không kiên nhẫn, há miệng ra, một đạo màu đen Ma Phong lập tức từ trong miệng thổi ra. Ma Phong gào thét lên thổi hướng lưu mãnh. Giờ phút này, một mực tại bốn phía bay vút lên đỏ rắn đồng dạng há miệng ra, chỉ gặp một đóa xích hồng hỏa diễm từ trong miệng bay ra, lập tức một đóa biến 10 đóa, 10 đóa biến trăm đóa. Sau đó từng đóa hỏa diễm kết nối thành từng đoàn liệt diễm, cuốn vào Ma Phong bên trong, cũng xông về lưu mãnh. Cảm thụ được chạm mặt tới nóng bỏng, lưu mãnh giật nảy cả mình, không để ý bị một đóa liệt diễm rơi vào trên người, thần thể lập tức một trận nói nói. Không tốt. Lưu mãnh thầm kêu một tiếng không tốt, ngọn lửa thật là ác độc, vậy mà có thể làm bị thương thần thể của ta, lập tức vận chuyển thần lực, đem kia đóa liệt diễm dập tắt. Nhìn xem vô thiên cái địa mà đến liệt diễm cùng hắc phong, lưu mãnh thầm than một tiếng, khẽ vươn tay, một vệt kim quang hiện lên, một tòa bảo tháp xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong, chính là tòa kia Thanh Long bảo tháp. Thanh Long bảo tháp vừa xuất hiện, lập tức kim quang vạn đạo, trôi nổi mà lên, rơi vào lưu mãnh đỉnh đầu, kim quang rơi xuống, đem thần một mực bảo hộ ở trong đó. Vô luận kia hắc phong vẫn là kia liệt diễm, đi vào lưu mãnh trước mặt, lập tức bị Thanh Long bảo tháp rủ xuống kim quang ngăn cản ở ngoài, không được tiến thêm. Ma Nam Phong giật nảy cả mình, nhìn xem lưu mãnh đỉnh đầu bảo tháp, trong mắt khiếp sợ không tên. Ma Tây Phong xem xét nhị ca thả đại chiêu, cũng lập tức há miệng ra, đồng dạng một đạo hắc phong thổi ra, lập tức chung quanh cuồng phong gào thét. Hắc phong lôi cuốn lấy xương lạnh kiếm đạo đạo kim quang hướng về Ngụy Chính đánh tới. Ngụy Chính không chút hoang mang, trong tay cầm phán quan bút, xuyên thấu qua sinh tử bộ màn sáng, tương lai đến phụ cận kiếm quang từng cái điểm phá, hóa thành từng đóa màu trắng kiếm hoa. Ma Bắc Phong thấy một lần hai vị ca ca động tác, thở dài một hơi, đối Chu Minh lớn tiếng nói, cẩn thận. Nói, chỉ gặp Ma Bắc Phong há miệng ra, đồng dạng một cỗ hắc phong thổi ra, tiếp lấy liền đem trong tay mây đen rủ chống ra. Theo bảo dù chống ra, nương theo lấy hắc phong, lập tức thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét, hư không bên trong bắt đầu vang lên từng tiếng sấm rền, từng đạo điện quang bắt đầu xẹt qua bầu trời. Chu Minh thấy thế giật nảy cả mình, lúc đầu thần cũng không phải là đối thủ của đối phương, giờ phút này nơi nào còn dám lãnh đạo, lập tức khẽ vươn tay, chỉ thấy một vệ kim quang hiện lên, Bạch Hổ Bảo Tháp xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Bạch Hổ Bảo Tháp lập tức trôi nổi mà lên, treo tại Chu Minh đỉnh đầu, đem thần một mực bảo hộ ở kim quang bên trong. Đại ca Ma Đông Phong thấy thế, cũng là âm thầm thở dài, cũng là há miệng ra, một đạo hắc phong thổi ra. Theo đạo này hắc phong thổi ra, bốn đạo hắc phong ngưng tụ tới cùng một chỗ, lập tức thiên hôn địa ám, toàn bộ giữa thiên địa đều là cuồng phong gào rít giận dữ thanh âm. Chỉ gặp Ma Đông Phong đem trường thương thu hồi, xuề tay ra, một đạo thanh quang lần nữa hiện lên, một thanh bích ngọc tỷ bà xuất hiện ở trong tay của hắn. Nay tỷ bà cũng không dây đàn, quả nhiên quá dị. Nhưng gặp Ma Đông Phong đem tỷ bà ôm vào trong ngực, bấm tay ngay tại dây đàn vị trí đàn tấu. Tuy không dây đàn, nhưng theo Ma Đông Phong đàn tấu động tác, từng cái êm thai âm phủ lại chống rông tung người ra. Giờ phút này, cuồng phong gào thét, sấm sét vang rội, còn kèm theo lửa cháy ngập trời, đêm này phương thiên địa đều bao phủ tại trong đó. Không tốt. Chương 387, bại trốn ma phong tứ thánh. Chương 387, bại trốn ma phong tứ thánh. Không tốt. Trên mặt đất chấn thổ địa vương vẫn quát to một tiếng. Chúng thổ địa, chúng ta cùng một chỗ cách làm, chớ có để đấu pháp đả thương bách tính. Vương vận một tiếng phân phó, chúng thôn xóm thổ địa lập tức cùng nhau động thủ, chỉ gặp từng đạo kim quang bay ra, bay về phía từng cái thôn xóm. Các thôn bên trong, lấy thổ địa thần miếu làm tâm điểm, từng đạo kim quang hóa thành một cái màn ánh sáng màu vàng nóng, đem thôn xóm vững vàng bảo hộ ở trong đó. Ma phong tứ thánh nhìn thấy tứ tán hắc phong, tựa hồ phải hướng lấy chúng quanh thổi đi, lập tức nhao nhao bắt đầu thu liễm lại pháp lực, đem hắc phong bị trói buộc tại chiến trường phạm vi bên trong. Hành vi này để linh tố cư bên trong Trương Huyền Nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được khẽ gật đầu, trong lòng sinh ra hứng thú. Thành hoàng trong đại điện, thành hoàng Tư Đồ Văn tay cầm thành hoàng kim ấn, lấy pháp lực rót vào kim ấn bên trong, chỉ gặp toàn bộ vương gia trấn phạm vi bên trong thần vực bắt đầu chấn động, một vệt kim quang từ thành hoàng đại điện bay ra, đem toàn bộ vương gia trấn tất cả thôn xóm toàn bộ bảo hộ lên. Trên chiến trường, cuồng phong gào thét, không trung sấm sét vang dội, đen nhánh hạt mưa bắt đầu rơi xuống, từng đạo màu đỏ sẫm tiềm điện cũng bổ sung dưới. Đen nhánh hạt mưa, đỏ sẫm tiềm điện, đều ẩn chứa thế lương sát cơ. Đáng tiếc vô luận là cửa bên trái thần, vẫn là cửa bên phải thần, hoặc là văn võ phán quan, đều có hộ thân chi bảo. Tả Hữu Môn Thần Chu Minh cùng Lưu Mãnh Đầu đội lên thanh long cùng Bạch Hổ Bảo Tháp. Văn phán quan Ngụy Chính đỉnh đầu thì là sinh tử bộ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Võ phán quan Tiền Dũng đỉnh đầu một thanh ô lớn tại xoay tít xoay tròn lấy, đạo đạo kim quang đem thần một mực bảo hộ ở du hạ. Mặc cho kia hắc phong lại tận, nước mưa lại lớn, lôi điện lại mãnh, nhạc khúc mạnh hơn, bốn thần đều là dương dương tự đắc, cười híp mắt nhìn xem phía ngoài mưa gió. Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương dù sao cũng là trung giai quỷ vương, lúc này gặp chạm nhau nhau vận chuyển quỷ khí, bảo vệ quanh thân, dù vậy, cũng là sắc mặt đại biến. Tống Đại Mệnh thì tế ra một khối cốt phiến, một đoàn nồng đậm quỷ vụ đem hắn bọc lại ở bên trong. Như đầu mã diện gặp Di Sơn Quỷ Vương dừng tay, cũng nhao nhao vận chuyển thần lực, bảo vệ quanh thân. Còn lại chúng thần có hộ thân chi bảo, nhao nhao tế ra pháp bảo, không có pháp bảo nhao nhao vận chuyển thần lực, bảo vệ chính mình. Kia phong vũ lôi điện mục tiêu chủ yếu là văn võ phán quan cùng trái phải môn thần, cho nên cái khác chư thần ngăn cản cũng không khó khăn. Nhưng Di Sơn Quỷ Vương mang tới những cái kia lệ quỷ cấp quỷ dị coi như gặp vận rủi lớn, hạt mưa rơi xuống, rơi vào những cái kia quỷ dị trên thân, giống như nước sôi tới tuyết, từng tiếng kêu thảm liên tiếp, bên tai không dứt. Từng đạo thiểm điện đánh xuống, những cái kia xui xẻo lệ quỷ cấp quỷ dị tức thì bị những này thiểm điện trực tiếp chém thành một đoàn quỷ vụ, vẫn lạc tại chỗ. Những này lệ quỷ cấp quỷ dị không có chết tại chúng thần thủ hạ, lại là chết tại hai quỷ vương mời tới giúp đỡ trong tay, không thể không nói cũng là một loại trầm trọng. Ma Phong Tứ Thánh nhìn xem dưới đáy những cái kia tử vong quỷ dị, mà không đổi sắc, cũng không có chút nào thu liễm ý tứ. Đại ca Ma Đông Phong tỷ bà đàn tấu đến càng phát ra gấp rút, kia tiếng nhạc như cuồng phong mưa rào, lôi cuốn lấy mưa gió hướng về bốn thần không ngừng đánh thẳng tới. Nhị ca Ma Nam Phong, đỏ rắn xoay quanh, từng đoàn xích hồng liệt diễm xen lẫn tại mưa gió bên trong, càng phát ra mấy liệt. Lao Tam Ma Tây Phong vô số đạo bạch quang, hóa thành đạo đạo thanh phong, bay vút lên mà ra, phảng phất muốn đem không gian cắt liệt. Lao Tứ Ma Bắc Phong xoay tròn lấy bảo dù, mưa gió càng lớn, sấm chớp không ngừng mà hướng về bốn thần đánh tới. Tả Hữu Môn Thần và Văn Võ Phán Quan đối mặt cười một tiếng, lập tức tương hỗ nhẹ gật đầu. Chỉ gặp Tiền Dũng đỉnh đầu ô lớn nhanh chóng xoay tròn, có vạn đạo kim quang hướng về bốn phía bắn ra, lập tức bay lên quanh mình phong vũ lôi điện. Ma Phong Tứ Thánh kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện phong vũ lôi điện đã không nhận bọn hắn khống chế. Theo hàng yêu bảo dù xoay tròn, phong vũ lôi điện bắt đầu cấp tốc yếu bớt. Một lát sau, gió ngừng mưa nghỉ, sấm sét vang dội cũng cấp tốc biến mất, thiên địa lần nữa khôi phục sáng sủa. Ma Phong Tứ Thánh quá sợ hãi, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Tả Hữu Môn Thần và Văn Võ Phán Quan đã phát khởi phản kích. Tiền Dũng đầu tiên phát động công kích, huy động trong tay chém quỷ kiếm, một bước phóng ra, liền đi tới đại ca Ma Đông Phong phụ cận, huy kiếm liền chạm. Ma Đông Phong bối rối ở giữa, đành phải đem trong tay bích ngọc tỷ bà hướng lên liền chống đi lên. Chỉ gặp chém quỷ kiếm chính bổ vào bích ngọc tỷ bà bên trên, tóe lên chói mắt một vệt lửa. Ma Đông Phong chỉ cảm thấy trong tay kịch liệt đau nhức, một cá biệt cầm cũng ở, bích ngọc tỷ bà tuột tay mà bay. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, chém quỷ kiếm kiếm tích đã quất vào Ma Đông Phong trên lưng, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngay tại Tiền Dũng đắc thủ đồng thời, Lưu Mãnh Song Giản đã đem kia đỏ rắn đồng dạng đánh bay ra ngoài, trong đó một giản chính đập vào Ma Nam Phong trên vai trái. A! Ma Nam Phong một tiếng hét thảm, cấp tốc lui trở về, thối lui đến Ma Đông Phong bên người. Ngụy Chính thở dài một hơi, trong tay phán quan bút hướng về đối diện Ma Tây Phong bạch một cái. Chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, trực tiếp đem Ma Tây Phong bảo kiếm trong tay đánh bay ra ngoài. Ngụy Chính lại vạch một cái, lại một vệt kim quang bay ra. Ma Tây Phong thấy thế kinh hãi, muốn trốn tránh đã tới đã không kịp, một tiếng hét thảm, liền đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng còn lại Ma Bắc Phong thấy thế, quả quyết đem bảo dù thu tay lại bên trong, quay người lại liền tới đến Ma Đông Phong bên cạnh thân, để Chu Minh của hụt. Ma Phong tứ thánh cấp tốc một lần nữa tụ tập tại một chỗ, ngoại trừ Ma Bắc Phong bên ngoài, đều bị thương. Ma Đông Phong chịu đựng phần lưng kịch liệt đau nhức, hướng về chúng thần ôm quyền chắp tay nói, thần chỉ nhất tộc quả nhiên cường đại, huynh đệ của ta hôm nay thua tâm phục khẩu phục, các vị cáo tử. Ma Đông Phong nói xong, ôm Bích Ngọc tỷ bà, cùng ba vị huynh đệ lướt nhau, quay người lại hóa thành một đạo thanh quang biến mất ở chân trời. Ma Nam Phong, Ma Tây Phong cùng Ma Bắc Phong đồng dạng liền ôm quyền, theo sát phía sau hóa thành đỏ, bạch, hắc ba đạo quang hoa xẹt qua bầu trời đêm. Ma Phong tứ thánh rời đi, gọn gàng, căn bản cũng không có nhìn về phía Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương phương hướng. Ngay tại Ma Phong tứ thánh biến mất đồng thời, Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương cùng Tống Đại Mệnh thừa dịp chúng thần không chú ý, hóa thành ba đạo hắc quang sát mặt đất hướng về Thương Nham Sơn phương hướng chật vật chạy trốn. Chúng thần nhìn xem Di Sơn Quỷ Vương bọn chúng ba cái đào tẩu phương hướng, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Nếu không phải thượng thần không cho phép, há có thể để các ngươi dễ dàng như vậy đào tẩu? A Lưu Mãnh nhìn xem đào tẩu Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương, cười lớn, "Di Sơn, Càn Khôn tiểu quỷ, vương gia trấn há lại các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương, lại ăn ta một giản đi." Ha ha. Lưu Mãnh cười, liền tế khởi trong tay song giản. Chỉ gặp song giản hóa thành hai đạo kim quang, thẳng đến Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương mà đi. Kia Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương đem hết toàn lực, nhanh như thiểm điện, nhưng song giản hóa thành kim quang càng nhanh. Ngay tại hai quỷ vương muốn chạy trốn ra vương gia trấn phạm bí lúc, song giản phát sau mà đến trước, đã hướng về bọn chúng rơi xuống. Di Sơn Quỷ Vương kinh hãi, vội vàng đem trong tay đại thương hướng lên nên đón tiếp lấy, hy vọng có thể ngăn trở kia kim giản. Đáng tiếc nó suy nghĩ nhiều, kia kim giản tốc độ quá nhanh, còn không đợi nó giơ lên đại thương, kim giản đã đập vào lồng ngực của nó. A! Di Sơn Quỷ Vương một tiếng hét thảm, liền bị kim giản trực tiếp rơi đập đến mặt đất. Một bên Càn Khôn Quỷ Vương cũng không có tốt hơn chỗ nào, đồng dạng bị một giản rơi xuống đất, tay che ngực đều thảm không thôi. Chương 388, bốn vị ca ca, xin dừng bước. Chương 388, bốn vị ca ca, xin dừng bước. Lưu Mãnh song giản đem Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương rơi xuống đất về sau, không có tiếp lấy công kích, mà là một lần nữa hóa thành hai đạo kim quang bay trở về. Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương từ trên mặt đất giằng co, một trương mặt quỷ bên trên tràn đầy thống khổ cùng phẫn hận. Đại Mệnh huynh đệ đâu? Di Sơn Quỷ Vương quay đầu chung quanh, đột nhiên phát giác không nhìn thấy Tống Đại Mệnh. Càn Khôn Quỷ Vương nghe vậy sửng sở, cũng quay đầu nhìn chung quanh một lần, nói: "Mới ta nhìn thấy hắn giống như hướng phương bắc đi, hẳn là." Lại nói Ma Phong tứ thánh dựng lên hắc phong, một đường hướng bắc đi vội. Chính hành tiến ở giữa, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới một thanh âm. "Bốn vị ca ca, còn xin dừng bước." Ma Phong tứ thánh sửng sở, lập tức dừng bước, quay đầu nhìn hướng phía sau, chỉ thấy Tống Đại Mệnh thở hổn hển đuổi đi theo. "Đại Mệnh huynh đệ, ngươi làm sao đuổi tới?" Ma Nam Phong mở miệng hỏi. "Đại Mệnh bái kiến bốn vị ca ca, Đại Mệnh." "Đại Mệnh chi tội, khiến bốn vị ca ca bị thương, thẹn với bốn vị ca ca." Tống Đại Mệnh đuổi tới phụ cận, liên tục thở hổn hển mấy cái, bình phục một chút hô hấp, hướng về Ma Phong tứ thánh không người bái nói. Ma Nam Phong quay đầu nhìn đại ca Ma Đông Phong một chút, gặp Ma Đông Phong trên mặt cũng không sắc mặt giận dữ, thế là quay đầu trở lại, cười đối Tống Đại Mệnh nói: "Đại Mệnh huynh đệ lời ấy sai rồi, việc này trách không được huynh đệ." Ma Tây Phong tiếp tục mở miệng nói: "Đại Mệnh huynh đệ, việc này trách không được ngươi, trên thực tế là huynh đệ chúng ta lên lòng hào thắng, muốn kiến thức một chút kia thần chỉ nhất tộc thần thông, tiếc rằng tài nghệ không bằng người, hổ thẹn hổ thẹn." Tống Đại Mệnh thở dài một hơi, nói: "Vô luận như thế nào nói, lần này đều là tiểu đệ cân nhắc thiếu sót, tiểu đệ cũng không nghĩ tới kia thần chỉ nhất tộc cường đại như thế." Lão tứ Ma Bắc Phong đột nhiên mở miệng nói đến kỳ quái, kia thần chỉ nhất tộc đối với chúng ta huynh đệ cũng không sát tâm, lần này huynh đệ của ta tới mặc dù cũng không sát ý, nhưng xuất thủ lúc cũng chưa thủ hạ lưu tình, nhưng này thần chỉ nhất tộc, tựa hồ từ đầu đến cuối cũng không đối với chúng ta chân chính hạ sát thủ. Ba vị ca ca lạc bại lúc, đối phương chỉ là đem chúng ta đánh lui, cũng không kích thương. Ma Bắc Phong lời nói này xong, còn lại ba vị lẫn nhau đều nhẹ gật đầu. Tống Đại Mệnh cũng là sững sờ, yếu ớt hỏi một tiếng: "Ba vị ca ca cũng không thụ thương?" Tống Đại Mệnh tận mắt nhìn thấy, Ma Đông Phong, Ma Nam Phong cùng Ma Tây Phong đều bị đánh trúng, lúc ấy đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ma Nam Phong hơi trầm ngâm một chút nói: "Lúc ấy bị đánh trúng, sát thực kịch liệt đau nhức không chịu nổi, nhưng ma lực vận chuyển ở giữa, trong nháy mắt liền khôi phục lại, thần chỉ nhất tộc sát thực hạ thủ lưu tình, chúng ta huynh đệ tự nhiên không mặt mũi nào lại ở lại nơi đó." Tống Đại Mệnh bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được lúc ấy Ma Phong tứ thánh lập tức mười phần lưu manh nhận thua, sau đó không chậm trễ chút nào rời đi. Lấy bốn vị ca ca thấy, kia thần chỉ nhất tộc thực lực đến tột cùng như thế nào? Ma Đông Phong hơi trầm ngâm, mở miệng nói: "Thần chỉ nhất tộc, thâm bất khả trắc, vẻn vẹn hôm nay cùng chúng ta huynh đệ quyết đấu bốn người kia, ngoại trừ cùng tứ đệ động thủ vị kia Chu Minh, còn lại ba người thực lực đều có sấp xỉ cao giai võ vương thực lực, chỉ là thần nhóm phương thức chiến đấu, lại cùng bình thường võ vương khác nhau rất lớn, mà lại thần nhóm những cái kia bảo khí càng là thần diệu khó lường, huynh đệ chúng ta chưa bao giờ thấy qua như vậy bảo khí." Ma Tây Phong thở dài một hơi, nói: "Cùng ta quyết đấu vị tiên Ngụy Chính, bảo khí là một quyển sách cùng một cây bút, kia sách lơ lửng ở đỉnh đầu, liền có thể ngăn trở chúng ta hắc phong cùng các loại thần thông, trong tay kia cán bút càng là lợi hại, nhẹ nhàng huy động, liền có thể phát ra kim quang, bảo kiếm của ta căn bản ngăn cản không nổi." Ma Nam Phong cũng là thở dài: "Ta đỏ rắn, bị kia lưu manh dùng kia kỳ quái binh khí trực tiếp liền đập bay, mà thần đỉnh đầu tòa kia bảo khí phi thường đáng sợ, ta có cái trực giác, tòa kia bảo khí ngoại trừ có thể thủ hộ tự thân bên ngoài, còn giống như có thể phát động công kích, lúc ấy nếu là thần dùng kia bảo khí công kích ta, có lẽ ta liền bản giao ở nơi đó. Ma Bác Phong gặp ba vị ca ca đều nói, một chút suy nghĩ, cũng nói ra, cùng ta quyết đấu kia Chu Minh thực lực là trong bốn người thấp nhất, mà lại thần kia bảo khí cùng kia lưu mãnh bảo khí tựa hồ là một đôi, phi thường giống nhau, nếu không có kia bảo khí thủ hộ, thần không phải là đối thủ của ta, nhưng này bảo khí thủ hộ phía dưới, ta căn bản không làm gì được đối phương. Ma Đông Phong đợi ba vị đệ đệ đều sau khi nói xong, đối Tống Đại Mệnh nhẹ gật đầu, mang theo chần chờ nói, hôm nay quyết đấu quá trình bên trong, ta còn mơ hồ cảm giác được âm thầm có người đang dòng nó, không biết là thần chỉ nhất tộc, vẫn là chủng tộc khác. Chỉ là không biết thần chỉ nhất tộc phải chăng có võ đế cấp cao thủ tồn tại, nếu là có, cái này cũng sẽ là một cái đại tộc. Đại Mệnh hiền đệ, đã ngươi đổi tới, không ngại theo huynh đệ chúng ta cùng một chỗ quay lại bốn thánh hồ đi, chớ có lại cuốn vào cùng thần chỉ nhất tộc sự tình ở trong, ta có một loại cảm giác xấu. Cái gì cảm giác xấu? Ma Nam Phong, Ma Tây Phong, Ma Bắc Phong cùng Tống Đại Mệnh đều là sững sờ. Khó mà nói, khó mà nói, tóm lại một loại rất kỳ quái cảm giác. Tựa hồ có vô cùng phiền phức sự tình muốn phát sinh, hình như có họa sát thân, nhưng tựa hồ có cơ duyên khác, là tốt là xấu, căn bản phân biệt không rõ ràng. Rất kỳ quái, rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Ma Đông Phong lông mày chăm chú khóa lên, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Ma Đông Phong một phen ngôn tử, triệt để đem bốn người làm mê hoặc. Họa sát thân nghe rõ, thật là phải có họa sát thân, kia nên tuyệt đối là chuyện xấu a. Nhưng vì cái gì còn nói có cơ duyên đâu? Cơ duyên gì? Cơ duyên gì có thể để cho đại ca như thế chần chờ đâu? Ma Đông Phong trời sinh liền có cảm giác họa phúc năng lực, đây cũng là Ma Phong tứ thánh cuối cùng đi lên cùng tộc nhân khác hoàn toàn khác biệt con đường một nguyên nhân trọng yếu. Năm đó, Ma Phong tứ thánh còn lúc còn rất nhỏ, ngày này là một cái giấc mơ kỳ quái. Trong động, phàm yêu, ma, tinh, quái, quỷ bao gồm quỷ dị chủng tộc đều đang bị người tộc truy sát. Nhưng mỗi ngày mộng tỉnh, nhìn thấy đều là nhân tộc bị chư quỷ dị chủng tộc nuôi nhốt cùng đổ sát, thậm chí trực tiếp làm ăn. Lúc đầu Ma Đông Phong còn lơ đễnh, nhưng là ngày ngày đều là giống nhau ngộng, cuối cùng để hắn sinh ra một loại cảm giác, hắn trong ngộng cảnh tượng sẽ là tương lai chân thực. Mà muốn phòng ngừa tương lai bị nhân tộc truy sát vận mệnh, liền muốn bắt đầu thiện đãi nhân tộc. Ma Đông Phong bắt đầu hướng tiểu đồng bọn, hướng trưởng bối không ngừng nói mình ngộng, nhưng vô luận là tiểu đồng bọn, vẫn là trong tộc trưởng bối đều là cười ha ha, cho cười hắn nói, yếu đuối nhân tộc sinh ra chính là chúng ta lương thực, làm sao lại trở thành chúng ta thiên địch, tiểu đồng a, ngươi suy nghĩ nhiều. Càng về sau, chỉ có ba vị thân đệ đệ tin tưởng hắn lý do thoái thác, mà cái khác tiểu đồng bọn cùng các trưởng bối cũng bắt đầu xa lánh bốn người bọn họ. Bọn hắn bốn huynh đệ dần dần trở thành trong tộc dị loại, may mắn là bốn huynh đệ một mực là trong tộc thiên tài, cho nên bọn hắn tại trong tộc địa vị hay là vô cùng vững chắc. Còn lại tộc nhân mặc dù xa lánh bọn hắn, nhưng cũng không quá phận khó xử qua bọn hắn. Về sau, đợi bốn huynh đệ đột phá ma vương về sau, liền cáo biệt trong tộc, bắt đầu du đạm thiên hạ, tìm kiếm đường xá của mình. Chương 389, hai quỷ vương sầu lo, bốn thánh hoang mang. Chương 389, hai quỷ vương sầu lo, bốn thánh hoang mang. Mỗi một lần đứng trước nguy hiểm hoặc cơ duyên lúc, Ma Đông Phong đều có thể sớm sinh ra dự cảm, xác suất chúng ước chừng có 7-8 phần. Từ khi bọn hắn bốn huynh đệ rời đi tộc địa về sau, loại cảm giác này trở nên càng phát ra nhạy cảm. Tại du lịch quá trình bên trong, bốn huynh đệ không những không làm thương hại nhân tộc, ngược lại gặp được quỷ dị hại người thời điểm, còn thường xuyên âm thầm cứu trợ nhân tộc. Bốn huynh đệ còn phát hiện, bọn hắn người cứu viện tộc càng nhiều, tựa hồ tu hành tốc độ liền càng nhanh. Bốn huynh đệ bảo khí cũng là tại du lịch quá trình bên trong, từ Ma Đông Phong cảm giác được manh mối, cũng cuối cùng được đến cơ duyên. Cơ duyên sở tại địa chính là bốn thánh hồ, thế là bốn huynh đệ liền kết thúc du lịch. Tạo trừ bốn thánh hồ trong hồ cùng trên đảo quỷ dị, cũng cuối cùng còn di chuyển đến một bộ phận nhân tộc, bốn huynh đệ ngay ở chỗ này rơi xuống gót chân. Đại ca, kia. Ma Nam Phong đầu tiên nhịn không được hỏi. Ma Đông Phong tự nhiên biết hắn muốn hỏi điều gì, lắc đầu liên tục nói, chớ có hỏi ta, ta cũng không biết, lần này cùng di vãng bất kỳ lần nào cảm ứng đều không giống nhau, chúng ta vẫn là mau trở về đi. Vô luận là họa sát thân, hoặc là cơ duyên gì, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Tốt ta. Ma Nam Phong, Ma Tây Phong cùng Ma Bắc Phong ba huynh đệ liếc nhau, cũng không hỏi thêm nữa, nghe đại ca nói tóm lại sẽ không sai. Ma Đông Phong cuối cùng nhìn về phía Tống Đại Mệnh, hơi có chút do dự. Gió Đông đại ca, ngài. Tống Đại Mệnh bị Ma Đông Phong thấy có chút sợ hãi. Không có việc gì, Đại Mệnh huynh đệ, ngươi là có hay không nguyện ý cùng chúng ta huynh đệ cùng một chỗ về bốn thánh hồ đâu? Ma Đông Phong nhìn xem Tống Đại Mệnh, thấp giọng nói, ta Gió Đông đại ca, Di Sơn Quỷ Vương trước kia đối ta có ân cứu mạng, tiểu đệ hiện tại xác thực cũng không tiện rời đi, chẳng lẽ ta? Tống Đại Mệnh nhất thời có chút khẩn trương. Tống Đại Mệnh thời gian trước cùng Di Sơn Quỷ Vương hóa giải ân oán về sau, liền bắt đầu du lịch thiên hạ. Tại du lịch trong lúc đó, Tống Đại Mệnh đắc tội mấy cái cửu gia, bị cửu gia truy sát, là Di Sơn Quỷ Vương ra mặt bảo vệ hắn. Ma Đông Phong lắc đầu, nói, ngươi không cần khẩn trương, ta không có cảm ứng được cơ duyên của ngươi hoặc nguy hiểm, chỉ là luôn cảm giác bây giờ giữa thiên địa tràn ngập một loại không thoải mái khí tức, nhắc nhở ngươi một câu, có lẽ tận lực ít đi ra ngoài sẽ tốt hơn. Tống Đại Mệnh nghe vậy nghiêm nghị giật mình, lập tức hướng Ma Đông Phong không người bài nói, đa tạ Gió Đông đại ca chỉ điểm, tiểu đệ nhớ kỹ, tự nhiên chú ý. Tốt. Ma Đông Phong gật gật đầu, hơi dừng một chút, tiếp lấy nói ra, nếu có thời gian, nhiều đến tứ thánh đảo đi vòng một chút. Vâng, Gió Đông đại ca, chỉ cần có thời gian, tiểu đệ ổn thỏa tới cửa bái phòng. Tống Đại Mệnh đội vàng ôm quyền đáp. Ma Phong tứ thánh nói xong quay người dựng lên hát phong tiếp tục đi đường, Tống Đại Mệnh cũng quay người hướng về Tử Vong Cốc tiến đến. ngay cả Ma Phong tứ thánh đều không phải là thần chỉ nhất tộc đối thủ, vậy phải làm sao bây giờ à? Di Sơn Minh, chính là chúng ta lại mời những cao thủ kia, có thể là thần chỉ nhất tộc đối thủ sao? Đã trở lại Tử Vong Cốc, Càn Khôn Quỷ Vương ngồi vào ghế đá, trên mặt treo đầy lo nghĩ. Di Sơn Quỷ Vương cau mày, thở dài nói, Càn Khôn huynh đệ, chúng ta còn phải lại mời cao thủ à? Lần này thường xuyên mời một chút trung giai quỷ vương cấp, thậm chí cao giai quỷ vương cấp cao thủ. Nói nghe thì dễ a. Càn Khôn Quỷ Vương thở dài một tiếng. Di Sơn Quỷ Vương cũng là thở dài một tiếng. Hai vị ca ca chớ buồn. Tống Đại Mệnh thanh âm từ bên ngoài truyền bảo. Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương nhãn tình sáng lên, lập tức nhìn về phía vừa mới cất bước tiến đến Tống Đại Mệnh. Đại Mệnh huynh đệ, ngươi lại nghĩ tới vị cao nhân nào rồi? Tống Đại Mệnh lắc đầu, nói, hai vị ca ca, tiểu đệ mặc dù giao hữu rất nhiều, nhưng ở kề bên này có thể đạt tới Ma Phong tứ thánh bốn vị ca ca thực lực cũng không nhiều. Càn Khôn Quỷ Vương thở dài một hơi, nói, cũng là, ai có thể nghĩ tới Ma Phong tứ thánh thực lực đối mặt thần chỉ nhất tộc đều có thể thất bại à? Hai vị ca ca, lập tức tới ngay tháng 7, năm nay đúng lúc gặp 50 năm chu kỳ, nghĩ đến hai vị ca ca đã mời không ít cao thủ à? Tống Đại Mệnh đột nhiên hỏi. Di Sơn Quỷ Vương khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, thở dài, Đại Mệnh huynh đệ nói không sai, ta cùng Càn Khôn huynh đệ đều mời không ít cao thủ, nhưng cộng lại bất quá 10 vị tả hữu, mà lại cơ bản đều là sơ giai quỷ vương, vẹn vẹn ứng đối phủ bình huyện đều không đủ nha, huống chi còn có chung quanh cái khác mấy huyện thành. Tống Đại Mệnh khẽ nhíu mày, nói, như thế, xác thực chưa đủ. Nếu như thế, hướng vị đế đại nhân cầu viện như thế nào? Tống Đại Mệnh trầm tư một lát, hỏi. Di Sơn Quỷ Vương trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, việc này còn cần tiền phức Đại Mệnh hiền đệ thường xuyên mời mấy vị giúp đỡ đi. Di Sơn Quỷ Vương nói, còn đứng dậy đến, hướng về Tống Đại Mệnh túi người hành lễ nói, làm phiền hiền đệ. Ai? Tống Đại Mệnh lập tức hoàn lễ, nói, Di Sơn huynh, không được, không được. Tiểu đệ ngày mai liền xuất phát, ra ngoài rộng mời hảo hữu, nghĩ đến còn có thể mời mấy vị trung giai thậm chí cao giai quỷ vương cấp cao thủ. Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vui mừng. Lần này Càn Khôn Quỷ Vương cũng đứng dậy, không người nói, làm phiền hiền đệ. Tống Đại Mệnh cười khổ lắc đầu nói, hai vị ca ca, gậy sát tiểu đệ. Ma Phong tứ thánh một đường hướng bắc, một lát sau liền đã trở lại tứ thánh đảo trên không. Đại ca, ngươi mới thật không có cảm ứng được Đại Mệnh hiền đệ nguy hiểm hoặc cơ duyên sao? Vừa hạ xuống địa, Ma Tây Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Ma Đông Phong quay đầu nhìn một chút Ma Tây Phong, lắc đầu, nói, rất kỳ quái a. Rất kỳ quái. Ma Tây Phong rất là không hiểu. Trầm mặc Ma Bắc Phong đột nhiên mở miệng nói, đại ca, năm đó chúng ta cùng Đại Mệnh huynh đệ kết giao lúc, ba người chúng ta đều phản đối, chỉ có ngươi kiên trì, ngươi nói chúng ta tương lai một trận cơ duyên sẽ rơi vào trên người hắn, lần này hắn tới mời chúng ta rời núi, ngươi nghe xong nhị ca nói lên, liền đáp ứng xuống, hỏi ngươi vì cái gì, ngươi một mực không nói, cơ duyên của chúng ta thật tại cái này thần chỉ nhất tộc trên thân sao? Ma Nam Phong cùng Ma Tây Phong nghe xong, cũng lập tức nhìn về phía Ma Đông Phong. Ma Đông Phong thở dài một hơi, nói, rất kỳ quái a. Rất kỳ quái. Ma Đông Phong một bên than thở, vừa nói rất kỳ quái khiến cho ba vị huynh đệ đều là không hiểu ra sao. Ma Đông Phong cũng không giải thích, chỉ là cất bước trở về động phủ của mình, lưu lại ba huynh đệ đứng ở bên ngoài. Ma Nam Phong nhìn về phía Ma Bắc Phong, nói, lão tứ, ngươi nói đại ca đến tuột cùng là có ý gì, vì cái gì lão là nói rất kỳ quái. Ma Bắc Phong lắc đầu nói, nhị ca, ta cũng không biết à, đại ca gần nhất càng ngày càng lại nhại, nói chuyện đều không nói rõ ràng. Kia thần chỉ nhất tộc thật sự là thần kỳ, ta có thể cảm giác được rõ ràng, hôm nay cùng chúng ta quyết đấu bốn người, kia Ngụy Chính, Tiền Dũng cùng Lưu Mạnh thực lực nhiều nhất cùng chúng ta tương đương, nhưng là thật đánh nhau, ngay cả đại ca cũng không phải đối thủ. Kia Chu Minh thậm chí còn không đến võ vương thực lực, thật là muốn liều mạng, tựa hồ cũng rất khó tổn thương thần. Ma Tây Phong mở miệng phối hợp nói. Ma Nam Phong cùng Ma Bắc Phong nghe vậy, cũng đều là nhẹ gật đầu, cũng đều nói, đúng vậy à, rất thần kỳ, cũng rất kỳ quái à. Lão nhị, lão tam, lão tứ, ta nghĩ tới hai ngày, huynh đệ chúng ta lại đi một chuyến kia vương gia trấn. A. Chương 390, ta lão chư gợi cảm cái mông a. Chương 390, ta lão chư gợi cảm cái mông a. Lão nhị, lão tam, lão tứ, ta nghĩ tới hai ngày, huynh đệ chúng ta lại đi một chuyến kia vương gia trấn. Trong động phủ, Ma Đông Phong thanh âm đột nhiên truyền ra. A, Ma Nam Phong, Ma Tây Phong cùng Ma Bắc Phong ba huynh đệ đều là kinh ngạc lên tiếng, liếc mắt nhìn nhau, không rõ lao đại vì sao đột nhiên nói như vậy. Vương gia trấn bên ngoài theo quỷ dị nhóm đào tẩu, chúng thần nhìn nhau cười một tiếng, cũng nao nao cắt về bản vị. Linh tố cư bên trong, Trương Huyền nhìn toàn bộ quá trình, đối với Tống Đại Mệnh cùng Ma Phong tứ thánh đều lên hứng thú rất lớn. Tống Đại Mệnh khẳng định là trận này đại kiếp một cái mấu chốt người, Trương Huyền có chỗ suy đoán, nhưng là vẫn cần càng nhiều sự thật làm nghiệm chứng. Bất quá, việc này ngược lại không gấp. Về phần Ma Phong tứ thánh, Trương Huyền Thiên nhãn một mực nhìn thấy bọn hắn về tới bốn thánh hồ, cũng nhớ kỹ bốn thánh hồ vị trí. Tính cực tự động, Trương Huyền quyết định ngày mai rời đi vương gia trấn một chuyến, có lẽ có thể đi kia bốn thánh hồ đi một lần. Lần này kia Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương lần nữa không công mà lui, sợ là cũng muốn yên tĩnh một đoạn thời gian, mà lại hiện tại đã trung tuần tháng 6, lại có hơn 10 ngày, liền muốn đến tháng 7. Đúng lúc gặp 50 năm quỷ dị thai hương, Trương Huyền đoán chừng tháng 7 trước đó, Thương Nham Sơn nên sẽ không lại náo cái gì yêu thiêu thân. Mà lại, coi như muốn ổn nào, Trương Huyền cũng không sợ, lấy bây giờ phủ bình thành thực lực, đủ để ứng đối. Hôm nay trận chiến đấu này, để Trương Huyền đối chúng thần sức chiến đấu lần nữa có rõ ràng nhận biết. Thanh Hoàng, Văn Võ Phán Quan, cửa bên phải thần, Hắc Bạch Vô Thường đều có sấp xỉ cao giai võ vương chiến lực, tại phủ bình thần vực phạm vi bên trong, mượn nhờ thần vực chi lực cùng pháp bảo chi uy, đối mặt cao giai quỷ vương cấp quỷ dị thậm chí cũng có thể chiến thắng, liền như là hôm nay chiến thắng cao giai ma vương ma đồng phong như vậy. Thương Nham Sơn Sơn Thần Phong bên trong, Vương Giai Tưởng cùng hai yêu vương lần nữa ngồi xuống. Lần này hai yêu vương càng là chấn kinh, Kim Trọng Cảnh chần chờ một lát sau, nói: "Vương huynh, lần này Kim Mỗ gia dị thường nội vàng, muốn về núi một chuyến, nhà ta con kia gả con em bé, còn xin Vương huynh giúp đỡ coi chừng một hai." Hầu Cẩm Tú cũng là chắp tay nói: "Vương huynh, Cẩm Tú cũng muốn về núi một chuyến, nhà ta kia hai con khỉ nhỏ, cũng làm phiền Vương huynh một hai." Vương Giai Tưởng ha ha cười nói: "Hai vị yên tâm đi, nhanh đi mau trở về." "Tốt, đà tạ Vương huynh." Kim Trọng Cảnh cùng Hầu Cẩm Tú liếc nhau, cùng nhau hướng về Vương Giai Tưởng ôm quyền cảm tạ. Nói xong, hai yêu vương quay người liền hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời. Vương Giai Tưởng nhìn xem hai yêu vương biến mất, cả cười. Thần chỉ cũng phải có bằng hữu, hợp tung liên hành, cố gắng phát triển tự thân. "Hô, hô Heo huynh, ngươi thế nào?" "Không sao đi." "Không có, không có việc gì." "Hô, hô đáng chết, ta không sao." "Chó huynh, đáng chết, cũng liền hai đoàn ấm, cần thiết hay không? Như thế đuổi theo chúng ta không thả, quá keo kiệt." Thương Nham Sơn Thần Bực một tòa núi nhỏ sườn núi chỗ, có vài tòa đứng vững đá xanh. Cái này vài tòa đá xanh cao chừng cao 5-6 thước, làm thành một cái ước chừng 3-4 bình phương nơi hẻo lánh không gian. Trong không gian đang có một đầu con chó vàng cùng một đầu lớn hắc trư tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ đem toàn bộ không gian đều muốn chật ních. "Đáng chết, đau nhức." "Đau nhức chó huynh, ngươi giúp ta lão trư nhìn xem, cái mông ta thế nào?" Lớn hắc trư miệng bên trong hừ hừ, đối bên cạnh con chó vàng nói. Con chó vàng nửa chống lên thân thể, quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy hắc trư mông bên trên huyết đục mơ hồ. "Tê cắn quá độc ác, Heo huynh, may mắn ngươi da dày thịt béo, đổi lại là ta, chân sau liền phế đi." "Đáng chết, đáng chết, tê đau chết ta rồi, ô ô ta gợi cảm cái mông a." Nói nói, hắc trư đột nhiên khóc lên. "Gâu, gâu." Con chó vàng nhẹ nhàng kêu hai tiếng, nói: "Heo huynh, đừng khóc, chúng ta cướp được hai đoàn ấm, ngươi một đóa, ta một đóa, chúng ta mau ăn đi, đừng một hồi bọn chúng lại đuổi theo tới, ngay cả cái này hai đóa cũng không có." "Đúng, đúng, cái này nấm nghe thơm như vậy, nói không chừng ăn, ta lão chư gợi cảm cái mông liền có thể khôi phục đâu." Hắc chư lẩm bẩm hai tiếng, một đôi heo trong mắt lóe ra ánh sáng chói mắt. "Ngươi nhưng dẹp đi đi, Heo huynh, mau ăn đi, khôi phục thương thế quan trọng, đừng nhớ thương tính không gợi cảm, ăn, chúng ta còn phải tranh thủ thời gian chạy, ta lo lắng bọn chúng nghe hương vị liền đuổi tới." Con chó vàng vô tình đã kích nói: "Ngươi đây là ghét, chó huynh, ta lão chư cái này gợi cảm cái mông, không biết mê đảo nhiều ít nhỏ heo mẹ đâu, cũng không thể bị hủy như vậy." Hắc chư hừ hừ lấy nói: "Bất quá, ta nói chó huynh, các ngươi tổ tiên cũng là lang tộc, bọn chúng thế nào liền không nhớ một chút đồng tộc chi tình đâu? Cái này truy cũng quá hung ác. Ngươi cũng cùng bọn chúng là đồng tộc đâu, ta là chó, không phải sói, là chó, không phải sói." Con chó vàng giận dữ nói: tốt a, chó huynh. A, không, chó huynh, chúng ta mau ăn đi." Hắc chư đang nói, đột nhiên liền thấy con chó vàng giết người ánh mắt, lập tức sửa lời nói. Tại con chó vàng cùng lớn hắc chư trước mặt trên mặt đất, trưng bày hai đóa nâu đỏ sắc cây nấm. Cái này cây nấm, nâu đỏ sắc, giống như một cái mở ra sò biển, khuôn đắp lên còn phân bố từng vòng vân vân, nhìn xem vô cùng xinh đẹp. Hắc chư nói xong, một ngụm liền đem trước mặt mình kia đóa cây nấm nuốt vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt, một bên nhấm nuốt còn một bên nói thầm, cái này cây nấm đến cùng là cái gì đồ chơi à, bắt đầu ăn tựa như nhai gỗ, không tốt đẹp gì ăn, còn có chút đắng chát. Chó vàng gặp hắc chư nuốt ăn cây nấm, cũng không chần chờ nữa, cũng là một ngụm đem trước mặt mình kia đóa cây nấm nuốt vào. Sắc thực không tốt lắm ăn, đây quả thật là bảo vật sao? Chó vàng cũng có chút không quá xác định. Nô nóng quá, gâu, gâu. Chó vàng vừa tả toán xong, đột nhiên cũng cảm giác trong bụng bắt đầu thiêu đốt, tiếp lấy toàn thân bắt đầu phát nhiệt, nhịn không được liền kêu lên. Ngay sau đó hắc chư cũng bắt đầu lớn tiếng hừ kêu lên. Hừ, hừ đáng chết, cái này cây nấm sẽ có hay không có độc a, nóng, nóng còn có chút nữa. Ngao, ngao. Đột nhiên nơi xa truyền đến liên tiếp tiếng sói tru, tiếp lấy liền nghe tới trên mặt đất một trận chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Không tốt, Heo huynh, mau dậy đi, đám kia đàn sói đổi tới, mau dậy đi. Chó vàng một cái lăn động liền đứng lên, lập tức đối vẫn còn ở trên mặt đất lề mề hắc chư lớn tiếng nói. Hừ, hừ, đáng chết đàn sói, ta lão chư thật muốn đụng đổ bọn chúng, để ép bọn chúng, đáng chết. Hắc chư cũng không dám chậm trễ, ù ù cục lăn một vòng, cũng vụt đứng lên. Ngao, ngao. Tiếng sói tru từ bốn phương tám hướng vây quanh. Không tốt, chúng ta muốn bị bao vây, Heo huynh. Vội cái gì, chó huynh, xông về phía trước, đừng lùi bước, ta ở phía trước, ngươi tại ta lão chư đằng sau, ta lão chư muốn đụng bay bọn chúng, đi. Chương 391, đừng cắn ta lão chư gợi cảm cái mông. Chương 391, đừng cắn ta lão chư gợi cảm cái mông. Đáng chết lũ sói con, dám cắn nhà ngươi chư ra ra cái mông, nhìn chư ra ra muốn đâm chết các ngươi. Gâu, gâu sói con nhóm, dám ngăn trở liền cắn chết các ngươi. Hắc chư cùng chó vàng rời đi đá xanh làm thành nơi hẻo lánh không gian, thân hình liền bắt đầu cấp tốc tăng lớn. Hắc chư chiều cao cấp tốc tăng trưởng đến 7 thước có thừa, thân cao chừng 5 thước, toàn thân lông tóc giống như từng chiếc dựng đứng cương châm. Chó vàng thân hình không bằng hắc chư, nhưng chiều cao cũng chừng 5 thước, thân cao gần 4 thước. Một đầu hắc chư cùng một đầu chó vàng hóa thành một đạo hắc quang cùng hoàng quang, liền hướng về dưới núi phóng đi. Lúc này liền có thể nhìn thấy từ bốn phương tám hướng vây tới hơn 10 cái sói xám. Những này sói xám cái đầu không tính lớn, chiều cao chỉ có không đủ 4 thước, thân cao không đủ 2 thước, nhưng lại dị thường mạnh mẽ, nện bước bước chân nhẹ nhàng hướng về hắc chư cùng chó vàng liền lao đến. Ngao, ngao. Đàn sói nhìn xem bọn tới hắc chư cùng chó vàng, cũng nhịn không được bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Không tốt, heo hình, chúng ta phải nhanh lên, bọn chúng còn muốn triệu hoán đồng bạn. Chó vàng có chút sốt ruột. Yên tâm đi, chó hình, nhìn ta lão chư, ngươi đi theo ta lão chư sau lưng, bảo vệ tốt ta lão chư gợi cảm cái mông là được. Hắc chư một bên ra tốc, một bên quay đầu đối chó vàng nói. Đáng chết, heo hình, ngươi đừng có lại quan tâm cái mông của ngươi, có thể lao ra mới là khẩn yếu nhất sự tình. Chó vàng có chút bó tay rồi. Không, không, chó hình, ngươi biết, đối ta lão chư tới nói, gợi cảm cái mông so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Hắc chư nghe xong liền có chút gấp, đội vàng phủ nhận nói. Heo hình, ngươi là công heo đực, không phải heo mẹ, heo đực cái mông có trọng yếu như vậy sao? Chó vàng nhịn không được mắt trợn trắng. Không, chó hình, ta biết ta là công heo, nhưng heo đực làm sao vậy? Heo đực cái mông càng thêm gợi cảm, ngươi không biết ta trong thôn cỡ nào thụ nhỏ heo mẹ nhóm hoan nên đâu. Hắc chư lắc đầu giảm thúi địa đạo. Heo hình, ngươi vẫn là đừng luôn nói cái mông của ngươi, đừng quên cũng là bởi vì ngươi tổng đem gợi cảm cái mông treo ở bên miệng, lũ sói con kia mới có thể từ bỏ cắn cổ, chuyên môn đối ngươi dưới mông miệng. Chó vàng nhắc nhở. Ngao chó hình, ngươi làm sao hiện tại mới nhắc nhở ta à? Ngao. Hắc chư hoảng sợ nói. Vừa nói xong, Hắc chư liền thấy có hai con sói xám đã vọt tới bên người của nó, lúc đầu phóng tới nó cổ vị trí, giờ phút này lại nghiêng một cái đầu liền hướng nó cái mông mà tới. Đáng chết, lũ sói con nhóm, đừng cắn ta gợi cảm cái mông, đáng chết, ta đâm chết ngươi. Hắc chư giận dữ, trực tiếp hoành thân liền hướng một bên một con sói xám đụng tới. Sói xám hình thể cùng Hắc chư so thế nhưng là kém gấp 5-6 lần không ngừng, cái này va chạm, còn chịu nổi sao? Chỉ nghe rắc, rắc, vài tiếng thanh thúy tiếng xương nước, sau đó chỉ thấy cái này đáng thương sói xám trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng xám bay ra ngoài. Lại cạnh, một tiếng, ngã ở ba trượng bên ngoài, tựa hồ vùng vây hai lần, sau đó triệt để đã mất đi động tĩnh. Mặt khác một bên con kia sói xám thì trực tiếp bị theo sát sau lưng chó vàng cắn một cái vào cái cổ, rắc, rắc. Tiếng xương nước bên trong, cái cổ trực tiếp bị hoàng cầu cắn nát, sau đó bay xuống đầu liền cho ném ra ngoài. Đáng tiếc hai con sói xám chết chẳng những không thể dọa lùi cái khác sói xám, ngược lại sói xám nhóm càng thêm điên cuồng lao đến. Ngao, ngao. Nương theo lấy sói xám nhóm không ngừng giống lên một tiếng, càng ngày càng nhiều sói xám bắt đầu hướng về nơi này hội tụ tới. Đáng chết, các ngươi những này lũ sói con, vì cái gì chính là hướng về phía chúng ta tới đây chứ? Chó Minh, có phải hay không hướng về phía ngươi tới, dù sao các ngươi đã từng là đồng tộc. Hắc chư có chút buồn bực địa đạo. Đừng lại ta, theo huynh, ai bảo ngươi đoạt người ta linh dược đâu? Chó vàng nhịn không được lật lên bạch nhãn đến, chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy. Chẳng phải đoạt hai bọn chúng đó sao, hẹp hòi a rồi. Hơn nữa còn không thể ăn. Hắc chư ngoài miệng cũng sẽ không chịu vua. Người ta chỉ có ba đóa, ngươi lập tức đoạt người ta hai đóa, không tìm ngươi liều mạng mới là lạ chứ. Chó vàng cảm giác con mắt đều ế ẩm. Cái rắm, đoạt hai đóa, ngươi không phải cũng ăn chưa? Lại nói, làm sao thân thể còn nóng như vậy, ngứa ngáy như vậy a, a. Không được, càng nói càng ngứa, đáng chết lũ sói con nhóm, các ngươi chư ra tới, đâm chết các ngươi. Hắc chư nói, đột nhiên cảm giác thân thể càng thêm nóng, trên mông càng thêm ngứa, thế là nhìn xem chung quanh nhào lên sói xám, triệt để nổi giận. Chỉ gặp Hắc chư lay động đầu, hướng về gần nhất hai con sói xám liền đụng tới. Lúc này Hắc chư tốc độ nhanh vô cùng, kia hai con sói xám ngay cả tránh né cơ hội đều không có liền bị Hắc chư đụng thẳng. Chỉ nghe rắc, rắc, tiếng xương nước, sau đó siêu. Một tiếng bay ra mấy trượng có hơn, lại cạch. Một tiếng rơi trên mặt đất, liền không một tiếng động. Thời khắc này Hắc chư con mắt bắt đầu đỏ lên, cái mũi cùng miệng bên trong bắt đầu phun ra bạch khí. Hừ, hừ, đáng chết lũ sói con nhóm, chư ra ra đâm chết các ngươi, đâm chết các ngươi. Hắc chư tựa hồ sa vào đến một loại điên cuồng trạng thái, vốn là muốn phóng tới dưới núi, giờ phút này quay đầu lại xông về chung quanh sói xám. Sau đó những này sói xám gặp xui xẻo, chỉ gặp từng cái sói xám bị đụng bay, rắc, rắc, siêu, siêu, lại cạch, lại cạch, không ngừng bên hai. Lúc đầu theo sát sau lưng chó vàng giờ phút này cũng bắt đầu dần dần điên cuồng, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Không tốt, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ kia ngấm có độc sao? Chó vàng vẫn còn tồn tại mấy phần lý trí, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức hoảng loạn lên. Đáng tiếc lúc này chính là bối rối cũng đã chậm, một lát sau, chó vàng cũng cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, tâm tình càng ngày càng bực bội, nhìn xem quanh mình những cái kia sói xám, sát tâm nhất thời. Go, go, ngao, ngao. Thân là một đầu con chó vàng, trong nháy mắt khôi phục phản cổ tiếng kêu, trong huyết mạch một chút ghen tựa hồ bị một lần nữa khởi động. Chỉ gặp con chó vàng thân hình lần nữa bắt đầu to ra, nâu nhạt lông tóc càng phát ra loại sáng, thậm chí bắt đầu nổi lên kim hoàng sắc, cũng từng chiếc nổ lên, giống như cương châm. Một đạo hoàng quang hiện lên, chỉ thấy một con sói xám bị căn trúng cái cổ, sau đó điên cuồng đong đưa mấy lần về sau, triệt để không có khí tức. Siêu, lại cạch. Một tiếng, kia sói xám bị quăng ra ngoài xa hai ba trượng. Hiện trường bên trong chỉ thấy một đầu hắc chư, một đầu chó vàng bắt đầu điên cuồng truy đuổi lên mấy chục cái sói xám. Từng cái sói xám bị đụng bay, bị cuốn bay. Một lát sau, đã hơn 20 cái sói xám chết ngay tại chỗ, từng cái rơi xương cốt đứt gãy. Đúng vào lúc này, không trung đột nhiên bay tới một trận kỳ quái ngâm tiếng kêu. Bò hò, ngang. Tiếng kêu giống như trâu giống như hổ, nhưng càng thêm thâm trầm uy nghiêm. Theo tiếng kêu này cùng một chỗ, chỉ thấy không trung bao quanh mây đen hội tụ, trong khoảnh khắc, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Theo tiếng kêu này cùng một chỗ, trên mặt đất những cái kia sói xám trong nháy mắt toàn bộ đều mềm nhũn xuống dưới, đem đầu thật chặt chôn ở một đôi chân trước phía dưới, toàn thân run lẩy bẩy. Là sinh linh gì, chỉ dựa vào một tiếng ngâm gọi liền để tất cả sói xám sủi lơ trên mặt đất đâu. Chương 392, heo chó cùng thanh long đối thoại. Chương 392, heo chó cùng thanh long đối thoại bỏ họ. Ngang. Theo kỳ dị tiếng kêu vang lên, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Hắc chư cùng chó vàng con mắt cấp tốc khôi phục thanh minh. Gâu. Gâu. Chó vàng tiếng kêu bên trong để lộ ra mấy phần nghi hoặc. Thử. Thử. Hắc chư dùng sức lắc đầu, quay đầu nhìn thấy bốn phía tất cả nằm trên mặt đất sói xám, một đôi mắt chính xoay tít chuyển động, tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Thử. Thử. Hắc chư hừ hừ kêu, dùng cái mũi ủi ủi bên cạnh chó vàng. Chó minh, ngươi nhìn, bọn chúng làm sao đều sợ đến gục ở chỗ này rồi. Vâng. Chó vàng lung lay đầu chó, nhìn thấy, quả nhiên tất cả sói xám toàn thân đều đang run rẩy, đầu thật chặt nằm trên mặt đất. Heo minh, đây là thế nào? Không biết. Mới vừa rồi là thanh âm gì? Bò họ. Ngang. Bò họ. Ngang. Làm sao đột nhiên liền xuống mưa? Chó vàng nhịn không được ngẩng đầu, liền nhìn về phía bầu trời. Gâu. Gâu. Chó vàng cả kinh kêu to lên. Heo minh, ngươi mau nhìn, mau nhìn. Hừ hừ nhìn cái gì? Nhìn cái. Trời ạ, đó là cái gì? Hắc chư lơ đến cũng cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy bầu trời bên trong, giờ phút này mây đen bốn hợp, nhưng kỳ quái là chỉ có trên ngọn núi này có mây có mưa, bên cạnh cái khác trên ngọn núi vẫn là mặt trời chói chang. Mây đen buốc lên quái, đột nhiên từ trong mây đen nô ra một viên màu xanh đen đầu lâu. Chỉ gặp viên này đầu lâu, khuôn mặt dữ tợn lại không khủng bố, càng thêm mấy phần uy nghiêm, đỉnh đầu một đôi sừng hiệu, một đôi mắt lóe ra kim quang, bên trong lại tràn ngập tò mò. Bò họ. Ngang. Chỉ gặp viên này đầu lâu hiếu kỳ đánh giá trên mặt đất hắc trừ, chó vàng cùng những cái kia sói xám, há miệng lại kêu một tiếng. Theo một tiếng này gầm rú, chỉ gặp những cái kia nằm rạp trên mặt đất sói xám, lập tức cất đái cùng ra, có một nửa sói xám triệt để đã mất đi sinh cơ. Hắc trừ cùng chó vàng liếc nhau, sau đó cùng nhau ngẩng đầu cùng không trung đầu lâu kia ánh mắt đối ở cùng nhau. Gâu. Gâu ngươi là ai? Chó vàng nghẹo đầu hỏi. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại bay? Hắc trừ chớp chớp đôi mắt nhỏ, hỏi. Không trung thanh long há miệng thổi ra một hơi, trong nháy mắt hóa thành một trận gió nhẹ. Sắp hiện ra trận kia cố cất đái mùi thối thổi tan lái đi. Thanh long làm xong chuyện này, rời đi mây đen, cuốn lượn lấy thân thể, bay xuống tới. Lúc này Hắc Trư cùng chó vàng mới nhìn rõ thanh long hình dáng, chỉ gặp không trung đầu này sinh vật là một cái bọn chúng chưa từng thấy qua giống loài. Chỉ gặp cái này sinh vật, đầu giống như quổng, sừng như liệu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, chiều cao 9 trượng có thừa, lượn vòng lấy liền đi tới Hắc Trư cùng chó vàng trên không, một đôi mắt rồng tò mò nhìn hai bọn nó. Thử, thử. Ngươi là sinh vật gì? Hắc Trư dùng sức ngẩng đầu lên đến, nhìn xem đỉnh đầu quái vật khổng lồ, nghi hoặc mà hỏi thăm, ánh mắt bên trong còn có mấy phần cảnh giác. Đối mặt đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, ai có thể không cảnh giác đâu? Hắc Trư cùng chó vàng mặc dù tương đối phổ thông heo chó, được cho hình thể to lớn, nhưng là đặt ở chiều cao 9 trượng thanh long trước mặt, liền thực sự không đáng chú ý ta là long. Ngươi là cái gì? Thanh long nhìn xem trên đất Hắc Trư cùng chó vàng, tò mò hỏi. Thử, thử, ta lão Trư là gợi cảm mỹ lệ lớn Hắc Trư, nhất chiêu nhỏ heo mẹ thích lớn Hắc Trư. Ngươi nhìn ta cái này gợi cảm cái mông. Có phải hay không đặc biệt mê người? Không, mê heo. Hắc Trư hừ hừ hai tiếng, ngẩng đầu lên, phi thường kiêu ngạo đường. Thanh long một đôi long nhãn chớp chớp, không thấy được nó kia đen như mực cái mông nơi đó gợi cảm, mà lại gợi cảm là cái gì? Thanh long quay đầu nhìn về phía một bên chó vàng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ta là hoàng chó, ngươi nhưng gọi ta chó huynh, ngươi là long, long là cái gì? Hoàng chó nghi hoặc mà hỏi thăm. Nó cùng Hắc Trư đều chưa hề chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua long cái chủng tộc này. Thanh long nháy nháy mắt, nghiêng đầu một chút, nói, long là cái gì? Long chính là long a. Các ngươi chưa hề chưa thấy qua sao? Hắc Trư cùng chó vàng lắc đầu liên tục. Chớ nói gặp qua, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Chó vàng lắc đầu nói. A, dạng này a. Thanh long đột nhiên cảm giác rất thất vọng, tâm tình tựa hồ cũng có chút không xong. Theo thần tâm tình biến hóa, không trung gió càng lớn hơn, mây đen càng thêm dày đặc, mưa rơi đến càng gấp hơn. Gâu cái này mưa làm sao hạ càng phát ra lớn. Chó vàng cảm giác toàn thân lông tóc đều ướt, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào trên lưng, còn ẩn ẩn làm đau, đủ thấy lực đạo lớn bao nhiêu. A, mưa a, vậy ta để nó ngừng đi. Thanh long đột nhiên cao hứng nói. Nói xong, chỉ thấy thanh long ngẩng đầu hướng về không trung, há miệng lần nữa kêu lên. Bò họ. Ngang. Theo tiếng long ngâm vang lên, chỉ gặp không trung lập tức trời quang mây tạnh, trong khoảnh khắc, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống xuống dưới. Hắc Trư cùng chó vàng đều há to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đỉnh đầu đầu này tự xưng là long quái vật khổng lồ. Cái này, cái này. Long, ngươi vừa rồi vì cái gì cứu chúng ta? Hắc Trư há hốc mồm, nhất thời không biết nói cái gì, đột nhiên liền hỏi tới cứu chúng nó nguyên nhân. Vì cái gì cứu các ngươi? Hả? Bởi vì các ngươi trên người có rất dễ chịu hương vị, những con sói kia rất khó ngửi, rất úi. Thanh long ghét bỏ nhìn nhìn bốn phía gần như chết hết sói xám, còn lại chưa chết sói xám cũng là tứ chi sủi lơ, căn bản đứng thẳng không nổi. Rất dễ chịu. Ngươi, ngươi sẽ không cũng nghĩ ăn chúng ta đi? Ta lão Trư rất tao tức giận, không thể ăn. Nếu không, ngươi ăn bên cạnh đầu này chó bằng đi, thịt của nó càng hương. Hắc Trư lập tức khẩn trương lên. Gâu, gâu. Một bên chó vàng giận dữ hét to hai tiếng, chính là cắn một cái tại Hắc Trư trên ông. A ngươi vì cái gì cắn ta gợi cảm cái mông, ngươi. Hắc Trư quay đầu cả giận nói. gâu gâu ngươi thịt mới hương đâu, không gặp nhân tộc đều là ăn thịt heo mà. Chó vàng hận hận nhìn xem hát chư nói. Bất quá ngay tại phen này động tác phía dưới, hát chư cùng chó vàng đã trao đổi ánh mắt, làm xong đào tẩu chuẩn bị. Bất quá còn không đợi bọn chúng bắt đầu động tác kế tiếp, liền nghe đến thanh long mở miệng nói, không phải à, ta là long, không ăn thịt à? Gâu không ăn thịt. Chó vàng kêu một tiếng, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à, không ăn thịt. Thanh long nhẹ gật đầu. Hô không ăn thịt tốt, không ăn thịt tốt. Long huynh, ngươi nghe ta lão chư nói với ngươi, thịt nhưng khó ăn, ngươi cũng đừng cùng cái khác những yêu tộc kia nhóm học, không muốn ăn thịt, ăn chay là tốt nhất rồi. Hắc chư thật dài hô một hơi. Gâu đúng, ăn chay tốt, ăn chay tốt, ăn chay khỏe mạnh hơn. Long huynh, ngươi nhìn thân ngươi tài tốt bao nhiêu à, cái này đừng cong, cái này. Chó vàng lập tức mở ra vuốt mông ngựa hình thức. A, thế nhưng là, ta cũng không ăn chay a. Thanh long nhỏ đầu, nghi hoặc nói. A. Chương 393, dê trắng nhập thương nham chương 393, dê trắng nhập thương nham a. Hắc chư cùng chó vàng đều ngây ngẩn cả người. Kia, yeah. Long huynh, ngươi ăn cái gì? Chó vàng há hốc mồm, hỏi. Ta không ăn đồ vật a. Thanh long nghiêng đầu một chút, hơi suy nghĩ nói, ta tại trong sông, liền sẽ không cảm giác được đói, trong đêm, trên mặt trăng sẽ rơi xuống một loại ăn rất ngon đồ vật. Ăn thì càng sẽ không đói bụng. Thật thần kỳ long tộc a. Bất quá trên mặt trăng rơi xuống đồ vật, ta cùng heo huynh cũng sẽ ăn, nhưng này đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Chó vàng tán thán nói. Không biết ta, kia đồ ăn ngon, mỗi ngày đều sẽ có a. Thanh long nghiêng đầu một chút, nghi ngờ nói. Thử, thử mỗi ngày đều sẽ có. Hắc chư cũng là sướng sở. Đúng a. Thanh long gật gật đầu. Hắc chư cùng chó vàng đều bị thương rất nặng, vì cái gì bọn chúng 10 ngày nửa tháng vì sao đều ăn không được một ngụm a, cũng liền mỗi tháng 15, 16 thời điểm, xác suất sẽ lớn hơn một chút. Heo huynh, có lẽ là bởi vì long huynh biết bay a. Chó vàng trầm ngâm một lát sau, đột nhiên nói. Hắc chư nghe xong cũng là nhẹ gật đầu, trong lòng mới dễ chịu một chút. Tiếp lấy Hắc chư lần nữa ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thanh long nói, long huynh, ngươi có thể hay không rơi xuống, còn có thể hay không thu nhỏ một chút, ta lão chư cổ đều nhanh đoạn mất. Nha. Thanh long sững sờ, sau đó nghiêng đầu một chút, một đạo thanh quang hiện lên, nguyên bản dài hơn 9 trượng cự long, trong nháy mắt biến thành không đủ dài 3 thước một đầu tiểu long. Chó vàng há to miệng, nói, long huynh, ngươi cái này ngươi thật có thể thu nhỏ a? Cái này, kỹ năng tốt. Nếu như ta lão chư cũng có bản lĩnh này, những cái kia nhỏ heo mẹ không được điên cuồng à? Hắc chư trong giọng nói ngoại trừ kinh ngạc, còn có nồng đậm hâm mộ. Chó vàng sững sờ, đối Hắc chư cái mông chính là một bụng. Chết Hắc chư, không cho phép mở hoàng hang. Ôi chết chó vàng, ngươi lại cắn ta gợi cảm cái mông. Ngươi lại cắn, ta liền không để yên cho ngươi. Hắc chư giận dữ. Chó vàng cũng không để ý tới nó, quay đầu đối đã rơi vào bọn chúng trước mặt thanh long nói, long huynh, nhà ngươi ở nơi nào à? Tại sao tới nơi này? Chó vàng cảm giác trước mặt đầu này thanh long có chút ngơ ngác. Tựa hồ rất ít cùng người liên hệ dáng vẻ, thế là chuẩn bị mở miệng thăm dò kỹ. À, ta đến từ Thanh Thủy Sông, vốn chỉ là thanh thủy trong sông một đầu không buồn không lo tiểu thanh cá. Về sau, đột nhiên một tòa kỳ lạ môn hộ rơi vào đường sông bên trong, lúc ấy ta cảm nhận được một loại triệu hoán, sâu trong linh hồn triệu hoán, thế là ta liền liều mạng hướng cánh cửa kia du lịch, mà cái khác thủy tộc cũng giống như ta, tất cả mọi người đang liều mạng du lịch. Cuối cùng ta bơi đến môn hộ đỉnh, sau đó dùng sức nhảy lên, liền nhảy tới cánh cửa kia ở trong. Chờ ta tỉnh lại lần nữa về sau, ta liền trở thành một con rồng. Thanh long ngược lại là không có dấu diếm, một năm một mười đem mình hóa rồng quá trình nói một lần. Cái gì? Ngươi nói ngươi nguyên lai chỉ là trong sông một đầu cá chấm đen. Chó vàng kiếp sợ há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đúng a, có cái gì kỳ quái sao? Thanh long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Toàn bộ thế giới xem đều bị lật đổ, có được hay không? Kia, yeah. Long huynh, cánh cửa kia là bộ dáng gì, là cái gì? Hắc chư chần chờ một lát sau, há miệng hỏi. Nói không rõ, nói không rõ. Dù sao phi thường cường đại, phi thường cường đại. Thanh long bên ngoài suy nghĩ một lát, nói. Ừm. Tiêu Long Minh, ngươi hóa rồng về sau là cảm giác gì? Chó vàng theo sát lấy hỏi. Rất cường đại, rất cường đại. Có thể đằng vân giá vũ, hô phong hoán vũ, tóm lại, phi thường cường đại. Thanh Long cơ long đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. A. Hắc chư cùng chó vàng đều sợ ngây người. Đằng vân giá vũ, hô phong hoán vũ. Cái kia, Long Minh, cái kia môn hộ vẫn còn chứ? Có thể hay không mang bọn ta huynh đệ cũng đi qua nhìn một chút? Chó vàng thật lâu mới tỉnh hồn lại, cẩn thận mở miệng hỏi. Không có chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền không nhìn thấy cánh cửa kia, không biết đi nơi nào. Thanh Long lắc đầu, trong giọng nói cũng là nói không ra thất lạc. Tốt a. Hắc chư cùng chó vàng đành phải tạm thời tắt ý định này. Cái kia, Long huynh, thuận tiện hỏi thăm, ngươi vì sao cũng tới cái này thương nham sơn sao? Chó vàng đột nhiên chuyển chủ đề, tò mò hỏi. Thanh Long suy nghĩ một chút, mang trên mặt mấy phần nghi hoặc nói, ta mấy ngày trước đây, cảm nhận được nơi này có một vật đang hấp dẫn ta, tựa như lúc ấy cánh cửa kia đồng dạng. Thật. Hắc chư cùng chó vàng nghe vậy đều là đại hỉ. Thanh Long nhẹ gật đầu. Hắc chư cùng chó vàng liếc nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt kia kia kích động. Vậy thì tốt quá, Long huynh, huynh đệ chúng ta cũng là cảm nhận được vật kia từ tuyên phương sơn tới, chỉ là tiến vào cái này thương nham sơn sau liền không cảm giác được, nhưng khẳng định ở phụ cận đây trong núi. Long huynh, chúng ta tổ đội đi, chúng ta ba huynh đệ cùng một chỗ tìm, khẳng định tốc độ càng nhanh. Chó vàng mở miệng mời nói. Đúng, Long huynh, mà lại kể bên này trong núi cũng không chỉ có vật kia, hiện tại khắp nơi trên đất là các loại bảo dược, chúng ta trong khoảng thời gian này thế nhưng là đoạn. À, không, ăn không ít bảo dược, ngươi xem chúng ta cái đầu đều dài không ít, chúng ta vừa tới thời điểm, nhưng không có như thế lớn, thực lực cũng rất yếu. Hắc Trư cũng theo sát lời nói, hy vọng đả động Thanh Long. Thanh Long nhưng mạnh hơn chúng rất nhiều, chó vàng cùng Hắc Trư bắt đầu ra sức thuyết phục. Thanh Long nghe bọn chúng tự thuật, cũng rất nhanh tâm động, thế là gật đầu đồng ý một lòng, một chó, một heo rất nhanh liền hợp thành một chi tiểu đội. Đi, Long huynh, chúng ta xuống núi, cơ duyên kia khó tìm, nhưng trong núi này các loại bảo dược cũng không ít, ăn nhiều chút bảo dược chờ cơ duyên kia lúc xuất thế, chúng ta mới có nắm chắc hơn. Chó vàng mở miệng nói ra. Thanh Long cùng Hắc Trư từ không gì không thể. Hai yêu một long rời đi sau một lúc lâu, sườn núi chỗ, may mắn còn sống sót mười mấy con sói xám mới chậm rãi đứng dậy, tứ chi vẫn có điểm run run rẩy rẩy. Dê trắng Bạch Côn gần nhất tâm tình phi thường không tốt. Ngay tại ước chừng 10 ngày trước, nó tại tộc địa bên trong cảm ứng được đông nam phương hướng có một vật đang triệu hoán nó, tựa hồ vô cùng trọng yếu đồ vật. Bạch Côn phi thường hoang mang, không biết sẽ là thứ gì. Vật kia tựa hồ phi thường trọng yếu, đạt được nó, tựa hồ liền có thể một bước lên trời, phản phất yêu vương đều hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí tựa hồ yêu đế cũng rất có hy vọng. Tóm lại là phi thường cảm giác kỳ quái, để Bạch Côn phi thường buồn rầu. Ngươi muốn nói yêu vương còn có thể lý giải, Bạch Côn cảm giác lấy thiên tư của mình, sinh thời đột phá yêu vương cũng là rất có hy vọng, nhưng này yêu đế coi như có chút giận. Đây chính là yêu đế a. Đó là chân chính đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nhân vật a. Bạch Côn cũng không dám cùng đồng tộc chứng thực, dù sao loại cơ duyên này người biết tự nhiên là càng ít càng tốt, mặc dù nó cũng không xác định cảm giác của mình có chính xác không, nhưng cho dù là một tia ảo giác, Bạch Côn cảm thấy cũng đáng được mình tự mình đi nhìn một chút, dù là cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng cũng ở đây không tiếc. Vạn nhất là thật đây này. Chương 394, dê trắng gặp nạn. Chương 394, dê trắng gặp nạn. Dê trắng Bạch Côn rời đi tộc địa, một đường lần theo kia tia cảm ứng liền hướng đông nam phương hướng tiến đến. Bởi vì sợ bỏ lỡ cơ duyên, Bạch Côn đi rất chậm, không tuyệt tự theo cảm ứng điều chỉnh tiến lên phương hướng. Cứ như vậy trải qua gần 10 ngày đi đường, lúc này mới đi vào Thương Nham Sơn. Đi vào Thương Nham Sơn bên ngoài, Bạch Côn giật nảy cả mình, bởi vì nó nhận ra đây là Thương Nham Sơn. Làm sao đến Thương Nham Sơn? Hẳn là cơ duyên kia liền trong Thương Nham Sơn sao? Vậy coi như phiền toái. Bạch Côn nhìn trước mắt Thương Nham Sơn, trong lòng rất là buồn rầu. Bọn chúng dê trắng nhất tộc cùng Thương Nham Sơn Di Sơn Quỷ Vương có một chút khúc mắc, nó từng nghe trong tộc trưởng bối đề cập qua, nhưng là cũng không có nói cụ thể là quan hệ gì. Bạch Côn cẩn thận hồi ức lúc trước ký ức, phán đoán hẳn không phải là cái gì quá lớn khúc mắc, không đến mức là sinh tử mối thù loại kia. Nhưng cho dù không phải lớn khúc mắc, như cơ duyên thật tại Thương Nham Sơn bên trong, vậy cũng chính là rất phiền phức một việc a. Di Sơn Quỷ Vương có lẽ sẽ không trực tiếp xuất thủ đối phó nó, nhưng là âm thầm cản trở nó thu hoạch được cơ duyên, sợ rằng sẽ là đại khái xuất sự kiện. Bạch Côn thu thập tâm tình, lén lén lẻn vào Thương Nham Sơn, xa xa tránh đi Tử Vong Cốc vị trí. Nhưng chuyện kỳ quái phát sinh, đưa Bạch Côn một bước vào Thương Nham Sơn, loại kia cảm ứng liền biến mất. Bạch Côn lấy làm kinh hãi, lập tức lại rời đi Thương Nham Sơn, kia cảm ứng lại xuất hiện. Không sai, cảm ứng phương hướng chính là Thương Nham Sơn bên trong. Liên tục ra vào mấy lần về sau, Bạch Côn rốt cục xác định cơ duyên ngay tại Thương Nham Sơn, thế là không chần chờ nữa, cất bước đi vào Thương Nham Sơn, liền hướng về chỗ sâu đi đến. Cái này một xâm nhập, Bạch Côn giật mình không nhỏ, bởi vì nó phát hiện trong núi sơn thanh thủy tú, tựa hồ ngay cả không khí đều là thơ ngọt, hoàn cảnh so với chúng nó dê trắng nhất tộc tộc địa còn tốt hơn. Bạch Côn trước kia là tới qua Thương Nham Sơn, thời điểm đó Thương Nham Sơn cũng không phải dạng này, nhất là cái này Thương Nham Sơn bên ngoài. Khi đó, Thương Nham Sơn bên ngoài, âm khí tràn ngập, quỷ khí hoành hành, bằng không, lúc trước Di Sơn Quỷ Vương cũng sẽ không chiếm trước Thương Nham Sơn làm động phủ của mình. Không phải là cơ duyên kia tạo thành sao? Bạch Côn lập tức hưng phấn lên, cuối cùng là cỡ nào cơ duyên? Vậy mà có thể trực tiếp cải biến Thương Nham Sơn lúc đầu phong mạo, cái này không sai biệt lắm tương đương với cải thiên hoán địa. Bạch Côn càng sâu nhập, càng hưng phấn, nó phát hiện rất nhiều bảo dược. Mặc dù đại đa số bảo dược nhìn năm còn không dài, nhưng Thương Nham Sơn bên ngoài những này dãy núi nguyên lai đều là quỷ khí hoành hành chỗ a. Nhìn thấy những cái kia bảo dược, Bạch Côn có thể mang liền trang, giả không lên liền trực tiếp ăn. Mặc dù trực tiếp như vậy ăn sẽ lãng phí đại bộ phận dược lực, nhưng dù sao cũng so bị cái khác quỷ dị đào đi muốn tốt đi. Theo càng ngày càng nhiều bảo dược ăn vào trong bụng, Bạch Côn cảm giác tu vi của mình đang nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh liền đến Hồng Y Liễu cánh cửa. Bạch Côn càng sâu nhập, liền càng cẩn thận, bởi vì Thương Nham Sơn bên ngoài, các loại yêu vật nhiều lắm. Bạch Côn không xác định những này yêu vương phải chăng cũng là bị cơ duyên kia hấp dẫn tới, mà lại rất nhiều yêu vật tu vi đều cao hơn nó. Tại cái này Thương Nham Sơn bên trong, Bạch Côn cũng không xác định những cái kia yêu vật lại bởi vì dê trắng nhất tộc cường đại liền bỏ qua nó. Nếu là gặp được cơ duyên, người ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho dù nó cẩn thận hơn cẩn thận, vẫn là không thể tránh khỏi không ngừng gặp được nguy hiểm. Gặp được đấu qua được, nó liền lưu lại đấu một trận, gặp được không đấu lại, Bạch Côn cũng không dám chần chờ, trực tiếp chạy trốn. Cho dù kêu bảo dược cho dù tốt cũng phải tha vứt bỏ, mất mạng coi như không đáng giá. Nhưng há có thể nhiều lần vận khí đều tốt như vậy chứ? Không phải sao, vừa mới đào được một gốc bảo dược, liền bị một đám sói xám vây quanh. Những này sói xám đại đa số đều là lệ quỷ cấp yêu vật, nhưng đầu sói tựa hồ đạt đến Hồng Y địa cấp. Bạch Côn bất đắc dĩ, đành phải buông xuống trong miệng bảo dược, đáng tiếc những cái kia sói xám tựa hồ đối với nó càng cảm thấy hứng thú. Hơn 20 cái sói xám đã đem Bạch Côn bao bọc vây quanh, từng đôi mắt sói lóe ra sâm sâm lục quang, lộ ra hung tàn cùng tham lam, khẽ nhếch sói trong miệng chảy xuống trong suốt nước bọt. Bê bê, bê bê. Bạch Côn há miệng bắt đầu kêu lên, từng đợt dê tiếng kêu xa xa truyền ra ngoài. Dê trắng nhất tộc thân là trung quanh mấy trăm cây số phạm vi bên trong đại tộc, là có rất nhiều minh hữu. Bạch Côn bây giờ chỉ có thể trông cậy vào có dê trắng tộc hảo hữu tới cứu mình, lấy thực lực của mình cùng những này sói xám liều mạng, quả thực là tại đưa đồ ăn.
Ngao,
ngao. Nghe được Bạch Côn phát ra tiếng kêu, sói xám bên trong đầu sói cũng ngửa đầu kêu lên, cái khác sói xám thấy thế, cũng đi theo kêu lên. Lập tức, từng tiếng sói gào âm thanh truyền ra ngoài, tựa hồ đang cảnh cáo quanh mình cái khác quỷ dị, không cho phép tới can thiệp bọn chúng đi săn. A lại là đám kia lũ sói con, bọn chúng làm sao còn dám tới? Đáng chết lũ sói con, ta gợi cảm cái mông sợ là muốn lưu lại sẹo. Đáng chết.
Theo mình, giống như không phải tại vây chúng ta, tựa hồ là đang phía trước, đi chúng ta đi qua nhìn một chút.
Đúng, đi qua nhìn một chút, đáng chết lũ sói con, chư ra ra muốn xé xác bọn chúng.
Nghe, tựa như là dê tiếng kêu. Bạch Côn nhìn về phía thanh âm đến chỗ, chỉ gặp theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, từ chỗ góc của đi tới ba con.
Một đầu lớn hắc chư, một đầu con chó vàng cùng một đầu.
Đó là cái gì?
Dán.
Cũng không giống a.
Bạch Côn nhìn phía trước kỳ dị tổ hợp, trong lúc nhất thời có chút kỳ quái, cũng có chút tuyệt vọng.
Kia một đầu giống rắn đồng dạng sinh vật, nhìn không thấu sâu cạn, nhưng kia một heo một chó, Bạch Côn nhưng nhìn đạt được mình, thực lực của bọn nó còn không bằng mình đâu.
Nhìn xem cũng chính là lệ quỷ cấp. Cho dù con rắn kia hình sinh vật là hồng y địa cấp, nhưng đối diện sói xám bảy thế nhưng là một con hồng y địa cấp, mang theo hơn 20 cái lệ quỷ cấp a, vô luận như thế nào, thực lực sai biệt vẫn là rất lớn a.
Còn không đợi Bạch Côn mở miệng lần nữa, chỉ thấy đối diện đầu kia lớn hắc chư ngao một cú họng, liền hướng về sói xám bảy vọt tới.
Lũ sói con nhóm, nhà ngươi chư ra ra tới, đâm chết các ngươi đám này lũ sói con.
Chỉ ngay bành.
Bành.
Hai tiếng, ngay tại hắc chư xung kích lộ tuyến bên trên hai con sói xám, căn bản né tránh không kịp, liền bị hắc chư đụng bay ra ngoài. Bay thẳng ra ngoài xa hơn 2 trượng, rơi trên mặt đất, dãy rủa lấy đứng lên, thế nhưng là một đôi mắt sói nhìn xem hắc chư, trong mắt vậy mà toát ra từng tia vẻ sợ hãi.
Lũ sói con nhóm, muốn chết, chư ra ra đâm chết các ngươi.
Hắc chư xem xét kia hai con sói xám còn chưa có chết, lập tức giận dữ, vừa quay đầu liền chạy bọn chúng lần nữa vào tới.
Vừa mới đứng thẳng lên kia hai con sói xám xem xét hắc chư lần nữa vào tới, dọa đến ngao.
Một tiếng, cục đuôi liền hướng bên cạnh chạy đi.
Cái khác sói xám thấy thế đều là giận dữ, ngao,
ngao.
Tiếng kêu không dứt, sau đó đều hướng hắc chư nhào tới.
Ôi, má ơi chó huynh, long huynh cứu mạng.
Hắc chư xem xét mình phạm vào sói xám chúng nộ, hơn 20 cái sói xám đều hướng nó lao đến, dọa đến ôi một tiếng, liền lập tức mở miệng hướng chó vàng cùng thanh long kêu cứu.
Lũ sói con nhóm, muốn chết, theo huynh, đừng nóng đội, ta hoảng chó đến vậy.
Chó vàng hét lớn một tiếng, lập tức liền vọt ra ngoài, há miệng liền hướng về kia chút sói xám cắn.
Thanh long thì lập tức đằng không mà lên, nương theo lấy một tiếng long ngâm, thân hình cấp tốc tăng lớn, trong nháy mắt liền khôi phục thành một đầu chiều cao 9 trượng thanh long.
Bò họ.
Ngang.
Chương 395, người biết Kim Minh đại nhân nhị thúc.
Chương 395, người biết Kim Minh đại nhân nhị thúc.
Bò họ.
Ngang.
Theo tiếng long ngâm vang lên, chính hướng hắc chư vọt tới sói xám, đột nhiên tứ chi mềm nhũn, lập tức từng cái sủi lơ trên mặt đất.
Ngao.
Tiếng kêu bên trong tràn đầy sợ hãi.
Bạch Quân cũng bị sợ ngây người, tứ chi bắt đầu như nhũn ra, sau một lúc lâu mới khôi phục bình thường.
Nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất sói xám, sau đó nhìn nhảy nhót tứ bừng, tựa hồ không hề ảnh hưởng hắc chư cùng chó vàng, Bạch Côn nhịn không được lắc đầu.
Các ngươi không phải rất nhu sao, tại sao bất động?
Lũ sói con nhóm.
Hắc chư hừ hừ kêu, sau đó dùng cái mũi ủi lấy những cái kia tê liệt ngã xuống sói xám.
Liên ngươi là đầu sói, đúng không?
Đến, có bản lĩnh đứng lên, cùng chư ra ra đại chiến 300 hiệp.
Một bên chó vàng nhịn không được che mặt, quá xấu hổ.
Không muốn mặt a.
Ngao.
Làm sao nhỏ, còn không phục.
Có bản lĩnh đứng dậy, chư ra ra chờ ngươi,
ôi.
Ngươi thật đi lên a.
Hắc chư vừa nói, đột nhiên chỉ thấy đầu kia sói, kêu một tiếng, sau đó dễ dỗi lấy đứng lên.
Đầu sói thế nhưng là hồng y cấp quỷ dị, Hắc chư xem xét lập tức sợ.
Long huynh, nhanh, lại để một tiếng.
Ngao.
Ngang.
Thanh long rất nghe lời, nghe xong Hắc chư yêu cầu, lập tức hơi ngửa đầu, lần nữa phát ra tiếng long ngâm.
Vừa mới đứng lên đầu sói lần nữa tứ chi mềm nhũn, một lần nữa sủi lơ trên mặt đất.
Thử, thử, đầu lũ sói con, ngươi tái khởi đến a, làm sao không nổi rồi.
Hắc chư lập tức lại chỉ bắt đầu sưng sở.
Theo mình, đừng chậm trễ thời gian, sớm một chút giải quyết bọn chúng.
Chó vàng bây giờ nhìn không nổi nữa.
Được rồi, lũ sói con nhóm, gặp được nhà ngươi chư ra ra, coi như các ngươi không may.
Chịu chết đi.
Hắc chư nói, há miệng ra liền cắn đầu sói cổ, giáp băng.
Một tiếng, trực tiếp đem đầu sói cổ cắn đứt.
Sau đó chó vàng đã hành động lên, vừa cắn vừa xé, một chút thời gian, liền cùng hắc chư sắp hiện ra trận tất cả hơn 20 cái sói xám toàn bộ cắn chết.
Miệng đầy là máu, chó vàng cùng hắc chư nhìn nhau cười một tiếng.
Phi,
phi.
Chó vàng cùng hắc chư liên tục phun ra miệng bên trong bọt máu.
Long huynh, phu cận nơi nào có nước?
Chó vàng đột nhiên ngẩng đầu đối không bên trong thanh long nói.
Bỏ họ.
Ngang ngay ở phía trước, đi theo ta.
Không trung thanh long lắc người một cái tử, một lần nữa biến thành không đủ 3 thước tiểu long, sau đó lắc đầu, đôi chó vàng cùng hắc chư nói.
Hắc chư thì quay đầu đối ngây người một bên Bạch Côn hô, kia dê trắng, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi?
Tốt, tốt.
Bạch Côn theo bản năng liền gật đầu đáp ứng.
Cứ như vậy, không trung thanh long dẫn đầu, trên mặt đất theo sát lấy chó vàng cùng hắc chư, cuối cùng thì đi theo một con dê trắng.
Ba vị ca ca, không biết ba vị ca ca xưng hô như thế nào?
Bạch Côn cẩn thận hỏi.
Thử, thử, dê trắng, ta là hắc chư, ngươi gọi ta vô địch xinh đẹp gợi cảm lớn hắc chư là được, kia chó vàng, ngươi gọi nó đại hoàng chó liền thành, không trung thanh long,
ngươi hô Long huynh là được.
Theo huynh, ngươi lại nói bậy, có tin ta hay không đem ngươi cái mông hấp dẫn kia cắn hoa.
Chó vàng xem xét Hắc Trư bắt đầu đùa nghịch không đứng đắn, lập tức hướng thử nhai răng.
Miệng đầy bọt máu để Hắc Trư khẽ run rẩy, ngập ngừng nói, không nói thì không nói nha, làm gì dữ vậy?
Dê trắng huynh, xưng hô như thế nào đâu?
Chó vàng không để ý Hắc Trư, quay đầu hỏi.
A a, tiểu đệ là dê trắng nhất tộc Bạch Côn.
Bạch Côn lập tức cung kính hồi đáp.
Bạch Côn huynh đệ, ta là hoàng chó, ngươi xưng ta chó huynh là được.
Kia Hắc Trư, ngươi xưng hô như thế nào nó đều được, vị này Thanh Long huynh đệ thật không đơn giản, ngươi xưng hô Long huynh liền thành.
Chó vàng nói.
Là, Bạch Côn gặp qua ba vị ca ca vừa rồi thật sự là quá lợi hại.
Bạch Côn há miệng, các loại cung duy từ liền không ngừng bừng lên.
Thanh Long, Hắc Trư, chó vàng cái nào trải qua dạng này thổi phồng, chỉ chốc lát sau liền đem ba người lai lịch nói cái rõ ràng.
Bạch Côn nghe xong, trong lòng thầm giật mình.
Hắc Trư cùng chó vàng đều là xuất từ Tuyên Phương Sơn phổ thông nông gia, không phải xuất từ cái gì đại tộc.
Kia hình rắn sinh vật là Long tộc, nguyên lai vẹn vẹn trong sông một đầu cá chấm đen, sau đó một ngày nào đó phóng qua một cái nào đó kỳ quái môn hộ, hóa thành Long tộc.
Long tộc là nó chưa từng nghe qua chủng tộc, nhưng đằng vân giá vũ, hô phong hoán vũ, chiêu lôi dẫn điện, đơn giản quá thần kỳ cường đại.
Ba vị này ca ca đều là cảm ứng được một cọc cơ duyên triệu hoán, sau đó tới Thương Nham Sơn.
Cái này khiến Bạch Côn giật mình, trong lòng âm thầm cảnh giác.
Thanh Long trên không trung dẫn đường, Hắc Trư, chó vàng cùng Bạch Côn trên mặt đất đi theo, chuyển qua một cái khe núi, liền nghe đến ào ào tiếng nước chảy.
Có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Chó vàng cùng Hắc Trư đầu tiên nhịn không được, vừa tung người liền bọt đi vào.
Chỉ nghe soạt,
soạt,
hai tiếng, chó vàng cùng Hắc Trư toàn bộ thân hình đều ngập vào.
Dòng suối rất sâu, đầy đủ chó vàng cùng Hắc Trư lặn xuống nước.
Thanh Long cũng là hưng phấn kêu một tiếng, một đầu cũng đâm đi vào.
Bạch Côn tại cuối cùng, thấy mọi người tất cả đi xuống, cũng không chậm trễ, cũng thả người nhảy xuống.
Ngay tại chơi đùa ở giữa, đột nhiên một trận chít chít.
Âm thanh truyền tới.
Chít chít nhanh lên, Ngọc Sư ca ca, phía trước có nước, Kim Minh đại nhân muốn tắm rửa, thật là khó chịu.
Hí 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 hí, ngựa.
Tiểu Kim Minh đừng có gấp, lập tức tới ngay.
Đạp đạp.
Theo một trận đạp đạp tiếng vó ngựa, một thất bạch mã chở đi hai con khỉ nhỏ cùng một con tiểu cẩm kê liền đi tới suối nước bên cạnh.
Chít chít.
Kim Minh đại nhân muốn tắm rửa đi, chít chít.
Tiểu cẩm kê Kim Minh vừa nhìn thấy dòng suối nhỏ thật hưng phấn tại bạch mã ngọc sư trên lưng đứng người lên, đập lên cánh tới.
Hai con khỉ nhỏ cũng rất hưng phấn, cũng nao nao đứng dậy, chuẩn bị từ bạch mã ngọc sư trên lưng nhảy xuống.
Chít chít, các ngươi là ai?
Tiểu cẩm kê đang muốn bay xuống đi, liền thấy ngay tại trong nước chơi đùa Hắc Trư, chó vàng bọn chúng.
Tiểu cẩm kê Kim Minh chép miệng, có chút ít ủy khuất, bởi vì nó phát hiện kia trong nước lúc này không quá sạch sẽ.
Cùng tiểu cẩm kê khác biệt, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu, Lục Nhĩ Mi hầu lập tức cảnh giác lên, đem trên lưng đảo một côn rút ra.
Bạch mã ngọc sư tự nhiên cũng không ngoại lệ, cảnh giác đánh giá trong nước ba yêu một long.
Hí 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 hí, ngựa, các ngươi là ai?
Thanh Long trước tiên phát hiện khác biệt, lập tức từ trong nước bay lên, bay ở không trung, đồng dạng cảnh giác nhìn về phía bạch mã ngọc sư, tiểu cẩm kê cùng hai con khỉ nhỏ.
Bò họ,
ngang các ngươi là ai?
Chúng ta là Kim Hầu núi tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ, còn có cẩm kê lĩnh Kim Minh, các ngươi là ai?
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đầu tiên mở miệng tự giới thiệu.
Tại Thương Nham Sơn phụ cận, Kim Hầu núi cùng Kim Kê Linh vẫn là có nhất định lực uy hiếp.
Về phần Trấn Quỷ Ti, Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu cũng không có dám nói, nói ngược lại dễ dàng chuyện xấu.
Nguyên lai là Kim Hầu núi cùng Kim Kê Linh đồng nghiệp, thất kính thất kính, ta là dê trắng nhất tộc Bạch Côn, gia phụ Bạch Phát cùng Hầu Cẩm Tú, Kim Trọng Cảnh hai vị tiền bối đều là quen biết đã lâu.
Ba vị này đều là hảo hữu của ta.
Bạch Côn cấp tốc từ suối nước bên trong cất bước đi ra, ôn quyền nói:
"Chít chít, ngươi biết Kim Minh đại nhân nhị thúc?"
Chương 396, chuộc tận tội nghiệt ra địa ngục, Thanh Nưu cự lực công thiên sư chương 396. Chuột tận tội nghiệt ra địa ngục, Thanh Nưu cự lực công thiên sư rất nhanh, chúng yêu đều hoàn thành tự giới thiệu, trong đó Thanh Long nhất là đưa tới chúng yêu hâm mộ. Tạm thời không đề cập tới nó từ một đầu phổ thông thông sơ khải linh trí tiểu thanh cá, nhảy lên mà thành một đầu nhưng đằng bần giá vũ, hô phong hoán vũ chân long, vẹn vẹn nói nó có thể trên không trung tự do bay lượn, còn có thể tự do điệu biến đổi thân hình lớn nhỏ, liền đã để cái khác chúng yêu hâm mộ phải chết.
Chẳng biết tại sao, chúng yêu lần đầu gặp mặt, ngược lại là không nhiều lắm ý, ngoại trừ ban đầu cảnh giác bên ngoài, rất nhanh liền đánh thành một mảnh.
Một long, hai khỉ, một gà, một chó, một heo, một ngựa liền tụ ở cùng nhau.
Mà vào lúc này, Thương Nham Sơn bên ngoài đang có một đạo cấp tốc bạch quang đang nhanh chóng đến gần.
Siêu một tiếng, bạch quang đầu nhập vào Thương Nham Sơn bên trong.
Bạch quang biến mất, hiện ra một con đáng yêu bé thỏ trắng.
Chỉ gặp cái này bé thỏ trắng, chỉ có dài hơn 4 tấc, ước chừng cũng liền hơn 1 tháng lớn, toàn thân lông xù, một đôi con mắt màu đỏ, giống như hai viên óng ánh hồng ngọc.
Lúc này bé thỏ trắng ngẩng đầu lên, đánh giá bốn phía, một đôi con mắt màu đỏ bên trong thoáng hiện nghi hoặc.
Bé thỏ trắng đứng vững lên thân trên, một đôi cái lỗ tai lớn bốn phía chuyển động.
Một lát sau, bé thỏ trắng thấp thân thể, quay người lại, mấy bước về sau, lại lần nữa thoát ra Thương Nham Sơn phạm vi.
Đi vào Thương Nham Sơn bên ngoài về sau, bé thỏ trắng lần nữa đứng vững lên thân trên, nhìn về phía Thương Nham Sơn ngọn núi cao vút, mắt đỏ bên trong tràn đầy nghi hoặc.
Chần chờ một lát sau, bé thỏ trắng một lần nữa thấp thân thể, chạy vào Thương Nham Sơn bên trong, sau đó không còn lưu lại, giống như một đạo bạch quang, hướng về Thương Nham Sơn chỗ sâu vào tới.
Tại mặt khác một bên, đang có một con sâu chán bạch con người.
A, sữa hổ, cũng ngay tại xông vào Thương Nham Sơn bên trong.
Giống.
Một tiếng non nớt tiếng hổ gầm vang vọng sân cốc, hù dọa vô số chim sẻ, gà rừng chờ loài chim.
Cái này tiểu hổ chỉ có dài hơn 3 thước, cao hơn 1 thước,
khỏe mạnh kháo khỉnh, ngây thơ chân thành. Tại tiểu hồ đỉnh đầu trên bầu trời, đang có một người mặc lộng lây thải y đại hán vạm vỡ lái một đoàn hắc phong, cúi đầu nhìn phía dưới tiểu lão hổ, không ngừng mà cau mày. Tiểu lão hổ xông vào sơn lâm bên trong, giống như thoát cường, bắt đầu vui chơi. Không trung đại hán vạm vỡ lái hắc phong theo sát phía sau. Đột nhiên một vệt kim quang ngăn ở đại hán trước mặt, kim quang biến mất, lộ ra một tôn người khoác sơn thần thần bảo thần chỉ. Vị này sơn quân, xin dừng bước. Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương Giai Tường hữu lễ. Ồ. Đại hán vạm vỡ dừng bước lại, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Vương Giai Tường, một đôi mắt hổ bên trong đầu tiên là xuất hiện mấy phần cảnh giác, tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt khôi phục bình thường, nhưng ẩn ẩn lại có mấy phần vẻ tò mò. Thương Nham Sơn Sơn Thần, Vương Giai Tường, ngươi hẳn là chính là gần nhất vị dị trong vòng truyền đi xôn xao thần chỉ nhất tộc. Đúng vậy. Không biết sơn quân xưng hô như thế nào. Vương Giai Tường cười chắp tay nói, Nam Hổ nhất tộc, manh uy là vậy. Hữu lễ. Đại hán vạm vỡ manh uy ôm quyền chắp tay đáp lên nói, ha ha, nguyên lai là manh uy mình, trên đất kia tiểu hổ thế nhưng là manh uy mình con cháu. Vương Giai Tường cười tủm tỉm nhìn xem trên đất tiểu lão hổ nói, a, chính là ta kia bất hiếu tử, không biết các hạ ngăn lại manh nào đó cần làm chuyện gì. Đại hán vạm vỡ manh uy giờ phút này mười phần cảnh giác cùng thần trương, bởi vì nó phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu đối diện vị này thần chỉ nhất tộc Thương Nham Sơn Sơn Thần sâu cạn, mà lại cũng không biết đối phương ngăn lại ý đồ của mình. Ha ha, Vương Mộ tới đây cũng vô ác ý, manh huynh nếu có rảnh, không ngại cùng Vương Mộ đến trong phủ ngồi một chút, uống một chén rượu nhạt. Vương Giai Tường cười mời nói, cái này, Vương huynh hảo ý, manh nào đó tâm lĩnh, ta cái này bất hiếu tử nghịch ngợm dị thường, còn cần manh nào đó trong bóng tối nhìn xem, chỉ có thể cô phụ Vương huynh ý tốt. Thương Nham Sơn thế nhưng là Di Sơn Quỷ Vương những cái kia ác quỷ địa bàn, manh uy nào dám tùy tiện rời đi. Mặt khác cái này đột nhiên xuất hiện thần chỉ nhất tộc ra sao giáp tâm, manh uy trong lòng cũng duy trì cảnh giác. Manh huynh chẳng lẽ không muốn biết tiểu lão hổ vì sao đột nhiên muốn chạy đến Thương Nham Sơn sao? Vương Giai Tường cũng không nổi, cười hỏi, cái gì? Vương huynh biết nguyên nhân? Manh uy trong lòng kinh hãi, một đôi mắt hổ trợn lên, cẩn thận nhìn về phía Vương Giai Tường, ánh mắt bên trong vẻ cảnh giác càng thêm dày đặc. Tự nhiên biết, manh huynh không ngại đến Vương Mỗ trong phủ một lần. Kia tiểu hổ, phúc nguyên thâm hậu, cũng không có nguy hiểm, chính là gặp được nguy hiểm, manh huynh cũng có thể tùy thời đổi tới. Vương Giai Tường nói, liền bay người trên không trung cất bước hướng về Sơn Thần Phong mà đi. Manh Huy chần chờ một lát, lại cúi đầu nhìn một chút ngay tại phía dưới bốn phía chạy chơi đùa tiểu lão hổ, cắn răng, liền đi theo Vương Giai Tường sau lưng. Linh Tố Cư Trương Huyền Đao khắc vung đẩy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, rất nhanh một cái tròn vo gỗ đào hạt châu liền xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong, còn bên cạnh trên mặt bàn đã trưng bày ba cái đồng dạng hạt châu. Theo cái này một viên hạt châu xong thành, Trương Huyền nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, hài lòng nhẹ gật đầu. Trương Huyền đưa tay đem bốn cái hạt châu đều cầm trong tay, cầm lấy đao khắc đầu tiên tại cái thứ nhất hạt châu khắc xuống tích địa hai chữ. Lập tức, trong hư không ầm vang nổ vang, huyền hoàng chi khí bắt đầu ngưng tụ lan lộn. Đao khắc bay múa, Trương Huyền cấp tốc tại mặt khác ba cái hạt châu bên trên, phân biệt khắc xuống tránh nước tị hỏa định gió. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Trong hư không, huyền hoàng chi khí không ngừng ngưng tụ lan lộn, một lát sau chút xuống, lần nữa đem linh tố cư bao phủ ở bên trong. Đại lượng huyền hoàng chi khí không ngừng tràn vào bốn cái bảo châu bên trong, cải tạo bảo châu bản chất. Tích địa châu, tị thủy châu, tị hỏa châu, định phong châu tứ tượng bảo châu hoàn thành. Trương Huyền cười lớn, đem tứ tượng bảo châu thu vào đạo bảo ở trong. Trương Huyền hôm nay mặc chính là một thân màu trắng bắt quái đạo bảo, đứng thẳng người lên, tiên khí bồng bền. Trương Huyền đẩy cửa rời đi linh tố cư, quay người nhìn thoáng qua bên cạnh đâm giấy cửa hàng mỉm cười, sau đó xài bước rời đi Vương gia trấn. Đi vào Vương gia trấn bên ngoài, đi đến một nơi yên tĩnh, Trương Huyền huy động phất trần, một vệt kim quang hiện lên, trên mặt đất xuất hiện một đầu hùng tuấn dị thường thanh lưu. Cái này thanh lưu chiều cao 9 thước, thân cao 6 thước, toàn thân xanh đen chi sắc, giống như sắt thép rèn đúc, một đôi sừng châu cũng đầy đủ có dài hơn 2 thước. Bỏ họ, tiểu yêu cự lực bái kiến thượng thần. Cái này thanh lưu chính là cự lực đại thánh. Mấy ngày trước đây đã từ thập bát trọng trong địa ngục hết hạn tù mà ra. Lúc này cự lực đại thánh nơi nào còn có nửa phần yêu vương uy mãnh, nhìn thấy Trương Huyền, lập tức móng trước quỳ xuống, hướng về Trương Huyền hành lễ. Trương Huyền huy động phất trần, đem thanh lưu nâng lên, nói: "Cự lực đại thánh, hôm nay thả ngươi ra, là muốn ngươi trở đi bần đạo đi chung quanh một chút, ngươi có bằng lòng hay không?" Tiểu yêu nguyện ý, tiểu yêu nguyện ý, còn xin thượng thần sau này chỉ hô tiểu yêu cự lực liền có thể, vạn vạn đảm đường không nổi đại thánh xưng hô. Cự lực đại thánh nào dám có ý kiến, lập tức khiêm tốn trả lời: "Ha ha, tốt." Trương Huyền cười lớn vừa tung người, liền tung bay mà lên, rơi vào cự lực đại thánh trên lưng. "Thượng thần, không biết ngài muốn đi nơi nào?" Cự lực đại thánh nhỏ giọng hỏi. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc mấy trăm cây số bên ngoài một mảnh hồ nước, khẽ mỉm cười nói, "Cũng không có mục đích, ngươi một mực hướng phương bắc đi thôi." "Vâng." Chương 397, Tiểu Thanh Nưu Tham Ăn Ăn Làm Cỏ. Chương 397, Tiểu Thanh Nưu Tham Ăn Ăn Làm Cỏ. Thương Nham Sơn bên ngoài mười mấy cây số chỗ, đang có một đầu thanh nưu tại chậm ung dung đi dạo, tản bộ. Đầu này thanh nưu chỉ có cao hơn 3 thước, dài hơn 4 thước, rõ ràng còn bẹn bẹn một đầu con né con. Tiểu Thanh Nưu ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tò mò, nhìn thấy trên mặt đất bất luận cái gì một gốc mới lạ thực vật, đều sẽ đụng lên đi ngửi một chút, sau đó cẩn thận nô ra đầu lưỡi đi nếm thử. Lúc này Tiểu Thanh Nưu vừa hay nhìn thấy trên mặt đất có một lùm lam ú cỏ nhỏ, tản ra một mùi thơm chi khí. Tiểu Thanh Nưu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hưng phấn sẽ tới, đầu tiên là đem cái mũi lướt tới, dùng sức hít 2 cái khí, chỉ cảm thấy kia cỗ mùi thơm ngát chi khí càng thêm nồng nặc, nhịn không được liền lẻ lưỡi hướng về kia cỏ nhỏ cuốn đi. "Nưu A Thảo, ngươi im ngay a, không cho phép lại ăn." lúc này đột nhiên một cái sắc nhọn thanh âm kêu lên. Tiểu Thanh Nưu dừng lại, sau đó bất mãn lung lay đầu nói, chuột lao đại, thế nhưng là nó thơm quá à, hẳn là ăn thật ngon. Nưu A Thảo, không cho phép lắc đầu, lại suýt chút nữa bị ngươi bỏ rơi đi. Lúc này mới phát hiện, tại Nưu đầu một nhúm lông bên trong toát ra một con không đủ dài hai tấc tiểu kim chuột. Thời khắc này tiểu kim chuột một đôi chân trước, một mực bắt lấy tiểu Thanh Nưu kia một nhúm lông. Tiểu Thanh Nưu đỉnh đầu chính giữa vị trí có một cái đặc biệt rõ ràng nổi lên, cái này nổi lên là từ một túm đặc biệt nồng đậm lông tóc đoàn cùng một chỗ hình thành. Tiểu kim chuột liền giấu ở cái này nổi lên bên trong, vừa mới tiểu Thanh Nưu nhoáng một cái đầu, tiểu kim chuột suýt nữa bị quăng xuống dưới. Bất quá nghe kim chuột lời nói, hiển nhiên tiểu Thanh Nưu không phải lần đầu tiên làm như vậy. Bỏ họ. Tiểu Thanh Nưu trầm thấp gầm rú một tiếng, sau đó con mắt nhìn xem trước mặt kia bụi cỏ nhỏ, nước bọt chảy ròng. Không cho phép ăn, Nưu A Thảo, ngươi quên ngươi trên đường đi trúng độc qua bao nhiêu lần sao? Ngươi nếu là trúng độc, còn phải ta cứu ngươi. Tiểu kim chuột phẫn nộ đứng dậy, hướng về tiểu Thanh Nưu huy động một đôi nắm tay nhỏ. Kia nắm tay nhỏ so một cái hạt gạo cũng lớn hơn không được bao nhiêu, hiển nhiên không có đủ cái gì lực uy hiếp, mà lại hiển nhiên bởi vì nó đứng tại tiểu Thanh Nưu trên đỉnh đầu, tiểu Thanh Nưu cũng không nhìn thấy quả đâm của nó. Chuột lão đại, thế nhưng là không có cái gì có thể đúng vậy, không cho phép ăn. Tiểu kim chuột nhìn xem tiểu Thanh Nưu kia vẫn không từ bỏ ánh mắt, phẫn nộ nhảy lên chân tới. Nưu A Thảo, ta nể ngươi, tin hay không? Tiểu kim chuột tiếp tục cơ mình kia so hạt gạo lớn hơn không được bao nhiêu nắm tay nhỏ uy hiếp nói. Nhưng tương đối tiểu kim chuột tới nói xem như quái vật khổng lồ, tiểu Thanh Nưu lại là toàn thân khẽ run rẩy, liền mở miệng nói, "Chuột lão đại, đừng đánh, đừng đánh, ta không ăn, ta không ăn." "Hừ, hừ, kia đi mau, chúng ta đến nhanh đi, ta cảm giác đây chính là yêu vương cấp bảo vật ta, luôn cảm giác đạt được nó, chúng ta liền có thể một bước lên trời, đến lúc đó huynh đệ chúng ta liền đều là yêu vương, ta là thử vương, ngươi là Nưu vương, thậm chí, ta là chuột đế, ngươi là châu đế, Nưu Á Thảo, ngươi suy nghĩ một chút đi, đây chính là yêu đế à. Đến lúc đó, chúng ta tại trong tộc kia địa vị kia." Tiểu kim chuột nói, liền xa vào đến huyễn tưởng bên trong, khoe miệng đều rất đáng xấu hổ chạy xuống nước bọt tới. Bò họ. "Chuột lão đại, đạt được vật kia thật có thể trở thành yêu vương sao? Tựa như cự lực ba bá, cường lực thúc thúc, đại lực thúc thúc. Như thế như yêu sao?" Nưu A Thảo cẩn thận hỏi. "Kia là đương nhiên, khẳng định có thể, mà lại so với chúng nó còn cường đại hơn." Tiểu kim chuột lòng tin tràn đầy cho tiểu Thanh Nưu vẽ lấy bánh nướng. "Tốt à, chuột lão đại, thế nhưng là kia cỏ thật thơm quá à, ta cảm giác khẳng định không có độc, nhất định rất thơm, ta có thể ăn được hay không một gốc, liền một gốc, chuột lão đại." Nưu A Thảo nhìn trước mắt phấn nộn cỏ nhỏ, nước bọt càng phát ra nhiều, bởi vì hương khí tựa hồ càng thêm nồng nặc. "Không được, không được, tuyệt đối không được a." "Nưu A Thảo, ai bảo ngươi ăn, ngươi mau dừng lại, á ngươi nên đánh." Tiểu kim chuột nhìn xem Nưu A Thảo cuối cùng vẫn nhịn không được lẻ lưỡi liền đem mười mấy quả kia cỏ nhỏ cuốn vào miệng bên trong, bắt đầu nhai nhai nhấm ướt, lập tức giận dữ nhảy dựng lên. Trong cơn giận dữ tiểu kim chuột huy động lên chừng hạt gạo nắm tay nhỏ liền hướng về Nưu A Thảo Nưu đầu đánh tới. Liền nghe đến phanh phanh hai tiếng, sau đó liền thấy Nưu A Thảo Nưu đầu lắc liên tiếp hai lắc, miệng bên trong cỏ nhỏ rơi ra tới hai quả. "Hảo hảo ăn, hảo hảo ăn, chuột lão đại, ngươi cũng đến thử." Nưu A Thảo nói, cúi đầu xuống liền đem vừa mới miệng bên trong đến rơi xuống kia hai quả cỏ nhỏ một lần nữa liếm tiến vào miệng bên trong, sau đó đầu lưỡi một quyển, lại cuốn hơn 10 quả cỏ nhỏ tiến miệng bên trong. Nưu A Thảo càng ăn càng cao hứng, nhịn không được bắt đầu gật gù đắc ý, tiểu kim chuột một chút mất tập trung, u ngu cục từ tiểu Thanh Nưu đầu phía trên liền cho lăn xuống dưới, vừa vặn liền tiến vào kia bụi lam u u cỏ nhỏ ở trong. Sau đó chỉ thấy một cái thon dài đầu lưỡi liền hướng về nó của tới, tiểu kim chuột giật nảy mình, lập tức hướng về nơi xa nhảy ra ngoài, rốt cục tránh thoát cái này một lưỡi chi uy. "Nưu A Thảo!" Tiểu kim chuột lớn tiếng hô, đáng tiếc thời khắc này tiểu Thanh Nưu tựa hồ cái gì cũng nghe không tới, chỉ biết là điên cuồng ăn trước mắt kia bụi cỏ nhỏ. Tiểu kim chuột bất đắc dĩ, đành phải không ngừng tránh né, nếu không bạn nhất bị tiểu Thanh Nưu thật quấn vào miệng bên trong liền xong đời. Tiểu kim chuột không xác định chính mình có phải hay không so tiểu Thanh Nưu răng cứng hơn, nó cũng không có hứng thú đi tự mình thí nghiệm một lần. Kia bụi lam u cỏ nhỏ sắp bị tiêu diệt một nửa thời điểm, chỉ gặp tiểu Thanh Nưu hai mắt lật một cái, bịch một tiếng, thân thể cứng ngắc liền ngã rầm trên mặt đất. Nưu nhãn bắt đầu bên trên lật, khoe miệng bắt đầu xuất hiện một mép, thứ chi bắt đầu run rẩy. Tiểu kim chuột giật nảy mình, lập tức chạy tới tiểu Thanh Nưu trước mặt, nhảy chân nói, "Nưu A Thảo, ngươi cái lớn hỗn đản, ta liền biết có thể như vậy, ta liền biết có thể như vậy, ngươi cái này lớn hỗn đản, mỗi lần đều muốn ta cứu ngươi." "Ngươi?" Tiểu kim chuột nhảy chân mắng nửa ngày, càng mắng càng là sinh khí. Tiểu kim chuột mắng mệt mỏi, lập tức nhảy chạy đến tiểu Thanh Nưu bên miệng, rũa ra chân trước, đẩy ra nó khỏe miệng bờ mép, nhìn một chút lợi nhăn sắc, sau đó lại nhảy đến Nưu đầu phía trên, gỡ ra mắt của nó ra, cũng nhìn một chút. "Còn tốt, còn tốt." Tiểu kim chuột một lần nữa nhảy đến tiểu Thanh Nưu bên miệng, thở dài nhẹ nhõm. Tiếp theo liền thấy tiểu kim chuột nâng lên quai hàm, tựa hồ đem hết khí lực toàn thân, hướng về tiểu Thanh Nưu lỗ mũi thổi ra một ngụm kim sắc mây mù. Cái này đoàn mây sương mù phun xong, mắt thấy tiểu kim chuột tinh thần lập tức liền hề bại xuống tới, liền thân bên trên tóc vàng quang trạch đều yếu đi rất nhiều. Đoàn kia kim sắc mây mù nhanh chóng đầu nhập tiến vào tiểu Thanh Nưu lỗ mũi bên trong, sau đó vẹn vẹn mấy hơi thở bên trong, chỉ gặp tiểu Thanh Nưu bên miệng bọt mép cấp tốc biến mất, hô hấp cũng lập tức vững vàng xuống tới, tứ chi cũng không còn run rẩy. Một lát sau, chỉ gặp mí mắt rung động nhẹ nhẹ, ngay sau đó liền một lần nữa mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "Bò họ, chuột lão đại, ta vừa rồi thế nào?" "Thế nào? Thế nào? Ngươi còn hỏi thế nào? Ngươi còn có mặt mũi hỏi thế nào?" Chương 398, cơ duyên không cảm ứng được. Chương 398, cơ duyên không cảm ứng được. Thế nào? Thế nào? Ngươi còn hỏi thế nào? Ngươi còn có mặt mũi hỏi thế nào? Tiểu Kim Chuột tức giận đến một lần nữa nhảy về Tiểu Thanh Nhu trên đầu, bang bang. Chính là hai quyền, đem Tiểu Thanh Nhu đánh trúng hai mắt lật một cái, suýt nữa lần nữa ngất đi. Chuột lão đại, đừng đánh nữa, A Cỏ biết sai, cũng không tiếp tục ăn bậy đổ vỡ. Nhu A Thảo dãy rủa lấy đứng dậy, một lát sau liền khôi phục bình thường. Ngươi nhiều lần đều nói như vậy, chính ngươi đem xem, ngươi dọc theo con đường này đều ngã xuống bao nhiêu lần. Nếu không phải ta, ngươi cũng chết bao nhiêu lần. Hiển nhiên, Tiểu Kim Chuột còn nộ khí chưa tiêu. Bỏ họ. Chuột lão đại, lần sau tuyệt đối sẽ không, ngươi đừng nóng giận. Nhu A Thảo bồi cười, nhỏ giọng nói. Ngươi đi nhanh lên đi, chiếu chúng ta tốc độ bây giờ, ta đều sợ chờ chúng ta chạy đến thời điểm, kia bảo vật sớm đã bị người khác đoạt đâu. Tiểu Kim Chuột cuối cùng bất đắc dĩ nói. Tiểu Kim Chuột trong lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tự an ủi mình nói, hy vọng hết thảy còn kịp. Kia bảo vật, hoặc là cơ duyên kia tại nó cảm ứng bên trong, thật phi thường có được, khó mà hình dung có được. Một khi đạt được, rất có thể một bước lên trời, so đơn thuần đột phá yêu vương khả năng còn hiếm có hơn. Đương nhiên, cụ thể kia bảo vật hoặc cơ duyên đến tột cùng là cái gì, nó cũng không biết. Bỏ họ. Tiểu Thanh Nhu đột nhiên lần nữa kêu một tiếng, sau đó hai mắt bắt đầu đỏ lên, một đôi trong lỗ mũi bắt đầu phun ra bạch khí. Phốc thử, phốc thử. Nhu A Thảo, ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Chẳng lẽ độc kia tính còn không có thối lui sao? Tiểu Thanh Nhu đỉnh đầu Tiểu Kim Chuột lập tức lần nữa khẩn trương lên. Bỏ họ. Ta không có việc gì, chuột lão đại, chỉ là cảm giác toàn thân có chút phát nhiệt, nóng quá, cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, muốn nổ tung đồng dạng. Nói chuyện, Tiểu Thanh Nhu toàn thân bắt đầu đỏ lên, cũng bắt đầu toát ra nhiệt khí. Tiểu Kim Chuột đột nhiên cảm giác cái mông hơi nóng, lập tức đứng lên. Nhu A Thảo, ngươi, ngươi, không có sao chứ? Chúng ta mau tìm tìm nơi nào có nước, ngươi toàn thân đều tại phát sốt, tiếp tục như vậy không thể được. Bỏ họ. Tiểu Thanh Nhu hơi ngửa đầu, phát ra một tiếng thật dài tiếng bỏ hống. Chuột lão đại, ngồi bước vàng, chúng ta xuất phát. Uy. Nhu A Thảo, ngươi đừng khoe khoang, chúng ta mau tìm tìm có nước địa phương. Nô. Tiểu Kim Chuột còn chưa nói xong, cũng cảm giác thân thể nhoáng một cái, chung quanh phong cảnh bắt đầu nhanh chóng hướng về sau rút lui, cuốn phong thổi đến nó câu nói kế tiếp đều bị ngăn ở miệng bên trong. Liền thấy Tiểu Thanh Nhu hóa thành một đạo thanh quang, thẳng đến Thương Nham Sơn phương hướng mà đi. Tiểu Kim Chuột giờ phút này nơi nào còn dám nói chuyện, tranh thủ thời gian túi người xuống, tóm chặt lấy Tiểu Thanh Nhu đỉnh đầu lông tóc. Tiểu Kim Chuột minh bạch, chỉ bằng nó cái này còn chưa đủ một hai trọng thân thể, nếu là một cái không có nắm vững, liền có thể bị gió thổi ra ngoài không biết bao xa. Chỉ một lát sau công phu, Tiểu Thanh Nhu liền vọt tới Thương Nham Sơn trước mặt. Tiếp lấy còn không đợi Tiểu Kim Chuột kịp phản ứng, Tiểu Thanh Nhu liền vọt vào. Đã xông đi vào Tiểu Thanh Nhu, cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, thể nội sao động càng ngày càng mãnh liệt, khí lực cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù cơ duyên như thế kia cảm ứng đột nhiên không hiểu biến mất, nhưng là Tiểu Thanh Nhu vẫn không cách nào dừng bước lại, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước chạy, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho thân thể dễ chịu một chút. Tiểu Kim Chuột kinh hãi, bởi vì vừa tiến vào Thương Nham Sơn, loại kia cảm ứng liền biến mất, nó nóng nảy muốn đứng dậy, nhưng vừa vặn ra vẻ đứng dậy, liền cảm nhận được gió mạnh thổi đến, may mắn nó bốn cái móng nuốt bắt kiên cố, nếu không liền sẽ bị thổi ra đi. Châu A. Nô. Tiểu Kim Chuột liên tục trương mấy lần miệng, đều bị gió thổi đến không phát ra được âm thanh tới. Liên tục chuyển qua mấy ngọn núi, đột nhiên một đầu dòng suối xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Thanh Nhu cũng không nói hoài tới trước mắt cảnh sát, một đầu liền hướng về dòng suối đâm xuống. Chỉ nghe được bịch. Một tiếng, một bọt nước tóe lên, một đầu Tiểu Thanh Nhu liền chưa đi đến trong nước. Đừng nói, cái này dòng suối nước vẫn rất sâu, Tiểu Thanh Nhu lập tức liền toàn bộ chìm xuống dưới. Sau đó chỉ thấy trong nước bắt đầu lan lộn, giống như sôi trào, theo lan lộn, còn chứng kiến không ngừng có bạch khí toát ra, đồng thời còn phát ra xì. Thử thanh âm. A phốc. Khu khu. Theo một trận khạc nước âm thanh cùng ho khan thanh âm, từ dưới nước đột nhiên thoát ra một con tiểu kim chuột tới. Tiểu kim trốn chui như chuột xuất thủy mặt, liên tục phun ra hắc đến trong bụng nước, sau đó nhanh chóng bơi đến bên bờ sông, nhìn xem còn tại lan lộn mặt nước có chút mà người. Một lát sau, theo soạn. Soạn. Một trận tiếng nước, chỉ gặp mặt nước một cái chập trùng, một đầu Tiểu Thanh Nhu từ trong nước lơ lửng. Liên tục phun ra mấy ngụm nước, Tiểu Thanh Nhu lại liên tục lung lay nhu đầu, chỉ gặp bọt nước văng khắp nơi. Giờ phút này Tiểu Thanh Nhu quanh người nguyên lai xỉ. Thử nước sôi âm thanh đã biến mất. Nhu A Thảo, không sao chứ, không sao cũng nhanh đi lên. Tiểu Kim Chuột nhìn xem Tiểu Thanh Nhu lớn tiếng nói. Bỏ họ. Không sao, chuột lao đại. Tiểu Thanh Nhu nói, liền hướng về bên bờ bơi tới. Nương theo lấy soạt tiếng nước chảy, Tiểu Thanh Nhu rời đi mặt nước, bốn vo bước lên bờ sông. Vịt vịt. Lên bờ Tiểu Thanh Nhu theo bản năng lại bắt đầu run run thân thể, chỉ gặp bọt nước văng khắp nơi. Tiểu Kim Chuột nhanh chóng lách mình tránh ra. Phàn nàn nói, Nhu A Thảo, ngươi tuyệt đối là cố ý. Bỏ họ. A, chuột lão đại, ta thật không phải cố ý. Tiểu Thanh Nhu có chút ủy khuất. Nhu A Thảo, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tiểu Kim Chuột nhìn xem đã khôi phục bình thường Tiểu Thanh Nhu hỏi. Tiểu Thanh Nhu hơi sững sờ, sau đó cẩn thận cảm thụ thân thể một cái, lập tức hưng phấn lên. Chuột lão đại, ta cảm giác đặc biệt tốt, cực kỳ tốt, toàn thân tràn đầy lực lượng, cảm giác rất cường đại. Thật. Tiểu Kim Chuột vẫn có chút không dám xác nhận. Thật. Chuột lão đại. Tiểu Thanh Nhu nặng nề gật đầu, biểu thị mười phần khẳng định. Nói như vậy, ngươi mới ăn kia Lam U U có coi như cũng không phải là đơn giản độc dược. Tiểu Kim Chuột trầm tư một lát sau, nói: "Ừm." Tiểu Thanh Nhu lần nữa nặng nề gật đầu, sau đó nói: "Chuột lão đại, ta cứ nói đi, đây không phải là độc thảo, là đồ tốt." "Đồ tốt? Đồ tốt?" nếu là đồ tốt, lúc ấy ngươi vì sao kém chút chết mất? Ngươi lúc đó hôn mê ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, ngươi làm sao có ý tứ nói đây không phải là độc dược?
Ngươi cái!
Tiểu Kim Chuột nghe xong, lập tức giận dữ nhảy dựng lên, chỉ vào Tiểu Thanh Nhu mắng to:
Ta Chuột lão đại, ngươi đừng nóng giận, ta cái gì cũng không nói.
Tiểu Thanh Nhu lập tức mở miệng cầu xin tha thứ.
Thật lâu, Tiểu Kim Chuột mới hết giận, nhưng vẫn là hầm hừ mà nói: Lần sau gặp được ngươi muốn ăn đồ vật, đoán chừng ngươi vẫn là sẽ không nghe ta.
Tiểu Thanh Nhu miệng trâu một phát, hắc hắc cười không ngừng, cũng không dám đáp lời.
Không nói trước kia lăng cỏ, Nhu A Thảo, ngươi còn cảm ứng được kia bảo vật sao?
Tiểu Kim Chuột thu thập tâm tình, vẫn là hỏi tới chính sự.
Tiểu Thanh Nhu cẩn thận cảm ứng một lát, sau đó lắc đầu, nói: Chuột lão đại, không cảm ứng được.
Đây là có chuyện gì?
Chương 399, Chuột Nhu Hổ Thỏ đại chiến. Chương 399, Chuột Nhu Hổ Thỏ đại chiến. Đây là chuyện gì xảy ra chứ?
Vì cái gì liền không cảm ứng được đây?
Tiểu Kim Chuột nhịn không được vào đầu:
Chuột lão đại, chúng ta có phải hay không đi nhầm phương hướng? Nơi này tựa như là Thương Nham Sơn, là Di Sơn Quỷ Vương địa bàn, chúng ta muốn hay không ra ngoài lại cảm ứng một chút?
Tiểu Thanh Nhu cẩn thận địa đạo:
Đúng,
chúng ta nhanh lên rời núi, Di Sơn Quỷ Vương địa phương đợi luôn luôn không nỡ, lao tiểu tử kia cũng không phải cái gì đồ tốt.
Tiểu Kim Chuột hơi tưởng tượng, liên tục gật đầu nói:
Hai yêu hạ quyết tâm. Tiểu Thanh Nhu túi lầu xuống, Tiểu Kim Chuột nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới Tiểu Thanh Nhu trên đầu, sau đó liền chuẩn bị rời núi, đột nhiên liền phát hiện:
Chuột lão đại, nơi này
làm sao cảm giác mới vừa rồi là cái chiến trường a?
Tiểu Thanh Nhu lập tức có chút khẩn trương.
Cái này,
Tiểu Kim Chuột cũng có chút mắt trợn tròn.
Vừa rồi hai bọn chúng cũng không có chú ý hoàn cảnh xung quanh, giờ phút này đang chuẩn bị xuất cốc, mới phát hiện trong sơn cốc bốn phía bừa bộn, còn chứng kiến hơn 20 cỗ sói xám thi thể. Nhìn lưu lại trên mặt đất vết máu, nên chiến đấu vừa mới kết thúc không lâu, cũng là may mắn, bọn chúng vừa rồi lúc tiến vào, trận chiến đấu này đã kết thúc, nếu là còn không có kết thúc, hai bọn chúng coi như nguy hiểm.
Chuột lão đại, chúng ta phải đi nhanh lên.
Tiểu Thanh Nhu khẩn trương nói.
Đúng, đi nhanh lên, ngốc trâu, ngươi còn thất thần làm gì, còn không đi.
Nếu ngươi không đi, ngươi chờ để người khác ăn xuyến thịt bò a.
Tiểu Kim Chuột cả giận nói.
A, nha.
Tiểu Thanh Nhu đáp ứng, liền mở ra bốn vó chuẩn bị đi ra ngoài.
Giống.
Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng nhũ hổ tiếng gào truyền đến. Cho dù là nhũ hổ, nhưng cũng là hổ khiếu sơn lâm, có trong núi quân vương bá khí tại. Chỉ thấy chung quanh cây rừng bên trong, các loại giống chim vẫy cánh ngay tại bốn phía bay loạn, liền có mấy cái chim sẻ cùng ga rừng liền hướng về Tiểu Thanh Nhu cùng Tiểu Kim Chuột bay tới. Thậm chí có một con chim sẻ dưới sự hoảng hốt chạy bừa, vừa vặn đâm vào Tiểu Thanh Nhu trên đầu, thật vừa đúng lúc vừa vặn đâm vào Tiểu Kim Chuột trên thân.
Bịch.
Một tiếng, Tiểu Kim Chuột kêu to từ Tiểu Thanh Nhu trên đầu rơi xuống, rơi trên mặt đất.
Ai nha, chết chim sẻ.
Bò người lên Tiểu Kim Chuột, nện bước nhỏ chân ngắn, mấy bước liền đến kia váng đầu chim sẻ trước mặt, một ngụm liền cắn chim sẻ cổ, liều mạng cắn xé lên, thẳng đến đem kia chim sẻ cổ cắn máu thịt bé bé.
Chim sẻ bị đau tỉnh, bắt đầu giằng co.
Trong cơn giận dữ Tiểu Kim Chuột, liều mạng cắn chim sẻ, chính là không hé miệng.
Chim sẻ dãy rủa lấy đứng dậy, với cánh liền lắc lắc ung dung bay lên.
Tiểu Kim Chuột liền bị chim sẻ trở đi bay lên.
Tiểu Kim Chuột giật nảy cả mình, bất đắc dĩ đành chịu thua, sau đó lại cạch
một tiếng một lần nữa ném tới trên mặt đất.
Chết chim sẻ,
ngã chết ta.
Cứ như vậy một chậm trễ công phu, kia tiểu lão hổ đã vòng qua chân núi xuất hiện ở chỗ này giữa sân gốc, cùng Tiểu Thanh Nhu, Tiểu Kim Chuột đánh cái chính đối diện. Đương nhiên Tiểu Kim Chuột không tính, bởi vì nó quá nhỏ, tiểu lão hổ căn bản là không có nhìn thấy nó.
Giống.
Tiểu lão hổ cũng là sững sờ, nhìn xem đối diện Tiểu Thanh Nhu, trong lúc nhất thời thoáng có chút khẩn trương.
Bỏ họ.
Tiểu Thanh Nhu có thể làm sao? Đối mặt loại tình huống này, đầu tiên tại mình không thể bối rối, cũng không thể về mặt khí thế nhận sợ, mà lại giờ phút này vẫn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, để Tiểu Thanh Nhu có cái ảo giác, có thể cùng trước mắt cái này lộng lấy mánh.
A, tiểu lão hổ quyết nhất tử chiến.
Chuột chết tay người nào, cũng còn chưa biết.
Giống.
Tiểu lão hổ nghe được châu tiếng kêu, không cam lòng yếu thế, lần nữa há miệng chính là một tiếng hổ gầm.
Bỏ họ.
Tiểu Thanh Nhu chỗ nào chịu thua, nhất định phải về mặt khí thế áp đảo nó, cho dù ngươi là lão hổ cũng không được.
Giống.
Bỏ họ.
Giống.
Bỏ họ.
Một con tiểu thanh nhu cùng một con tiểu lão hổ cứ như vậy đối mặt với mặt gào thét, không ai phục ai, thẳng đến.
Giống.
Khu khu.
Bỏ họ.
Khu khu.
Giống.
Khu khu khu.
Bỏ họ.
Khu khu khu.
Cuối cùng, tiểu nhu cùng tiểu hổ đều mệt nằm trên đất, lẹ lưỡi miệng lớn thở phì phò.
Tiểu kim chuột thì nằm ở bên cạnh trong bụi cỏ, một mặt sinh không thể luyến.
Đúng lúc này, đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, đầu tiên là rơi vào tiểu lão hổ trên đỉnh đầu, hơi dừng một chút, sau đó siêu một tiếng, lại rơi vào tiểu thanh nhu trên đỉnh đầu. Gãi gãi tiểu thanh nhu trên đỉnh đầu kia một túm lông dài.
Tiểu kim chuột xem xét giận dữ, lập tức nhảy người lên, hướng về kia thân ảnh màu trắng nào tới.
Chỉ gặp bạch quang lóe lên, rơi vào bên cạnh trên mặt đất.
Bạch quang biến mất, trên mặt đất xuất hiện một con bé thỏ trắng, vẻn vẹn chỉ có 4 tấc lớn nhỏ, đương nhiên vẫn là muốn so tiểu kim chuột phải lớn rất nhiều.
Tiểu kim chuột nộ khí chưa tiêu, tiểu thanh nhu đỉnh đầu kia là ta chuột lao đại chuyên môn vị trí, sao có thể khiến người khác cướp đi.
Tiểu kim chuột thả người nhảy lên, hóa thành một vệt kim quang liền hướng về bé thỏ trắng nào tới.
Bé thỏ trắng nghiêng đầu một chút, nhìn một chút nhào tới con chuột nhỏ, một đôi mắt đỏ bên trong dần hiện ra mấy phần hiếu kỳ cùng vui vẻ, thế là siêu một tiếng, một lần nữa về tới tiểu thanh nhu trên đỉnh đầu.
Vừa mới nhào tới, rơi trên mặt đất tiểu kim chuột, thấy một lần càng là nổi trận lôi đình, lần nữa nhảy lên một cái, hướng về bé thỏ trắng nhào tới.
Sau đó bạch quang lóe lên,
bé thỏ trắng một lần nữa trở xuống mặt đất. Chít chít. Một lần nữa trở xuống mặt đất, bé thỏ trắng lập tức hứng thú, hưng phấn phát ra chít chít tiếng kêu. Tiểu kim chuột càng là giận dữ. Con thỏ chết, chuột lao đại muốn cắn chết ngươi. Tiểu kim chuột giận dữ lại phải nhảy lên, hướng về bé thỏ trắng nào tới. Sau đó chỉ gặp bạch quang lóe lên, bé thỏ trắng một lần nữa về tới tiểu thanh lưu đỉnh đầu. Tiểu kim chuột lại nào tới, bé thỏ trắng lần nữa nhảy về trên mặt đất, tiểu kim chuột lại té trên đất, bé thỏ trắng lại lần nữa trở xuống tiểu thanh lưu đỉnh đầu. Toàn bộ hành trình, tiểu thanh lưu đều là lẻ lưỡi, miệng lớn thở phì phò, sinh không thể luyến. Rốt cục tiểu kim chuột rốt cuộc nhào bất động, ngồi phịch ở trên mặt đất, mở ra miệng nhỏ, thở hổn hển. Chết, chết, thỏ, thỏ, thử ta cùng ngươi, không xong, ôi. Bé thỏ trắng thì rơi vào tiểu thanh lưu đỉnh đầu, bắt đầu nhàn nhã liếm mình trắng đoán lông tóc. Trong lúc nhất thời, một chuột, một trâu, một hổ, một thỏ đều ngồi phịch ở nguyên địa. A, không. Bé thỏ trắng tựa hồ không có việc gì, nó còn tại nhàn nhã liếm láp mình lông tóc. Cái khác ba yêu, thật là đều là một điểm khí lực cũng đều không có, đều tại miệng lớn thở phì phò. Thật lâu, tiểu lão hổ dẫn đầu khôi phục một chút khí lực, dãy rủa đứng dậy, ủy khuất mà nói, ngươi, các ngươi, khi dễ. Tiểu hổ, các ngươi, đều là người xấu. Ô ô. Nói, tiểu lão hổ tiếng nói bên trong mang theo giọng nghẹn ngào. Bỏ họ. Tiểu thanh lưu dãy rủa cũng đứng lên, nhịn không được lung lay đầu. Ngay tại nhàn nhã liếm láp lông bé thỏ trắng, không để ý, ùng ùng. Một tiếng, liền từ tiểu thanh lưu đỉnh đầu lăn xuống tới, ném xuống đất. Tê tê. Quẳng xuống đất bé thỏ trắng giận dữ, đứng dậy, liền duỗi ra một con chân trước gờ, hướng tiểu thanh lưu biểu đạt lên bất mãn. Bỏ họ. Ai? Ai? Khi dễ. Ngươi là lão hổ, ngươi sẽ ăn. Chúng ta, ngươi ác nhân. Cáo trạng. Ngươi. Chương 400, đoàn kết chính là lực lượng, chuột lao đại mưu đồ. Chương 400, đoàn kết chính là lực lượng, chuột lao đại mưu đồ. Bỏ họ. Ai? Ai? Khi dễ. Ngươi là lão hổ, ngươi sẽ ăn. Chúng ta, ngươi ác nhân. Chức. Cáo trạng. Ngươi. Tiểu thanh lưu đứng dậy, trong lòng cái kia bị khuất ta. Ngươi một con cọp, gặp mặt liền hướng phía chúng ta giống, cái này không phải liền là muốn ăn chúng ta sao? Còn không cho phép chúng ta giống ngươi rồi. Tối thiểu nhất ta khí thế không thể thua a. Nhưng ngươi nói chúng ta khi dễ ngươi, cái này coi như có chút quá mức. Ai muốn ăn ngươi, ta. Chỉ là nhìn thấy ngươi đỉnh đầu sừng có chút sợ hãi. Tiểu lão hổ cũng là cái kia bị khuất ta, bất quá giờ phút này nói chuyện cũng không cả lắm. Ngươi là lão hổ a? Ngươi không ăn chúng ta. Vậy ngươi bình thường ăn cái gì? Tiểu thanh lưu trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra được. Ai muốn ăn các ngươi rồi? Ta bình thường đều ăn gà con, nhỏ vịt, con thỏ nhỏ. Tiểu lão hổ bị khuất địa đạo. Ngã xuống mặt đất bé thỏ trắng chính nhìn xem tiểu thanh lưu sinh khí đâu, đột nhiên nghe được tiểu lão hổ nói ăn con thỏ nhỏ. Lập tức quay đầu nhìn sang, một đạo bạch quang hiện lên, bé thỏ trắng liền rơi vào tiểu lão hổ trên đầu, bang bang, chính là hai quyền nện ở tiểu lão hổ trên đầu. Tê tê, bé thỏ trắng một bên nện, một bên trong miệng còn phát ra uy hiếp thanh âm. Ôi, tiểu lão hổ đầu bị bé thỏ trắng đánh trúng thẳng lắc, đáng tiếc mặc cho nó liều mạng lắc đầu, cũng vô pháp đem bé thỏ trắng lắc xuống tới. Ôi, đừng đánh nữa, không ăn, ta không dám ăn con thỏ nhỏ. Tiểu lão hổ chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Bé thỏ trắng ngay cả đập mấy quyền, gặp tiểu lão hổ mở miệng cầu xin tha thứ, mới ngừng lại, đang muốn xuống tới, đột nhiên phát hiện con hổ này đỉnh đầu nhưng so sánh tiểu thanh lưu đỉnh đầu cần phải thoải mái hơn, thế là dứt khoát trực tiếp liền ghé vào đỉnh đầu, hướng về tiểu lão hổ trước mắt gơ móng vuốt. Tiểu lão hổ toàn thân khẽ run rẩy, nơi nào còn dám cự tuyệt. Tiểu kim chuột thì lại lần nữa nhảy tới tiểu thanh lưu đỉnh đầu, nằm xuống. Tiểu kim chuột thoải mái nằm xuống, sau đó hé mồm nói, tất cả mọi người giới thiệu một chút mình đi. Tiểu lão hổ, người tên gì? Ta gọi Mạnh Vũ. Ngươi, các ngươi kêu cái gì? Tiểu lão hổ có chút run run rẩy rẩy địa đạo. Mạnh Vũ, ngươi cái này nhưng tuyệt không võ a. Tiểu kim chuột thầm nói. Giống. Tiểu lão hổ Mạnh Vũ rất tức tối, lập tức há miệng quát. Nhưng vừa vặn gầm rú lên tiếng, chỉ thấy bé thỏ trắng vung lên chân trước cho nó một quyền, bang một tiếng. Ôi. Tiểu lão hổ đau kêu thành tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy bị quất. Tiểu kim chuột cười hắc hắc, lúc này mọi người cũng đều thăm dò rõ ràng cái này tiểu lão hổ nội tình, tự nhiên cũng đều không còn sợ nó. Ta gọi. Tiểu kim chuột vừa muốn giới thiệu mình, nhưng nói chưa mở miệng liền ngừng lại, nói tiếp. Ngươi liền cứ gọi ta chuột lao đại đi, bọn chúng đều gọi ta như vậy. Đầu này đần châu gọi Ngưu A Thảo, các ngươi liền gọi nó Ngưu A Thảo đi. Bò họ. Chuột lao đại, ta không ngu ngốc. Tiểu thanh lưu bất mãn nói. Ngươi còn không ngu ngốc. Tự ngươi nói một chút, ngươi ăn vào độc thảo bao nhiêu lần, lần nào không phải lão đại ta cứu ngươi. Tiểu kim chuột lập tức ở tiểu thanh lưu trên đầu nhảy chân, máng, tiếp lấy giơ lên chân trước liền huy vũ. Chuột lao đại, đừng đánh, ta sai. Tiểu thanh lưu xem xét tiểu kim chuột dáng vẻ, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Tiểu kim chuột cũng không có ý định thật đánh, gặp tiểu thanh lưu cầu xin tha thứ, cũng liền không còn níu lấy không thả. Con thỏ nhỏ, người tên gì? Chít chít. Chít chít. Bé thỏ trắng chỉ là chít chít đều, cũng rôi ra hai con chân trước khoa tay lấy cái gì? Người còn không thể nói chuyện. Tiểu kim chuột nháy máy mắt, xem như thấy rõ. Mới nó thật không có hướng bên này nghĩ, bởi vì đối diện cái này bé thỏ trắng thực lực còn mạnh hơn nó. Chít chít. Bé thỏ trắng nhẹ gật đầu. Cái này. Tiểu Kim chuột gãi đầu một cái, nói, vậy liền bảo ngươi bé thỏ trắng đi. Chít chít. Bé thỏ trắng tựa hồ chỉ có thể khổ não nhẹ gật đầu. Tiểu lão hổ, ngươi là nam hổ nhất tộc a? Tiểu Kim chuột tiếp lấy nhìn về phía tiểu lão hổ, hỏi. Tiểu lão hổ nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, đúng vậy, tiểu lão. A, chuột lão đại, làm sao ngươi biết? Bỏ họ. Ta chuột lão đại nhưng thông minh, xem xét ngươi liền biết ngươi là nam hổ nhất tộc. Tiểu Thanh Nhu lập tức đập lên mông ngựa. Ừm, ân, tự nhiên, ta chuột lão đại nhưng thông minh, còn có thể không biết ngươi là một tộc kia sao? Tiểu Kim chuột mười phần đắc ý nha. Tiểu lão hổ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, kia chuột lão đại, ngươi biết ta muốn bảo vật ở nơi nào sao? Ngươi muốn tìm bảo vật, ta chỗ nào biết? Cái gì? Tiểu Kim chuột nói, cũng cảm giác được không thích hợp, lập tức nhảy dựng lên, nói, tiểu lão, manh mũ, ngươi mới vừa nói muốn tìm bảo vật. Đúng a? Chuột lão đại, ngươi cũng không biết sao? Tiểu lão hổ nghiêng đầu một chút, trong mắt dần hiện ra mấy phần chần chờ. Ta làm sao lại không biết? Ta là nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều tình huống, dạng này ta mới có thể chuẩn xác hơn nói cho ngươi. Không sai, chính là như vậy. Manh mũ, ngươi muốn tìm bảo vật là chuyện gì xảy ra? Con chuột nhỏ lập tức mở miệng nói, ta trong núi lúc liền cảm ứng được có một cái bảo vật đang hấp dẫn ta, ta liền rời đi núi, một đường đến nơi này, thế nhưng là đến nơi đây về sau lại cái gì cũng không cảm giác được. Chuột lão đại, ngươi biết kia bảo vật ở nơi nào sao? Tiểu lão hổ có chút ủy khuất địa đạo, sau đó liền tràn đầy mong đợi nhìn về phía tiểu kim chuột. A, bò họ. Chít chít. Tiểu kim chuột, tiểu thanh lưu cùng bé thỏ trắng đều ngây ngẩn cả người. Tiểu kim chuột mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng nghe tiểu lão hổ nói ra, vẫn là giật mình không thôi. Tiếp lấy nó nhìn thấy bé thỏ trắng biểu lộ, càng là lấy làm kinh hãi. Bé thỏ trắng, ngươi cũng là tìm kiếm kia bảo vật mà đến. Chít chít. Bé thỏ trắng lập tức nhẹ gật đầu. Cái này. Tiểu kim chuột bực bội gãi đầu một cái. Đến cùng là bảo vật gì? Cơ duyên gì a? Vì cái gì nhiều người như vậy đều cảm ứng được đâu? Có phải hay không còn có càng nhiều người cũng đồng dạng cảm ứng được đâu? T. Nghĩ tới đây, tiểu kim chuột càng phát ra bất an. Tiểu kim chuột nhìn một chút dưới chân tiểu thanh lưu, còn có đối diện tiểu lão hổ cùng bé thỏ trắng, sau đó lại ngẫm lại còn có càng nhiều các loại yêu vật cũng tới tranh đoạt, đoán chừng rất nhiều đều so với chúng nó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiểu kim chuột càng nghĩ càng hoảng. Kia bảo vật rất trọng yếu, nhất định phải cướp đến tay. Cần minh hiếu, cần minh hiếu, cần minh hiếu. Tiểu kim chuột nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến như thế một cái biện pháp, nhờ bà bằng hiếu cùng đi cướp đoạt. Về phần cướp đoạt đến về sau, làm sao phân phối, đến lúc đó lại nói. Hạ quyết tâm tiểu kim chuột, trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, "Mạnh Vũ, Như A Thảo, Bé Thỏ Trắng, đại khái chúng ta cảm ứng được đều là cùng một kiện bảo vật hoặc cơ duyên, ta đoán chừng còn có rất nhiều cái khác yêu tinh đến đây, chúng ta muốn cướp được kia bảo vật, nhất định phải liên thủ mới có thể thành công. Nếu như chúng ta có thể cướp được kia bảo vật, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng phân chia như thế nào, như thế nào? Mà lại ta cảm giác tựa hồ kia bảo vật hoặc cơ duyên cũng không phải là đơn độc một kiện, nói không chừng chúng ta người người đều có thể có phần. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Chương 401, Thiên Sư đi phương Bắc, gián chuột lượng tâm hoàng. Chương 401, Thiên Sư đi phương Bắc, gián chuột lượng tâm hoàng. Tốt, ta đều nghe chuột lão đại. Tiểu Thanh Nhu Nhu A Thảo dẫn đầu tỏ thái độ nói. Tiểu lão hổ Manh Vũ chần chờ một lát sau cũng nhẹ gật đầu nói, tốt, ta cũng đồng ý chuột lão đại đề nghị, mà lại ta cũng cảm giác kêu bảo vật tựa hồ không chỉ một kiện, mà lại giữa chúng ta cũng không cần cạnh tranh, mặc dù loại cảm giác này có chút không hiểu đấu. Chít chít. Bé thỏ trắng cũng kêu vung vẩy lên một con chân trước, cũng gật đầu. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy liền quyết định như vậy. Hiện tại chúng ta thương lượng trước một chút, như thế nào tìm kiếm kia bảo vật. Bây giờ tiến vào cái này Thương Nham Sơn, lại là không cảm ứng được kia bảo vật, cho nên ta nghĩ chúng ta là không rời đi Thương Nham Sơn thử một lần. Tiểu Kim Chuột gặp tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức, thế là liền bắt đầu nói lên tính toán của mình. Ngay tại Tiểu Kim Chuột cùng Tiểu Thanh Nhu, Tiểu Lão Hổ, Bé Thỏ Trắng thương thảo bước kế tiếp kế hoạch thời điểm, có một đầu dài hơn 3 thước tiểu bạch xà chính nhanh chóng vọt vào Thương Nham Sơn. Tt, phun nhiệt tín, vỗ lượn lấy thân thể, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng. Tiểu bạch xà vừa mới xông vào Thương Nham Sơn chân núi, đột nhiên thân hình liền ngừng lại. Tiểu bạch xà đầu rắn lập tức nô thật cao, đầu rắn chuyển động, đánh ra bốn phía, không ngừng phun ra thiệt tín, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Tt, tiểu bạch xà rất kỳ lạ, nó có mắt kiểm, có thể chớp động con mắt. Thời khắc này tiểu bạch xà chớp động con mắt, phun thiệt tín, không ngừng chuyển động đầu lưỡi, đáng tiếc một lát sau, một lần nữa nằm xuống lại mặt đất, trong cặp mắt tựa hồ thoáng hiện nghi hoặc. Tiểu bạch xà đột nhiên xoay thân thể lại, bắt đầu hướng ngoài núi di động, rất nhanh liền lại rời đi Thương Nham Sơn. Tt, đi vào Thương Nham Sơn bên ngoài, tiểu bạch xà lần nữa quay đầu đánh giá trước mắt Thương Nham Sơn, trong ánh mắt nghi hoặc càng đậm. Chần chờ một lát sau, tiểu bạch xà quay người lại, lại lần nữa bỏ lại Thương Nham Sơn, lần này không do dự nữa, trực tiếp hướng về Thương Nham Sơn chỗ sâu bỏ đi. Từ vong cốc bên trong chuột yêu triệt địa, xà yêu Thanh Phong cùng Hồng Y Lệ Một Vân ngay tại tập hợp một chỗ, thương lượng kế hoạch tiếp theo. Thanh Phong rốt cục nhịn không được mà hỏi thăm, triệt địa huynh đệ, ngươi làm sao? Từ khi mới bắt đầu, ngươi vẫn mất hồn mất vía, chuyện gì xảy ra? Nói ra, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi. Ta cũng không biết ta, hai vị huynh đệ cũng cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn, luôn cảm giác muốn mất đi một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, nhưng lại không biết là cái gì. Chuột yêu triệt địa cũng là vẻ mặt đau khổ, buồn bực nói, trong lòng hoang mang rối loạn, luôn cảm giác muốn mất đi một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Ôi, xa yêu Thanh Phong nói, đột nhiên ôi, hét to một tiếng, nó một tiếng này cũng đem chuột yêu triệt địa cũng giật nảy mình. Thanh Phong, ngươi làm sao? Sắc mặt của ngươi làm sao như vậy khó coi? Chuột yêu nhìn xem Thanh Phong sắc mặt, nghi hoặc mà hỏi thăm.
Ta cũng cảm thấy, ta.
Sa yêu Thanh Phong há to miệng.
Ngươi cũng cảm thấy, cảm giác được cái gì?
Hồng Y Liễu một vân cau mày, thực sự không làm rõ ràng được đây là tình huống gì.
Ta cũng cảm thấy, phản phất tại mất đi một cái vật rất quan trọng, nhưng lại không biết là thứ gì, cũng không biết sẽ như thế nào mất đi, cái này.
Sa yêu Thanh Phong càng nói, trong lòng càng hoảng, sắc mặt cũng càng khó nhìn.
Sa yêu Thanh Phong tiểu nói này, Chuột yêu Triệt Địa cũng trợn tròn mắt.
Vương gia trấn bên ngoài, Trương Huyền cưỡi tại Thanh Nưu yêu vương cự lực đại thánh trên lưng, nhàn nhã hướng về phương bắc đi đến.
Trương Huyền cái này khẽ động, phủ bình thần vực bên trong tất cả bát phẩm thần chỉ lập tức sinh ra cảm ứng, từng đôi thần mục nhau nhìn lại.
Cảm ứng được chúng thần ánh mắt, Trương Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Chúng thần chớ hoảng, bây giờ phủ bình đã an ổn, vận đạo vừa vận hướng phương bắc một nhóm, hoặc 3 ngày, hoặc 5 ngày liền về, không cần phải niệm, chư thần các gan trước liền có thể."
Thanh Hoàng cùng chúng bát phẩm thần chỉ cùng nhau không người đáp, cần tuân thượng thần pháp chỉ.
Trương Huyền cười ha ha một tiếng, phất trần vung lên, khu động lấy dưới thân cự lực đại thánh liền hướng phương bắc tiến đến.
Thế nhân đều hiểu thần tiết tốt, duy có công danh quên không được.
Cổ kim tướng tướng ở phương nào?
Mộ hoang một đống cỏ không có.
Thế nhân đều hiểu thần tiết tốt, chỉ có vàng bạc quên không được.
Trương Huyền hát tốt ca một tay cầm phất trần, khoác lên châu trên lưng, một cái tay khác thì nắm lấy một thanh sứ ấm, hướng trong miệng ngã rượu.
Tiểu kim chuột, tiểu thanh lưu, tiểu lão hổ cùng bé thỏ trắng bốn yêu thương nghị nhất định, liền thành đoàn hướng về Thương Nham Sơn bên ngoài chạy tới.
Bốn yêu tốc độ rất nhanh, một chút thời gian liền ra Thương Nham Sơn.
Đi vào ngoài núi, bốn yêu dừng bước lại, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Thương Nham Sơn, từng cái mắt lộ ra chấn kinh chi sắc.
Chuột lão đại, loại kia cảm ứng lại xuất hiện, phản phất ngay tại Thương Nham Sơn bên trong.
Tiểu thanh lưu như a thảo chật chật lưỡi nói.
Ừm.
Tiểu lão hổ cũng là nhẹ gật đầu, nói, chuột lão đại, đúng là Thương Nham Sơn bên trong.
Chít chít.
Bé thỏ trắng cũng là tán đồng cơ cơ móng vuốt.
Tiểu kim chuột đồng dạng nhìn xem Thương Nham Sơn, ánh mắt lấp lóe, nói, đã như vậy thì chứng minh bảo vật đại khái xuất liền thật tại Thương Nham Sơn bên trong. Tiếp xuống chúng ta cần làm chính là tại Thương Nham Sơn bên trong cẩn thận tìm, mặt khác chính là tận lực phòng ngừa cùng cái khác yêu tộc phát sinh xung đột, hết thể lấy tìm kiếm bảo vật làm chủ.
Ba yêu nhau nhau gật đầu đồng ý, bất quá tiểu lão hổ mánh vũ vẫn là mở miệng hỏi,
kia, yeah.
Chuột lão đại, vạn nhất không thể không cùng cái khác yêu tộc phát sinh xung đột đâu.
Thật là như thế nào?
Vậy liên đánh, gọn gàng đánh, cái này còn cần nói nhảm sao?
Hổ lão tam.
Tiểu kim chuột dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem tiểu lão hổ.
A, tốt a, chuột lão đại.
Tiểu lão hổ có chút lúng túng ngậm miệng lại.
Mọi người hẳn là đều có trong tộc trưởng bối cho bảo mệnh cùng hộ thân thủ đoạn a.
Tiểu lão hổ, các ngươi nam hổ nhất tộc nhưng cũng là một cái cường tộc, nên cho ngươi tương ứng thủ đoạn a.
Tiểu kim chuột nói, liền nhìn về phía tiểu lão hổ hỏi.
Tiểu lão hổ gật gật đầu, há miệng, đầu lưỡi một trận cuốn lên, chỉ thấy nó phun ra một viên dài hai tấc trong suốt như ngọc răng nanh.
Cái này mai răng nanh vừa xuất hiện, một cỗ hổ vương uy áp liền chạm mặt tới, dọa đến tiểu thanh lưu liền lùi lại hai bước, mặt lộ vẻ kinh sợ.
Đây là cha ta chọc ra răng.
Tiểu lão hổ nói.
Tiểu thanh lưu như a thảo há to miệng nói, ngươi cái này so ta cự lực thúc uy áp còn nặng à?
Tiểu kim chuột nhẹ gật đầu, nói, không tệ.
Bé thỏ trắng, ngươi có cái gì hộ thân thủ đoạn nha?
Chít chít.
Bé thỏ trắng đầu tiên là nghi ngờ lắc đầu, sau đó cúi đầu nhìn một chút tiểu lão hổ phun ra răng nanh, con mắt đột nhiên sáng lên, duỗi ra chân trước ngay tại cổ mình bên trong một trận móc làm.
Con chuột nhỏ, tiểu thanh lưu lúc này mới phát hiện bé thỏ trắng trong cổ có cái gì.
Bé thỏ trắng móc làm một lát, chỉ thấy từ lông trắng che giấu phía dưới xuất hiện một cây dây đỏ, trên dây đỏ mặt tựa hồ còn xuyên lấy thứ gì.
Bé thỏ trắng hai đầu chân trước một trận kích thích, liền từ trên cổ tháo xuống một cây dây đỏ làm dây chuyền.
Trên dây đỏ xuyên lấy liên tiếp gỗ đào hạt châu, những này hạt châu bên trên khắc vẽ lấy các loại đồ án, tựa hồ còn kèm theo văn tự.
Tiểu kim chuột ánh mắt phi thường tốt, nó cẩn thận phân biệt, những bức vẽ kia nó thật không nhận ra, nhưng là những cái kia văn tự, nó tựa hồ nhận ra mấy chữ.
Bình an,
chư tà,
khu,
ai nha.
Chương 402, thiên sư cách phủ bình, bạch hạc nên cơ duyên. Chương 402, thiên sư cách phủ bình, bạch hạc nên cơ duyên. Bình an,
chư tà,
khu,
ai nha.
Tiểu kim chuột kêu thảm một tiếng, lập tức che mắt, sau đó ngủ gục.
Một tiếng, từ tiểu thanh lưu trên đầu lăn xuống.
Tiểu thanh lưu cảm giác hai đầu gối mềm nhũn, lập tức sủi lơ trên mặt đất, toàn thân bắt đầu run rẩy lên.
Tiểu lão hổ đông cảm giác trên đỉnh đầu phảng phất có một tòa núi lớn tạo ra, lập tức hai chân mềm nhũn, cũng ngã xuống đất.
Chít chít.
Bé thỏ trắng kinh ngạc kêu hai tiếng, nhìn xem sủi lơ trên mặt đất ba yêu hoang mang không thôi.
Bé thỏ trắng ngụt.
Một tiếng, từ nhỏ lão hổ đỉnh đầu nhảy xuống tới, đi vào tiểu kim chuột trước mặt, chỉ vào trong tay dây chuyền, tiếp tục chít chít.
Đều.
Tiểu kim chuột toàn thân run rẩy, cố gắng ngẩng đầu lên, nói: "Thỏ lão tứ, thỏ tứ ca, ngươi mau đem dây chuyền kia nhận lấy đi."
"A a."
Bé thỏ trắng nháy nháy mắt, nhìn xem trong tay dây chuyền, lúc này mới đem nó một lần nữa mang trở về trên cổ.
Theo dây chuyền bị màu tuyết trắng lông tóc che đậy, kia cố uy áp cấp tốc biến mất, phản phất chưa hề chưa xuất hiện qua.
Tiểu lão hổ dẫn đầu rẽ rủa lấy đứng dậy, tiểu thanh lưu theo sát phía sau, tiểu kim chuột cũng khôi phục tinh thần.
"Giống thật đáng sợ."
Tiểu lão hổ lòng vẫn còn sợ hãi nói:
"Bỏ họ,
thỏ,
thỏ tứ ca, ngươi đây là bảo vật gì?"
Tiểu thanh lưu theo sát lấy phụ hòa nói:
"Thỏ tứ ca, ngươi cái này cũng đừng tùy tiện lấy ra, chịu không được, thực sự chịu không được."
Tiểu kim chuột làm bộ xoa xoa chán của mình, phản phất cái chán có mồ hôi.
"Thỏ tứ ca, ngươi cái này
bảo vật là trưởng bối trong nhà cho."
Tiểu kim chuột cẩn thận hỏi.
Chít chít.
Bé thỏ trắng nhẹ nhàng nhảy một cái, một lần nữa nhảy về tiểu lão hổ trên chán, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại là lắc đầu. Tiểu kim chuột, tiểu thanh lưu thấy không hiểu ra sao, tiểu lão hổ không tính, bởi vì nó cái gì cũng không nhìn thấy. Thỏ tứ ca, ngươi đến từ chỗ nào? Tiểu kim chuột thử hỏi. Bé thỏ trắng nghĩ nghĩ, duỗi ra hai con chân trước liền bắt đầu khoa tay. Đầu tiên là khoa tay cái vương bức tư thế, phảng phất một tòa thành trì, cũng giống như một cái phủ đệ, tận lực buổi tiếp. Dù sao tiểu kim chuột càng xem càng mơ hồ, cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Thỏ tứ ca, được rồi, chờ sau này ngươi dẫn chúng ta mọi người đi nhà ngươi làm khách đi. Chít chít. Bé thỏ trắng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lập tức hưng phấn nhẹ gật đầu. Bé thỏ trắng tự nhiên không biết, bởi vì nó rời đi phủ Bình Thành Ngụy phủ bên trong đã sớm loạn đã vài ngày. Một cái yên lặng trong tiểu viện, tiểu nha đầu Lưu Hàm Nhi quằn quại, mặt mũi tràn đầy thương tâm. Hàm Nhi tiểu thư, phu nhân đã đồn công an có hạ nhân tại đều đi tìm tiểu Bạch, ngươi đừng thương tâm. Phu nhân cũng một lần nữa mua mấy cái bé thỏ trắng, sau đó cũng làm người ta đưa tới cho ngươi. Đừng, đừng, ta liền muốn ta tiểu Bạch. Ô ô. Tiểu nha đầu thương tâm khóc lên. Hàm Nhi tiểu thư, đừng khóc, đừng khóc, tiểu Bạch thông minh như vậy, khẳng định sẽ tự mình trở về, ngươi yên tâm đi. Nha hoàn dọa đến tranh thủ thời gian quên lơn. Thật sao? Đương nhiên là thật, Hàm Nhi tiểu thư. Thế nhân đều hiểu thần tiết tốt, duy có công danh quên không được. Cổ kim tướng tướng ở phương nào? Mộ hoang một đống cỏ không có. Thế nhân đều hiểu thần tiết tốt, chỉ có vàng bạc quên không được. Rời đi vương gia chấn trương huyền giờ phút này kẻ nằm cự lực đại thánh trên lưng, phất trần tại trên bụng dự, một cái tay nắm lấy bầu rượu, hướng miệng bên trong uống rượu nước. Một bên uống rượu, một bên miệng bên trong ngâm nga lấy kiếp trước táo tuyết cần tốt ca. Phủ Bình huyện phạm vi bên trong, bởi vì thần vực bao phủ, chư tà sớm đã tránh lui, cho nên cự lực đại thánh nhìn như cước bộ không nhanh, nhưng một bước chính là mấy trượng, không đến hai canh giờ, liền rời đi phủ Bình huyện. Vừa ra phủ Bình huyện, Trương Huyền liền khoát tay áo, nói: "Cự lực à, tốc độ chậm lại đi, chúng ta chậm rãi đi." Bỏ họ. "Là, thượng thần." Cự lực đại thánh đáp ứng một tiếng, khôi phục bình thường một con trâu tốc độ, nện bước bốn bó, chậm rãi ung dung tiếp tục hướng bắc hành đi tới. Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục uống trong bầu rượu rượu. Theo Trương Huyền rời đi phủ Bình huyện, vô tận tử khí ngay tại không trung ngưng tụ, theo cự lực đại thánh bước chân, hướng về phương bắc tiến lên. Nếu như giờ phút này bên cạnh có người, liền sẽ nhìn thấy phi thường có ý tứ một màn. Chỉ gặp một đầu to lớn thanh niên nện bước nhàn nhã bộ pháp, rộng lớn trâu trên lưng chính nằm lăn lấy một thanh niên. Thanh niên kia người mặc một thân trường bào màu trắng, trường bào khiết bạch vô hà, bào phục bên trên thêu lên một chút kỳ dị vân vân, chim thú cùng một cái bánh xe chạm hình tròn đồ án. Thanh niên kia trên bụng dựng lấy một cái tựa hồ dùng đuôi ngựa làm đồ vật, còn uống rượu, miệng bên trong còn ngâm nga lấy một bài không hiểu tiểu khúc. Đừng nói, còn trách dễ nghe. Rất nhanh, cự lực đại thánh chậm ung dung đi đến một tòa gò núi trước mặt. Kia gò núi cũng không cao, ước chừng cũng liền 30-50 mét cao. Trên gò núi mọc đầy cao hơn 1 mét bụi cây cùng cỏ xanh, ở giữa còn tô điểm mở ra các loại tiểu hoa, còn có thể nghe đến từng sợi hương hoa. Gò núi một bên có một dòng suối nhỏ, dòng suối róc rách. Dòng suối hai bên còn trồng lấy từng cây cây đào, ngây nô quả đào treo đầy cành lá ở giữa. Trong khe nước lúc này có thể nhìn thấy đang có mấy cái bạch hạc tại săn mồi lấy trong nước cá con. Những này bạch hạc dáng người thon dài, có lớn có nhỏ, trong đó rõ ràng còn có mấy cái ấu chim, chỉ có cao 5-6 thước. Lũ tiểu gia hỏa rất hoạt bát, tại suối nước bên trong bốn phía nhảy bọt chơi đùa. Trương Huyền có chút nghiêng người nhìn xem như vậy phong cảnh, rất là vui vẻ. Nơi đây khoảng cách phủ Bình huyện rất gần, đã bắt đầu nhận lấy phủ Bình thần vực ảnh hưởng, quỷ dị khí tức rất nhạt. Quỷ dị khí tức lui tán, để thực vật sinh trưởng càng thêm tươi tốt, một chút phổ thông sinh linh cũng càng thích loại hoàn cảnh này. Những cái kia bạch hạc hiển nhiên cũng là vừa mới di chuyển tới. Trương Huyền nhìn một chút cũng có chút ngây dại, đột nhiên phát giác trong bầu rượu không có rượu, nhịn không được cười ha ha một tiếng, giơ tay một cái liền đem bầu rượu ném về phía bờ suối chảy. Bờ suối chảy có rất nhiều đá xanh, gốm sứ bầu rượu ném qua đi, vừa vặn rơi vào trên một khối đá xanh. Chỉ nghe được lại cạnh. Rầm rầm. Một tiếng, bầu rượu bị đụng phải cái vỡ nát. Bầu rượu vỡ vụn âm thanh, doa sợ trong khe nước săn mồi hoặc chơi đùa bạch hạc, mấy cái bạch hạc quỷ vịt. Phe phẩy cánh bay lên. Trương Huyền thấy thế, cười lên ha hả, vỗ cự lực đại thánh lưu đầu. Bò họ. Cự lực đại thánh huýt dài một tiếng, tiếp tục bước chân đi về phía trước. Nhìn thấy quấy rối người rời đi, không chung mấy cái bạch hạc mới lượn vòng lấy chậm rãi rơi xuống, một lần nữa trở lại dòng suối ở trong. Trong đó có một con chỉ có cao hơn 4 tấc tiểu bạch hạc nghiêng đầu đánh giá suối bên bờ khối kia đá xanh, tựa hồ đột nhiên sinh ra hứng thú, nện bước nhỏ vụn bước chân liền đi qua. Đi vào kia đá xanh trước mặt, nhìn xem vỡ vụn gốm sứ mảnh vỡ, tiểu bạch hạc ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ, đột nhiên tựa hồ nhìn thấy cái gì. Những cái kia gốm sứ mảnh vụn bên trên, còn lưu lại một chút vết rượu, tản ra kỳ dị mùi rượu. Tiểu bạch hạc tò mò, túi đầu liền đưa tới. Hương khí càng phát ra nồng nặc, tiểu bạch hạc nhịn không được rũa miệng quá khứ, nhẹ nhàng mổ xuống dưới. Chương 403, tiên hạc xuất thế, hai yêu hỏi thần. Chương 403, tiên hạc xuất thế, hai yêu hỏi thần. Chít chít. Theo một tiếng kêu to, sau đó chỉ thấy tiểu bạch hạc hai mắt lật một cái, bịch. Một tiếng mới ngã xuống đất, liền hôn mê đi. Tiểu bạch hạc động tĩnh lập tức kinh động đến cái khác bạch hạc. Còn thừa mấy cái bạch hạc quay đầu liền thấy mới ngã xuống đất tiểu bạch hạc, đều là giật nảy cả mình, nhao nhao vươn cánh đi tới tiểu bạch hạc bên cạnh. Một con bạch hạc duỗi ra thật dài mỏ nhẹ nhàng đụng chạm ngã trên mặt đất tiểu bạch hạc, chỉ gặp tiểu bạch hạc không hề có động tĩnh gì, lập tức ngửa đầu khởi sướng thê lương kêu to. Còn lại bạch hạc cũng nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng là, tiếp lấy một cỗ nồng đậm mùi rượu khí dần dần phiêu đãng ra. Ngay tại gào thét bạch hạc đột nhiên bị cỗ này hương khí hấp dẫn, nhao nhao túi đầu tìm kiếm mùi hương nơi phát ra, sau đó liền thấy vỡ vụn mảnh sứ vỡ phiến bên trên điểm điểm rượu dịch. Một con chỉ có cao 5 tấc tiểu bạch hạc dẫn đầu nhịn không được, túi đầu xuống nhẹ nhàng mổ. Cái khác bạch hạc bị hương khí hấp dẫn, cũng nhao nhao cúi đầu. Một lát sau, bịch, 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 chỉ gặp từng cái bạch hạc nhao nhao té ngã trên đất. Cứ như vậy, dòng suối bên cạnh, chín cái lớn nhỏ bạch hạc tê liệt ngã xuống đầy đất. Có chút kim quang dần dần bao phủ chín cái bạch hạc. Kim quang bên trong, đầu tiên phát sinh biến hóa chính là kia cái thứ nhất mổ rượu dịch tiểu bạch hạc. Tiểu bạch hạc thân thể bắt đầu tăng trưởng, nhất là cổ cùng chân càng là nhanh chóng tăng trưởng, mà càng lớn biến hóa thì phát sinh ở cái đuôi của nó, cổ cùng đầu. Tiểu bạch hạc cái đuôi màu trắng lông vũ nhao nhao chóc ra, một lát sau, màu đen lông đuôi bắt đầu sinh ra. Tiểu bạch hạc trên cổ màu trắng lông vũ cũng đồng dạng bắt đầu chóc ra, một lát sau, đồng dạng đổi thành màu đen lông vũ. Càng lớn biến hóa là, tiểu bạch hạc đỉnh đầu bắt đầu biến thành màu đỏ, 10 phần tiên diễm màu đỏ. Ngay sau đó, tất cả bạch hạc cũng bắt đầu giống nhau biến hóa. Trương Huyền tự nhiên không có chú ý những này, một lần nữa lấy ra một bầu rượu uống. Cự lực đại thánh chậm ung dung nện bước, hành tẩu tại trên đường nhỏ. Đạp đạp, tiếng bước chân quanh quẩn ở chung quanh không gian ở trong. Nhân luân tử khí trên không trung ngưng tụ, đáng tiếc ngoại trừ chúng thần bên ngoài, ước chừng không người nào có thể nhìn thấy. Mặt trời bắt đầu ngã về tây, hai bên bắt đầu xuất hiện đồng ruộng. Đồng ruộng bên trong, các thước hoa màu dáng dấp xanh đúng tươi tốt, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được liên tiếp ếch ổn. Đạo hoa hương thảo luận năm được mùa, nghe con ếch đâm thanh một mảnh. Không tệ, không tệ. Trương Huyền một bên nhìn, một bên liên tục gật đầu khen. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một cái thôn lạc nho nhỏ. Cái này thôn làng thô thô nhìn lại, ước chừng 3-40 gia đình. Giờ phút này, từng nhà ống khói bên trong đã bắt đầu toát ra khói bếp, đồ ăn hương khí đã bắt đầu trên đường phố phiêu tán ra. Tiến vào trong làng về sau, Trương Huyền phát hiện trong thôn từng nhà trên cửa đều đã dán lên môn thần hình ảnh, cái này lập tức đưa tới Trương Huyền hứng thú. Áo trắng thúc thúc, bò của ngươi thật lớn a. Ngay tại Trương Huyền dò xét người xung quanh nhà lúc, đột nhiên phía trước chuyển tới một thanh thúy đồng âm. Trương Huyền hơi sững sờ, quay đầu liền thấy nhu đầu phía trước đang đứng hai cái tiểu nam hải. Nói chuyện chính là một cái 8-9 tuổi tiểu nam hải, ngày thường mi thanh mục tú, mắt to vụ sáng, lộ ra 10 phần tinh thần cùng thanh tú. Cái này tiểu nam hải trong tay còn lôi kéo một cái nhỏ hơn nam hải, ước chừng 4-5 tuổi, một đôi trong mắt to để lộ ra 10 phần hiếu kỳ. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, một bên thân liền từ trên thân châu nhảy xuống tới, đi vào hai cái tiểu nam hải trước mặt, nửa ngồi hạ thân, cười nói, đúng không, thúc thúc đầu này châu cũng không là bình thường châu, các ngươi nhìn nó uy vũ không? Uy vũ? Uy vũ? Áo trắng thúc thúc, ngươi đầu này châu nhưng so sánh chúng ta trong thôn châu tốt đẹp tốt bao nhiêu nhiều, nó có phải hay không thật hung à? Cái kia lớn một chút nam hải tò mò hỏi. Ha ha thúc thúc đầu này châu nhưng tuyệt không hung. Trương Huyền cười lớn vô vô cự lực đại thánh nhu đầu. Thật sao? Áo trắng thúc thúc, ngươi đầu này châu đất cày có phải hay không đặc biệt lợi hại? Tiểu nam hải tiếp tục tò mò hỏi. Đất cày? Trương Huyền sững sờ, tiếp lấy ngửa đầu phá lên cười. Bò họ. Cự lực đại thánh há miệng liền kêu một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy bị khuất. Trương Huyền nghe được cự lực đại thánh tiếng kêu, càng là cười to không thôi. Đúng, đúng, tiểu bằng hữu, thúc thúc đầu này châu à, nó đất cày là đặc biệt lợi hại, một ngày liền có thể cày 200 mẫu đất. Thật sao? Thúc thúc. Hai cái tiểu nam hải đều là một mặt sùng bái nhìn về phía cự lực đại thánh. Thấy cự lực đại thánh hai mắt gỡ ra lửa, nhưng lại không dám toát ra mảy may bất mãn, bởi vì Trương Huyền chính cười tủm tỉm nhìn xem nó. Tiểu bằng hữu, các ngươi tên gọi là gì nha? Trương Huyền ngồi xổm người xuống, tò mò hỏi. Áo trắng thúc thúc, ta gọi Triệu Tứ, đây là đệ đệ ta Triệu Lục. Lớn một chút tiểu nam hải sờ lên mình rối bời tóc nói. Triệu Tứ. Trương Huyền cố nín cười ý, trong đầu lập tức nhớ tới kiếp trước một bộ phi thường lửa nông thôn kịch. Áo trắng thúc thúc, ngươi thế nào? Triệu Tứ nhìn xem Trương Huyền biểu lộ, tò mò hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, đúng, thúc thúc gọi Trương Huyền, các ngươi gọi ta Trương Huyền thúc thúc đi. Trương Huyền cười nói. A, Trương Huyền thúc thúc, ngươi từ đâu tới nha? Làm sao tới chúng ta Triệu Trang? Triệu Tứ mở miệng hỏi. Ta nha, thúc thúc từ Phủ Bình Thành mà đến, muốn đi Khánh Vân Thành nhìn một chút. Trương Huyền nao nao, sau đó vừa cười vừa nói. Hoa. Trương Huyền thúc thúc muốn đi Khánh Vân Thành à? Tiểu Tứ vẫn là tại rất rất nhỏ thời điểm, đi theo ra ra đi qua, trong thành có thật nhiều ăn ngon, còn có thú vị. Tiểu Nam Hải Triệu Tứ nói liền xa vào đến hồi ức ở trong. Tử vong cốc triệt địa, ngươi nói chúng ta muốn mất đi cái gì nha? Luôn cảm giác trong lòng rất hoảng, còn trống chân tự nhiên. Sa yêu thanh phong cảm giác phi thường bực bội. Chuột yêu triệt địa cũng là đứng ngồi không yên, nói, đáng chết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hồng Y Liễu Mộc Vân nhìn xem hai yêu nôn nóng bất an trạng thái, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thế là lập tức mở miệng nói, hai vị, có lẽ chúng ta có thể đi hỏi một chút Bạch Nương Tử đại nhân. Bạch Nương Tử đại nhân. Chuột yêu triệt địa cùng Sa yêu thanh phong nhãn tình sáng lên, tiếp lấy lẫn nhau. Đúng a. Chuột yêu triệt địa vỗ tay nói, bất quá so với Bạch Nương Tử đại nhân, Thanh Phong, mời Sơn Thần đại nhân chỉ điểm 1-2, có lẽ càng thêm phù hợp. Đúng. Sa yêu Thanh Phong lập tức đứng dậy, hương phấn nói, đi, triệt địa, chúng ta nhanh đi gặp mặt Sơn Thần đại nhân. Hồng Y Liễu Mộc Vân cũng là sức sở, tiếp lấy cũng lập tức hiểu được. Sắc thực thương nham sơn thần vương giai tưởng càng thêm phù hợp, Bạch Nương Tử tọa trấn địa phủ bên ngoài sự tình tuyệt đối không có Sơn Thần đại nhân biết đến nhiều. Ba người hạ quyết tâm, lập tức đứng dậy liền lén lút rời đi Tử Vong Cốc, thẳng đến Sơn Thần Phong mà đi. TT. Vừa mới rời đi Tử Vong Cốc chuột yêu triệt để, Sa yêu Thanh Phong cùng Hồng Y Liễu Mộc Vân đổi qua hai ngọn núi, đột nhiên liền nghe đến một trận tê tê. Âm thanh. Bạch Xà nhất tộc. Chương 404, hai yêu hoàng hỗn loạn, Thiên sư Lâm Triệu Trang chương 404, hai yêu hoàng hỗn loạn, Thiên sư Lâm Triệu Trang Bạch Xà nhất tộc. Sa yêu Thanh Phong đột nhiên nhìn về phía chân núi một cái phương hướng, sắc mặt đại biến. Cái gì Bạch Xà nhất tộc? Chuột yêu triệt địa sững sờ. không phải là chi kia thế hệ có yêu đế bạch xà nhất tộc. Hồng Y Liễu Mộc Vân cũng là hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sa Yêu Thanh Phong lắc đầu, nói, vừa rồi ta phảng phất nhìn thấy một đạo bạch quang xẹt qua, có thể là ta nhìn lầm. Sa Yêu Thanh Phong cũng không quá xác định nó mới nhìn thấy chính là không phải bạch xà nhất tộc, nhưng luôn cảm giác trong lòng càng khủng hoảng. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi gặp Sơn Thần đại nhân đi, đến lúc đó phải chăng có bạch xà nhất tộc, cũng là hỏi một chút liền biết. Chuột Yêu Triệt Điệu nói. Tốt. Sa Yêu Thanh Phong loáng thoáng đoán được chân tướng sự tình, nhưng vẫn là cắn răng gật đầu đáp. Hồng Y Liễu Mộc Vân từ không gì không thể. Thế là hai yêu một quỷ tiếp tục hướng Sơn Thần Phong tiến đến. Đi vào Sơn Thần Phong trước mặt, hai yêu một quỷ cùng một chỗ không người bài nói, "Tiểu yêu chết địa, Thanh Phong, tiểu quỷ Mộc Vân, cầu kiến Sơn Thần đại nhân." Ngay tại Sơn Thần Phong bên trong cùng Hổ Yêu Vương Mãnh Uy uống rượu, Sơn Thần Vương Dài Tưởng đột nhiên sức sở, sau đó thần mục mở ra, nhìn về phía ngoài núi. "Vương huynh, đã xảy ra chuyện gì?" Một bên Hổ Yêu Vương Mãnh Uy nhìn thấy Vương Dài Tưởng biểu tình biến hóa, đột nhiên buông xuống trong tay chén rượu hỏi. Rượu này thế nhưng là đồ tốt, vài chén rượu dưới nước bụng, Mãnh Uy cũng cảm giác mình trung gia yêu vương cánh cửa cũng bắt đầu buông lỏng. Ha ha, vô sự, chỉ là hai con tiểu yêu cảm giác cơ duyên của mình bất ổn, đến hỏi nguyên do mà thôi. Vương Giai Tưởng cười lớn nói. Vương Giai Tưởng nói liền đưa tay hướng về phiêu phù ở hai người trước mặt thủy kính một chỉ, thủy kính bên trong hình tượng nhất chuyển, từ lúc đầu tiểu lão hổ, tiểu kim chuột, tiểu thanh lưu, bé thỏ trắng biến thành hai yêu một ủy. Vương Giai Tưởng nhìn xem thủy kính bên trong chuột yêu triệt địa cùng xà yêu thanh phong mở miệng nói ra, các ngươi ý đồ đến, bản thân đã biết được, cơ duyên sự tình không thể cưỡng cầu, tùy duyên là được. Ngoài núi chuột yêu triệt địa cùng xà yêu thanh phong nghe vậy, sắc mặt một khổ, đành phải không người mà nói, vâng. Nhiều tạ Sơn Thần đại nhân dạy bảo. Tiểu yêu cáo lui. Hai yêu lẫn nhau, sau đó đành phải cùng Hồng Y Liễu Mộc Vân cùng rời đi Sơn Thần Phong. Sơn Thần Phong bên trong, Hổ Yêu Vương Mãnh Uy mở miệng nói, "Vương huynh, vẫn là không tiện lộ ra vậy cụ thể cơ duyên sự tình." "Ha ha Mãnh huynh, cơ duyên kia xuất thế còn cần mấy ngày, đến lúc đó, Mãnh huynh xem xét liền biết, đến, uống rượu." Vương Giai Tưởng cười lớn. Khánh Vân huyện Triệu Trang Trương Huyền thúc thúc, "Ngươi cẩn thận một chút." Triệu Tứ nhẹ nhàng đẩy ra cửa chính của nhà mình, chào hỏi Trương Huyền đi vào. Trương Huyền nhìn xem trên cửa chính tiếp tả hữu môn thần tượng, mỉm cười. Trương Huyền xài bước qua cánh cửa đi vào, tự lực đại thánh thì cẩn thận từng ly từng tí nửa nghiêng thân thể cũng chen lấn tiến đến. Hai cái tiểu nam hài giật mình đến mức há hốc mồm. Trương Huyền thúc thúc, ngươi đầu này trâu đơn giản quá thông linh tính. Triệu Lục hai mắt vụ sáng lên kinh ngạc nói. Triệu Tứ tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh, run rẩy mà nói, Trương Huyền thúc thúc, nó sẽ không trở thành yêu quái đi. Triệu Tứ nói xong, Triệu Lục cũng giật nảy mình, sau đó khuôn mặt nhỏ đồng dạng trở nên 10 phần trắng bệnh. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, hướng về hai cái tiểu nam hải cơ phát trần, một đạo ấm áp khí lưu đầu nhập hai người thể nội, trong nháy mắt tiêu mất trong bọn họ tâm hoảng sợ. Ha ha, Triệu Tứ, Triệu Lục không cần phải sợ, nó cũng không phải yêu quái, chính là một đầu phổ thông thanh lưu. Trương Huyền nói xong đưa tay vô vỗ theo sau lưng cự lực đại thánh lưu đầu. Cự lực đại thánh còn thuận thế dùng đầu cọ sát Trương Huyền lòng bàn tay. Động tác này lập tức để hai cái tiểu nam hải buông xuống để phòng tâm. Đó là cái phi thường chỉnh tề tiểu viện, mấy người vừa mới đi vào tiểu viện, chỉ thấy chính phòng cửa phòng vừa mở, từ bên trong đi tới một cái lão giả. Lão giả nhìn xem có 50 tuổi khoảng chừng, sợi râu cùng tóc đều đã hoa râm, nhưng thu thập phi thường chỉnh tề, khuôn mặt hiền lành. "Gia gia, gia gia." Triệu Tứ, Triệu Lục hai huynh đệ vừa nhìn thấy lão giả, lập tức reo hò chạy đi lên. Lão giả nhìn xem hai cái tiểu tôn tử chạy tới, lập tức lộ ra nụ cười hiền lành, ngẩng đầu một cái liền thấy đi vào trong viện Trương Huyền, sắc mặt lập tức nghiêm một chút, mang tới mấy phần cảnh giác. Lão giả đưa tay sờ sờ Triệu Tứ, Triệu Lục đỉnh đầu, đối Trương Huyền hỏi, "Hậu sinh từ đâu tới đây nha?" Trương Huyền có chút chắc tay, vừa muốn trả lời. "Gia gia, gia gia, đây là Trương Huyền thúc thúc, Trương Huyền thúc thúc là từ phủ Bình Thành tới." "Phủ Bình Thành?" Lão giả sững sờ, nhìn kỹ một chút Trương Huyền mặc, xem xét chính là đại hộ nhân gia tử đệ, chỉ là mang theo một con trâu có chút kỳ quái, chỉ là đầu này trâu cũng quá lớn đi. "Chính là, Trương Huyền gặp qua lão gia tử." Trương Huyền cười chắp tay. "Gia gia, là chúng ta mời Trương Huyền thúc thúc tới nhà làm khách, chúng ta vừa rồi nhìn thấy Trương Huyền thúc thúc." Triệu Tứ Liễu Dịu đem mới ở bên ngoài gặp được Trương Huyền sự tình nói một lần. Lão giả nghe gật đầu cười, đối Trương Huyền nói, "Trương Huyền tiểu ca, tiến nhanh phòng đi, kia trâu ta để cho lão đại giúp ngươi an bài một chút." Ra liền có chuồng bò. Lão giả nói liền hướng trong phòng chào hỏi một tiếng, lập tức từ trong nhà liền đi tới một cái hơn 30 tuổi hán tử, chính là lão giả đại nhi tử. Lão giả kể một chút, hán tử kia kinh dị ngẩng đầu nhìn Trương Huyền một chút, nhẹ gật đầu, liền đi dắt cùng sau lưng Trương Huyền cự lực đại thánh. Trương Huyền thì đi theo sau lưng lão giả vào trong nhà. Phòng này không nhỏ, thu thập cũng rất sạch sẽ. Lão giả chào hỏi Trương Huyền ngồi xuống, đối bên cạnh Triệu Tứ nói, "Tiểu Tứ, đi cho ngươi mụ mụ nói một tiếng, ban đêm làm nhiều hai cái đồ ăn." Triệu Tứ đáp ứng một tiếng liền chạy ra ngoài. Trương Huyền cười một tiếng, hướng lão giả chắp tay nói, "Lão gia tử không cần như thế, một bát cơm gạo lức là đủ." Lão giả liên tục khoát tay, cười nói, "Trương Huyền tiểu ca không cần phải khách khí, như tiểu ca đến từ địa phương khác, từ không gì không thể, nhưng tiểu ca đến từ phủ Bình Thành, lão đầu tử nếu là chiêu đãi không chủ đáo, chúng ta trong thôn những người khác cũng không tha cho lão đầu tử." Lão gia tử cớ gì nói ra lời ấy? Trương Huyền sững sờ, tò mò hỏi. Lão giả không có trả lời ngay, mà là hỏi, "Không biết Trương Huyền tiểu ca là phủ Bình huyện người ở nơi nào sĩ?" "Lão gia tử, tiểu tử chính là phủ Bình huyện Vương gia trấn người." Trương Huyền cười trả lời. "Vương gia trấn? Tiểu ca thật sự là Vương gia trấn nhân sĩ?" Lão giả lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thân thể không tự chủ cũng đứng lên.
lao gia tử, ngươi đây là? Trương Huyền sững sờ. A, không có việc gì, để tiểu ca chê cười. Lão giả sau khi bình tĩnh tâm tình, một lần nữa ngồi xuống, sau đó đối bên cạnh Triệu Lục nói, Tiểu Lục, ngươi nhanh đi cho ngươi thêm mẹ nói một tiếng, lại nhiều thêm vài món thức ăn, nhiều hơn mấy mua dầu. Được rồi, ra ra. Một mực tại bên cạnh an tĩnh nhìn xem ra ra cùng Trương Huyền nói chuyện trời đất Triệu Lục đáp ứng một tiếng, liền chạy ra ngoài. Lão gia tử, không được, không được. Trương Huyền trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, không rõ đối phương vì sao nghe xong hắn đến từ vương gia chấn càng thêm nhiệt tình. Chương 405, tiên hạ xuất thế, thiên sư nói tượng thần. Chương 405, tiên hạ xuất thế, thiên sư nói tượng thần. Ngang. Thư không bên trong đột nhiên chuyển đến âm thanh sấm sét. Ầm ầm, ầm ầm. Làm sao đột nhiên sét đánh rồi? Lão giả đang nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nghe được cái này tiếng sấm, Trương Huyền hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thiên nhãn mở ra, lập tức xuyên thấu qua nóc phòng nhìn thấy hư không bên trong, huyền hoàng chi khí ngay tại ngưng tụ lan lột. Ngang, ngang. Từng tiếng kỳ lạ lại quen thuộc tiếng chim hót mơ hồ truyền vào trong tai, Trương Huyền lần nữa sững sờ, thiên nhãn lưu chuyển, liền nhìn về phía thanh âm đến chỗ, sau đó liền trông thấy có 9 cái bạch. Bạch hạc ngay tại không trung xoay quanh bay lượn. Đan, bạch hạc. Trương Huyền tiểu ca, cái gì bạch hạc? Bên cạnh lão giả nghe vậy cũng là sững sờ, tò mò hỏi. Nha, không có việc gì, không có việc gì, lão gia tử, không có việc gì, chỉ là vừa mới nghe được vài tiếng chim hót, có điểm giống bạch hạc thanh âm. Trương Huyền cười lắc đầu. Bạch hạc là cái gì hạc? Lão đầu tử sống 50 năm, cũng chỉ gặp qua bạch hạc, sáng hạc mấy loại hạc, xác thực chưa từng nghe nói tới bạch hạc. Lão giả cũng lên lòng hiếu kỳ. Nha. Trương Huyền dừng lại, nói tiếp, bạch hạc so với cái khác hạc, thân hình càng dài, toàn thân màu trắng lông vũ, nhưng cổ cùng cái đuôi đều là màu đen, mà lại đỉnh đầu vẫn là màu đỏ, cho nên cứ gọi bạch hạc. Truyền thuyết bạch hạc là tiên chim, là cắt tường chi chim. Tiên chim? Cái gì là tiên? Cắt tường chi chim? Lão giả trên mặt hứng thú càng đậm, đồng thời cũng đem bạch hạc cái tên này âm thầm ghi tạc trong lòng. Nha. Trương Huyền nhất thời nghẹn lời, xác thực không tốt lắm tiếp tục giải thích, nếu không càng giải thích, cần giải thích liền càng nhiều. Ra ra, kỳ hi đồ ăn tới, ngươi nhìn, mẫu thân hôm nay có thể làm tốt thật nhiều ăn ngon. So với năm rồi đồ ăn đều nhiều, thương quá. Ngay tại Trương Huyền khó xử thời điểm, Triệu Tứ bưng hai bát rau quả liền chạy tiến đến. Lão giả xem xét chính là vừa trừng mắt, nói, Tiểu Tứ, chậm một chút, đều 9 tuổi, vẫn là nôn nôn nóng nóng. Lão giả vừa nói như thế, cũng liền quên tiếp tục hỏi Trương Huyền cái gì là tiên. Trương Huyền thở dài một hơi. Một lát sau, Triệu Tứ cùng Triệu Lục chạy hai chuyến, rất nhanh trên mặt bàn liền dọn lên 6 cái thô sứ chén lớn, trong tô là 6 cái đồ ăn, 4 cái thức ăn chay, 2 cái món ăn mặn. Thức ăn chay cơ bản đều là nước nấu đồ ăn, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút giọt nước sôi, món ăn mặn là một bát thịt heo cùng một bát thịt cá. Lão gia tử, cái này quá phong phú. Trương Huyền há hốc mồm, có chút chần chờ nói. Lão giả một nhà vẹn vẹn trong thôn làng một cái bình thường nông gia, ngày bình thường cũng cơ bản cũng là cơm gạo lức làm thức ăn, đừng nói ăn thịt, chính là xào rau quả cũng sẽ không thường xuyên ăn, nhưng hôm nay chiêu đãi mình, trực tiếp liền xào 6 cái đồ ăn, trong đó còn có 2 cái thịt đồ ăn, cái này khiến Trương Huyền Văn có chút bất an. Không phong phú, không phong phú, tiểu hòa tử, lão đầu tử còn cảm giác có chút thất lễ đâu. Lão giả nhìn ra Trương Huyền trên mặt mấy phần mất tự nhiên, cười nói: "Lão gia tử, nói thế nào?" Trương Huyền khẽ giật mình, tò mò hỏi: "Tiểu ca, ngươi mới trong thôn hẳn là nhìn thấy từng nhà trên cửa kia thần đồ đi?" Lão giả đưa tay chỉ ngoài cửa nói. Trương Huyền sững sờ, nói, lão gia tử nói là môn kia tượng thần. Môn thần tượng. Đúng, đúng, chính là môn thần tượng. Từ khi thôn chúng ta bên trong từng nhà dán lên môn kia tượng thần về sau, ban đêm đi ngủ liền đặc biệt an tâm, mà lại không còn có phát sinh qua quỷ dị hại người sự tình, ngươi nói kỳ quái không? Lão giả nói đến đây thật hưng phấn lên, trên mặt đều là ý cười, là loại kia phát ra từ nội tâm cao hứng. Cha, ngài đừng nói trước, nhanh ăn cơm đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cái kia 30 tuổi hán tử bưng mấy cái chén lớn đi đến, phân biệt đặt ở lão giả cùng Trương Huyền trước mặt, trong chén là tràn đầy cơm gạo lức. Đúng, đúng, ăn cơm, ăn cơm. Đúng, lão đại, phân ra một chút đồ ăn đến, để ngươi cô vợ trẻ cùng tiểu tứ, tiểu lục ở trong nhà bên trong ăn. Lão giả nhìn xem đã tọa hạ hán tử nói. Hán tử cười nói, cha, đồ ăn đều trở lại tới, chúng ta ăn chúng ta là được. Ta còn đánh một cân rượu đến, chúng ta uống 2 chén. Hán tử nói liền từ phía sau móc ra một cái hắc men bầu rượu, còn có 3 cái đồng dạng hắc men bát rượu. Hán tử đem 3 cái bát rượu đổ đầy chọc màu vàng rượu dịch, mùi rượu thơm liền phiêu đang ra. Lão giả hít mũi một cái, cười nói, lão bát cái này cất rượu tay nghề càng ngày càng tốt. Hán tử cười lắc đầu nói, cha, bát thúc nói đây không phải tay nghề của hắn tốt, là chúng ta ngoại thôn đầu kia suối nước chất tốt hơn. Từ khi dán lên kia tượng thần về sau, chúng ta trong làng tựa hồ cái gì đều tại càng đổi càng tốt, đơn giản quá thần kỳ. Đúng, đúng, môn thần tượng, từ khi dán môn thần tượng về sau, chúng ta thời gian là càng ngày càng tốt. Lão giả cười liên tục gật đầu. Tiểu ca, môn này tượng thần chính là nhị gia từ đại thanh trấn mời đi theo, nghe nói dán đi lên sau có thể quản 1 năm. Đến sang năm lại đi mời một chương rán lên là được. Quả thực là quá linh nghiệm. Hán tử nói tiếp. Ừm, môn thần có thủ vệ gia đình, hàng yêu phục ma chi năng, rán lên môn thần tượng thần bất kỳ cái gì quỷ dị yêu tà đều không thể lại xâm nhập gia đình. Trương Huyền cười giải thích nói. Đúng, đúng, tiểu ca, ngươi cái này nói quá đúng, dù sao từ khi chúng ta thôn đều rán lên tượng thần về sau, cũng cảm giác trong lòng đặc biệt an tâm, nhưng so sánh tổ linh tượng thần mạnh hơn nhiều lắm, bất quá, tiểu ca, môn này thần đến tột cùng là cái gì đây? Làm sao lại như thế linh nghiệm?
Hán tử tò mò hỏi. Trương Huyền nghĩ nghĩ, nhất thời không biết là có hay không muốn giải thích cặn kẽ thần chỉ, hơi trầm ngâm một chút nói, kỳ thật môn thần cũng coi là tổ linh một loại, chỉ là càng thêm cường đại thôi. Vương gia trấn thôn dân đối thần chỉ hiểu rõ càng nhiều, phủ bình thành cùng cái khác hương trấn bách tính đối với thần chỉ hiểu rõ liền mười phần có hạn. Đúng rồi, Trương Huyền tiểu ca, ngươi đến từ Vương gia trấn, ta nghe nhị gia nói môn này tượng thần chính là đến từ Vương gia trấn, là thế này phải không? Hán tử tiếp tục tò mò hỏi. Trương Huyền gật gật đầu, nói, đúng vậy, môn thần tượng đúng là đến từ Vương gia trấn, mà lại không chỉ có môn thần tượng, còn có thổ địa thần giống, táo quân tượng thần, giếng thần tượng thần chờ rất nhiều tượng thần đều đến từ Vương gia trấn. Thổ địa thần giống, táo quân tượng thần. Đúng, thổ địa thần giống. Hán tử hô to lên tiếng. Táo quân tượng thần hắn rất lạ lắm, nhưng thổ địa thần giống hắn lại hết sức quen thuộc. Trương Huyền tiểu ca, đúng, thổ địa thần giống, nghe nói thổ địa thần giống càng thêm thần diệu, đáng tiếc nhị gia nói hắn lúc ấy cũng nghĩ mời một tôn thổ địa thần giống, nhưng là đại thanh trấn người chết sống không đồng ý, môn thần tượng có thể cho, nhưng thổ địa thần giống xác thực bao nhiêu tiền đều không được. Hán tử nói, trong giọng nói liền dẫn lên mấy phần oán trách. Khu khu tiểu ca, chớ trách, tiểu tử này có chút không biết tốt xấu, có thể mời đến môn thần tượng liền đã rất khá, hắn còn muốn người ta thổ địa thần giống. Lão giả có chút lúng túng ho khan hai tiếng. A, là ta đường đột, tiểu ca chớ trách. Hán tử cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngồi lên nói. Tiểu ca, ta cùng cái này bất hiếu tử, kính tiểu ca một chén. Chương 406, nhân quả, thiên sư lại phong thổ địa thần. Chương 406, nhân quả, thiên sư lại phong thổ địa thần. Tiểu ca, ta cùng cái này bất hiếu tử, kính tiểu ca một chén. Lão giả nói, giơ lên trong tay bát rượu, hướng Trương Huyền mời rượu. Trương Huyền tiểu ca, chớ trách, là ta đường đột. Tuổi trẻ hán tử cũng đi theo giơ chén rượu lên, hổ thẹn địa đạo. Trương Huyền cũng giơ chén rượu lên, cùng hai người uống một hơi cạn sạch, sau đó cười lắc đầu, nói: "Lão gia tử, ngài hai vị khách khí, kia đại thanh trấn nguyện ý tặng cho môn thần tượng, lại không nguyện ý cho thổ địa thần giống cũng là có nguyên nhân." Lão giả nhãn tình sáng lên, nhìn xem Trương Huyền tò mò hỏi: "Tiểu ca, ngài biết nguyên nhân?" "A, đúng, tiểu ca đến từ Vương gia trấn, tự nhiên là biết đến." Lão giả nói đến đây, lập tức hướng Trương Huyền chắp tay, nói: "Nếu là thuận tiện, mong rằng tiểu ca giải hoặc. Ta nông dân cũng không biết lễ tiết, lão đầu tử lại kính tiểu ca một chén." Lão giả nói, lần nữa rót đầy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Trương Huyền nao nao, cũng không nghĩ tới lão già này như thế thành thật, đội vàng cười nói, lão gia tử không cần như thế, môn kia thần cùng thổ địa thần sắc thực khác biệt, môn thần chỉ cần gián tiếp tượng thần là được, nhưng thổ địa thần chính là bản thổ chi thần, chính là lão gia tử có thể từ đại thanh trấn mời đến thổ địa thần giống, tác dụng cũng có hạn. Không biết lão gia tử ra nhưng có gỗ đào. Ta liền vì chúng ta thôn xóm điêu khắc một bức tượng thần đi, lấy làm thu lưu cùng tá túc chi tạ ơn. Lão già nghe vậy, lắc đầu liên tục nói, Trương Huyền tiểu ca, gia tự nhiên là có gỗ đào, không hơn bạn không thể làm tạ ơn sự tình. Ta Triệu Trang dân chúng chịu phủ bình đại ân, bù lại cùng khoản đãi một bữa cơm ăn chính là phải có chi nghĩa, bạn không dám cầu hồi báo. Cha, ta cái này vì tiểu ca đi lấy gỗ đào, nhà ta bao lớn gỗ đào đều có. Tuổi trẻ hán tử nói liền muốn đứng dậy ra khỏi phòng. Lão giả thấy thế, tức giận tới mức tiếp cầm đũa liền đập vào hán tử trên đầu. Cha, ngài đây là làm gì? Tuổi trẻ hán tử một mặt ủy khuất, nghịch tử, còn làm cái gì? Cái này đã lập tức mặt trời lặn phía tây, ngươi là chuẩn bị để tiểu ca trong đêm cho chúng ta điêu khắc tượng thần à? A. Lão giả tức giận đến dùng tay chỉ hán tử, mắng. Lão gia tử, không cần như thế, không cần như thế. Trương Huyền thấy thế tranh thủ thời gian khuyên giải nói. Lão giả gặp Trương Huyền nói chuyện, mới dần dần thu hồi tính tình, sau đó quay đầu đối Trương Huyền nói, Trương Huyền tiểu ca, ta nghịch tử này không hiểu không phải là, còn xin ngươi chớ trách. Sau đó, lão giả cùng hán tử liên tục hướng Trương Huyền mời rượu, ngược lại là ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Mặc dù những cơm kia đồ ăn hương vị thực sự, nhưng là dạng này phổ thông nông gia phi thường xa xỉ một bữa. Ăn nghỉ cơm tối, lão giả để hán tử đem Trương Huyền dẫn tới bên cạnh một cái trong sương phòng, dặn dò Trương Huyền sớm nghỉ ngơi một chút. Bóng đêm dần dần sâu, lão giả một nhà đều đã tiến vào mộng đẹp. Trương Huyền xuyên thấu qua góc cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, thiên nhãn trong nháy mắt mở ra. Ánh trăng trong sáng chiếu vào đại địa bên trên, nhưng trên bầu trời từ đầu đến cuối có một tầng thật mỏng mây mù, giống như lụa mỏng, đều khiến mặt trăng có một loại mông lung cảm giác. Hư không bên trong, tiếp khí đang lăn lộn tràn ngập, không hề đứt đoạn rủ xuống mặt đất, cơ hồ người người đều khi tiếp số ở trong. Thời khắc này Triệu Trang trong thôn, từng nhà môn thần tượng bắt đầu lóe ra ánh kim quang, đem một hộ gia đình bao phủ ở bên trong, trong không khí quỷ dị khí tức đều bị chặn ở bên ngoài. Thôn xóm các con đường bên trên đều có một chi đội tuần tra ngay tại tuần tra. Trương Huyền ánh mắt rơi vào Triệu Trang thôn từ đường, giờ phút này từ đường bên trong đèn đuốc sáng trưng, một vị lão giả ngồi tĩnh tọa ở đại điện bên trong, một chút người trẻ tuổi thì tại trong viện phiên trực. Trương Huyền mơ hồ nhìn lại, lão giả kia vừa mới bước vào võ đồ cao giai, còn lại người trẻ tuổi chỉ có một cái võ đồ trung giai, hai cái võ đồ sơ giai, còn lại hai người cũng còn chưa bước vào võ giả đại môn. Từ đường đại điện bên trong, từng dãy tổ tiên bài vị bày ra tại bàn thờ phía trên, ở giữa bài vị bên trên viết là tiên tổ Triệu thị tiếng Anh chi linh vị. Trương Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hồn lập tức xuất hiếu, một bước phóng ra, liền tới đến từ đường ở trong. Trương Huyền thiên nhãn nhìn lại, chỉ gặp tổ linh trong không gian, một cái ngủ say tổ linh đã hết sức yếu ớt, hồn thể bên trên trải rộng loang lổ điểm đen, rất nhiều điểm đen đã nối thành một mảnh, hình thành từng khối đốm đen. Tổ linh hồn thể bên trên bao phủ một tầng mông lung nhân đạo công đức kỳ quang, số lượng cũng không ít, đủ để sắc phong tòng cửu phẩm thổ địa thần bị. Trương Huyền thở dài một hơi, cảm giác sâu sắc trên người trách nhiệm rất nặng. Trương Huyền vẫy vẫy tay, chỉ gặp một đạo giấy đỏ liền rơi vào đến ở trong tay, lại vẫy tay một cái, một chi bút lông cũng rơi vào trong tay. Bây giờ cái này bút lông từ lâu không phải là phàm vật, ngày ngày thụ huyền hoàng công đức chi khí hung đúc, đã biến thành một kiện khó được công đức pháp bảo. Trương Huyền nâng bút nơi tay, không cần chấm mực, trực tiếp tại trên giấy đỏ liền viết xuống Triệu Trang thôn sắc phong văn sách. Theo văn tự rơi xuống, thư không ầm vang nổ vàng, có người nói công đức kim quang bắt đầu ngưng tụ. Trương Huyền nhìn xem giấy đỏ, nhẹ nhàng mở miệng nói, sắc phong, Triệu Anh Văn vì Khánh Vân huyện Lưu Dương trấn Triệu Trang thôn thổ địa chính thần, người thân quá hay. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, thư không bên trong một đạo rộng lớn thần âm hưởng triệt cả tòa thần vực. Phù Bình, Thương Nham Sơn, Tuyên Phương Sơn chúng thần vực bên trong, tất cả thần chỉ đều nhìn về Triệu Trang thôn nơi này. Thượng thần, lại sắc phong một vị thần chỉ, chúng ta lại nhiều thêm một vị đồng nghiệp. Thành Hoàng Tư Đồ Văn nhìn tại Hữu Văn Võ phán quan cười nói. Văn phán quan Ngụy Chính cười nói, thượng thần lần này ra Phù Bình, sợ sẽ là muốn đem thần vực phát triển ra ngoài huyện rồi, lần này sắc phong thế nhưng là Khánh Vân huyện địa giới. Ha ha, như thế nói đến, Khánh Vân huyện thành hoàng cũng đem quý vị. Võ phán quan Tiền Dũng cười lớn. Không nói đến chúng thần phản ứng, chỉ nói Trương Huyền thoại âm rơi xuống, vương gia trấn bên ngoài phong thần đài bên trên, phong thần bảng lập tức quang mang đại tác, một vệt kim quang từ trong bảng bay ra, bay thẳng hướng Triệu Trang thôn. Kim quang mấy hơi thở liền vượt qua hơn 10 dặm lộ trình, đi vào Triệu Trang thôn từ đường bên trong, trực tiếp lọt vào tổ linh không gian bên trong. Chỉ gặp tổ linh bài vị bắt đầu lấp loé kim quang, lập tức kinh động đến trong đại điện tính tọa vị lão giả kia. Lão giả mở to mắt, nhìn xem ủi trên đài ở giữa bài vị, giật nảy cả mình, lập tức đứng dậy, đi tới gần. Cái này, đây là có chuyện gì? Lão giả cẩn thận chu đáo, chỉ gặp cả tòa bài vị đều đang nhấp nháy lấy yếu ớt kim quang kia rộng rãi khí quyển, hình như có một cỗ không hiểu uy nghiêm chất chứa trong đó. Lão giả giật nảy cả mình, lập tức lui ra phía sau mấy bước, quỳ mọp xuống đất, miệng hô, hậu bối tử tôn Triệu Dương bái kiến tiên tổ. Lão giả cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng tiềm thức ở trong nói cho hắn biết, giờ phút này phát sinh cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là thiên đại hảo sự, thế là không chút do dự liền quỳ xuống lại. Lão giả Triệu Dương phen này động tác, do sợ trong sân chúng thanh niên, nhao nhao nhìn về phía đại điện. Trương Huyền thấy thế gật đầu cười, nhẹ nhàng mở miệng nói, chớ hoảng, chớ buồn, hôm nay Triệu Trang thôn thổ địa chính thần quý vị, đương chúc. Thanh âm lối ra, liền truyền vào còn quỳ rạp xuống đất Triệu Dương trong hai. Triệu Dương vừa mới đứng lên, liền nghe được trong thai thanh âm, kinh hãi quay đầu trùng quanh, lại cái gì cũng không nhìn thấy, đợi nghe rõ ràng thanh âm nội dung về sau, thoáng sửng sốt, tận lực bồi tiếp đại hỷ. Triệu Trang thôn Triệu Dương bái kiến thổ địa chính thần. Chương 407, Triệu Trang thôn thổ địa quý vị, thiên sư gia thôn lại bắc hành. Chương 407, Triệu Trang thôn thổ địa quý vị, thiên sư gia thôn lại bắc hành. Liên quan tới thổ địa thần truyền thuyết, tại phủ Bình huyện phạm vi bên trong, đã không tính quá lớn bí mật. Tại vương gia trấn bên ngoài, mặc dù đã nghiêm khắc hạn chế tin tức truyền bá, nhưng thiên hạ đều gió lùa tường. Thổ địa thần làm các trấn các thôn đều có thần chỉ, luôn luôn không cách nào hoàn toàn hạn chế, lại thêm các hương trấn thôn xóm trưởng trấn, thôn trưởng hầu hết đã biết nội tình, thì càng không cách nào hoàn toàn khống chế. Cho nên, tại phủ Bình huyện phạm vi bên trong, liên quan tới thổ địa truyền thuyết đã diễn sinh vô số cái phiên bản, trong đó có chút phiên bản đã phi thường gần sát chân tướng. Triệu Trang thôn lân cận lấy phủ Bình huyện, thổ địa thần các hạng truyền thuyết tự nhiên cũng đều lưu truyền tới. Cho nên Triệu Dương vừa nghe nói Triệu Trang thôn thổ địa thần quý vị, đầu tiên là sức sở, rất nhanh liền phản ứng lại. Vô luận cái nào phiên bản truyền thuyết, thổ địa thần đều là thủ hộ thôn trấn thủ hộ thần, so tổ linh còn muốn thần diệu. Từ đường trong sân chúng thanh niên nghe vậy đều là kinh hãi, nhao nhao đi vào đại điện bên trong. Lục gia gia, ngài mới vừa nói cái gì? Thổ địa thần. Thổ địa thần quý vị. Lục gia gia, chúng ta thôn cũng có thổ địa thần rồi. Lục gia gia, chuyện gì xảy ra? Chúng thanh niên chỗ nào còn nhịn được, nhao nhao mở miệng hỏi. Tất cả cơ miệng đều quỳ xuống cho ta, dập đầu. Lão giả Triệu Dương giận dữ. Triệu Dương chắc lần này lửa, chúng thanh niên đều là khẽ run rẩy, sau đó ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất, đi theo Triệu Dương bắt đầu quỳ lạy. Triệu Trang thôn Triệu Dương mang theo chúng con cháu lễ bái thổ địa chính thần, nhìn chính thần phù hộ ta Triệu Trang bất tính. Hư không nổ vang, nhân đạo công đức kim quang cũng đồng thời rơi xuống, đầu nhập tổ linh không gian bên trong. Trương Huyền nhìn toàn bộ quá trình, phát hiện ra phủ Bình huyện phạm vi về sau, sắc phong thổ địa thần đã không còn huyền hoàng chi khí sinh ra, chỉ có nhân đạo công đức rơi xuống. Giờ phút này tổ linh không gian bên trong, tổ linh hồn thể đã bị phong thần bảng phóng tới thần đạo kim quang bao khỏa, còn có vừa mới rơi xuống nhân đạo công đức kim quang. Tổ linh hồn thể pha tạp điểm đen ngay tại nhanh chóng trở thành nhạt cùng biến mất, từng sợi tanh hôi khói đen đang không ngừng phát ra. Trương Huyền lần này phong thần chủ yếu có hai cái cân nhắc, một thì là hiểu rõ tá túc cùng ăn cơm nhân quả, thứ hai là nếm thử tại phủ Bình huyện bên ngoài phong thần. Hiển nhiên, lần này phong thần thành công. Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, cất bước liền rời đi từ đường. Lúc này, từ đường trên cửa chính bảng hiệu đã biến thành thổ địa chính thần bốn chữ lớn, mà từng nhà bên trong tượng thần khuôn mặt cũng đều đang phát sinh xảy ra biến hóa. Trương Huyền tại Triệu Trang trong thôn dạo bước mà đi, nhìn xem theo thổ địa chính thần quý vị, toàn bộ thôn xóm ngay tại phát sinh không hiểu biến hóa. Không trung tầng kia thật mỏng quỷ dị chi khí ngay tại nhanh chóng tiêu tán, ánh trăng trong sáng lại không cách trở, chiếu xuống trong thôn mỗi một góc. Thần vực bên trong, Triệu Trang thôn thần vực ngay tại nhanh chóng hình thành. Ngang, ngang. Một trận cao vút thanh thúy tiếng chim hót đột nhiên từ ngoài thôn truyền đến, Trương Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có 9 cái lớn nhỏ không đều bạch hạc ngay tại hướng về trong thôn bay tới, rất nhanh liền đi tới Triệu Trang thôn trên không. Ngang, ngang. Tiếng hạc rẽ bên trong, mấy cái bạch hạc vây quanh Triệu Trang thôn bắt đầu xoay quanh bay múa, một đôi mắt tựa hồ phi thường nghi ngờ nhìn về phía dưới. Trong thôn trên đường phố đội tuần tra đột nhiên nghe được không trung tiếng hạc rẽ lập tức hoảng loạn lên, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đợi thấy là mấy cái bạch hạc về sau, mặc dù chưa bao giờ thấy qua loại này phi cầm, nhưng cũng thở dài một hơi. Vịch vịch. Một trận cánh vỗ thanh âm, 9 cái bạch hạc liền rơi vào trong thôn. Trung quanh đội tuần tra cấp tốc vây quanh, mặc dù nhìn trước mắt mấy cái bạch hạc không giống như là cái gì quỷ dị, nhưng cũng không dám phớt lờ. 9 cái bạch hạc nhìn xem vây trung quanh nhân loại, cũng không sợ hãi, ngược lại là ngẹo đầu quan sát tỉ mỉ. Ngang, ngang. Trong đó một con lớn nhất bạch hạc kêu lên, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Một lát sau, cái này rõ ràng là đầu lĩnh bạch hạc nhìn về phía từ đường phương hướng. Ngang, ngang. Cái này đầu lĩnh bạch hạc kêu hai tiếng, cất bước liền hướng về từ đường đi đến. Đông đảo đội tuần tra viên môn theo bản năng lách mình tránh ra, không dám ngăn cản. 9 cái bạch hạc liền nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới từ đường trước cửa, sau đó không chút nào dừng lại lại đi vào. Trương Huyền nhìn xem nhịn không được bật cười, hắn lúc ấy bởi vì trong bầu rượu uống rượu xong, cũng không nghĩ nhiều, liền đem bầu rượu ném ra ngoài, không nghĩ tới bầu rượu sau khi vỡ vụn còn sót lại rượu dịch vậy mà lại sáng tạo ra một cái chủng tộc mới, quả nhiên là kỳ rượu. Cái này 9 cái bạch hạc bởi vì là này phương đệ nhất thế giới phê bạch hạc, cho nên thiên đạo hạ xuống huyền hoàng chi khí cùng vô tận khí vận. Sau này cho dù không có Trương Huyền can thiệp, cái này mấy cái bạch hạc cũng là tiền đồ vô lượng. 9 cái bạch hạc đi vào từ đường đại điện, ngẹo đầu dò xét bàn bên trên bài vị, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, mà vừa mới bái xong đứng dậy Triệu Dương cùng chúng thanh niên nhìn xem đột nhiên tới bạch hạc, nhất thời cũng không nghĩ ra. Song Vương ngay tại từ đường bên trong bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trương Huyền thần hồn quy khiếu, đẩy cửa đi vào trong viện, vẫy tay một cái liền đem viện từ nơi hẻo lánh bên trong một khối gỗ đào nhất đi qua, xuất ra đao khắc, mượn ánh trăng trong sáng điêu khắc. Bây giờ Trương Huyền, điêu khắc tượng thần kia thật sớm đã xe nhẹ đường quen, chỉ gặp đao khắc bay múa ở giữa, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Rất nhanh một tôn cao hơn một thước mộc điêu thổ địa thần giống liền hiện ra chân dung, khuôn mặt chính là Triệu Trang thôn tổ linh Triệu Anh Văn. Theo Trương Huyền tại tượng thần phía sau điêu khắc hạ thổ địa chính thần thần vị vài cái chữ to, trong hư không rơi xuống một đoàn nhân đạo công đức kim quang, trực tiếp rót vào tượng thần ở trong. Không tệ, không tệ. Trương Huyền nhìn xem hoàn thành tượng thần hài lòng nhẹ gật đầu. Đi. Trương Huyền đem tượng thần đặt ở viện lạc bên trong, liền hướng về bên cạnh chuồng bò phương hướng nhẹ nhàng nói một tiếng. Bò họ. Một tiếng trầm thấp tiếng bò hống, liền gặp Thanh Nưu yêu vương cự lực đại thánh tránh thoát dây cương, cất bước đi tới. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi vào châu trên lưng, huy động lên phát triển, nói: "Đi, đi, nơi đây duyên phận đã hết, ha ha." Bỏ họ. Cự lực đại thánh lần nữa khẽ kêu một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy ra ngoài tường, cất bước liền ra Triệu Trang thôn, tiếp tục hướng bắc hành đi. Phen này động tĩnh, nhưng lại chưa kinh động bất luận kẻ nào. Những cái kia đội tuần tra viên cũng không biết, ngay tại vừa rồi, đã có một người một châu từ bên cạnh bọn họ đi tới. Rời đi Triệu Trang thôn, Trương Huyền quay đầu nhìn lại, nhịn không được mỉm cười. Theo thổ địa thần quý vị, Triệu Trang trong thôn tất cả trong lúc ngủ mơ bất tỉnh, khóe miệng cũng nhịn không được kéo ra một tia tiêu dung, ngủ được càng thêm an tâm. Từ đường bên trong, 9 cái bạch hạc cùng Triệu Dương cùng đông đảo phòng thủ nhân viên đối mặt một lát sau, Song Vương đều xác nhận đối phương cũng vô ác ý. 9 cái bạch hạc đều to, lần nữa từ trong đường bay lên, bay trở về ngoài thôn dòng suối phụ cận. Thế nhân đều hiểu thần tiết tốt, duy có công danh quên không được. Cổ kim tướng tướng ở phương nào? Mộ hoang một đống cỏ không có. Thế nhân đều hiểu thần tiết tốt, chỉ có vàng bạc quên không được. Chương 408, chôn lấy phong chương 408. Chuẩn lấy phong Trương Huyền cũng không có chú ý tới, theo hắn bắc hành, vô tận tử khí trên không trung ngưng tụ, đi theo bước tiến của hắn, phá toái hư không. Không trung tràn ngập quỷ dị khí tức, không ngừng mà bị lực lượng vô danh xóa đi, vô tận kiếp khí cũng đang không ngừng nhượng bộ lui mình. Đại kiếp giáng lâm, kiếp khí bốc hơi, tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa. Trương Huyền ngược lại là không có quá để ý, bởi vì chúng thần đều là công đức làm sâu sắc, cùng này phương thiên địa nghiệp lực cực mỏng, tuy có kiếp số, nhưng cũng không có nhiều ít sinh tử chi nạn. Đương nhiên, thân chỉ là một tân sinh chủng tộc, chỉ sợ lần này cũng có tân sinh chi kiếp khó, nhưng Trương Huyền cũng không quá lo lắng. Có Trương Huyền che chở, lại thêm chúng thần bản mệnh thần thông, vượt qua đại kiếp, không có gì độ khó. Trong bầu trời đêm, trăng sáng treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Cự lực đại thánh cũng không đội đi đường, chậm ung dung hướng lấy phương bắc tiến lên. Cự lực đại thánh cũng không biết Trương Huyền mục đích, liền dựa theo Trương Huyền phân phó, chậm ung dung đội vàng đường. Trương Huyền cũng không nóng nảy, nửa nằm tại cự lực đại thánh trên lưng, uống rượu, thưởng thức trong bầu trời đêm phong cảnh. Ngươi thấy ta giống người sao? Một cái âm trầm thanh âm đột nhiên từ ngưu đầu phía trước truyền đến. Cự lực đại thánh đột nhiên dừng bước, Trương Huyền cũng là hơi sửng sở, lập tức hứng thú. Trương Huyền ngồi dậy thân thể, xoay người lại, liền thấy phía trước chỗ hắc ám, một cái không đủ ba thước thân hình ngăn ở con đường chính giữa. Thân ảnh kia thân cao cũng liền khoảng ba thước, trên đầu mang theo một đỉnh mũ rộng vành đồng dạng đồ vật, khoác trên người một thân cùng loại áo choàng đồ vật, đem toàn bộ thân thể bao phủ ở bên trong. Tiểu hòa tử, ngươi thấy ta giống người sao? Thân ảnh kia gặp Trương Huyền không có trả lời, thế là lại lần nữa hỏi. Trương Huyền nhẹ nhàng nhảy xuống châu lưng, nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt cái này trồn. Đương nhiên mặc cho ngươi như thế nào che lấp, lại há có thể giấu giếm được Trương Huyền thiên nhãn đâu? Trương Huyền cảm giác rất mới lạ. Phải biết đây chính là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Trương Huyền thực sự không nghĩ tới, trong thế giới này lại còn có thể gặp được kiếp trước trong truyền thuyết lấy phong. A, ngươi đang hỏi ta sao? Trương Huyền nhiều hứng thú hỏi. Tiểu hòa tử, ngươi thấy ta giống người sao? Trôn nhìn xem đối diện người này từ đầu đến cuối không có trả lời, tựa hồ có chút sốt ruột. Thanh Nưu yêu vương cự lực đại thánh một đôi mắt châu nháy, nhiều hứng thú nhìn xem kia trôn. Trương Huyền suy nghĩ một chút, vuốt ve trong tay phất trần, cười nói, ngươi vì cái gì nóng lòng mình giống người đâu? Tiểu hòa tử, ngươi thấy ta giống người sao? Trôn hiển nhiên không có minh bạch Trương Huyền muốn biểu đạt ý tứ, tiếp tục hỏi. Đến, Trôn, ngươi qua đây, để bần đạo xem thật kỹ một chút. Trương Huyền hướng Trôn vẫy vẫy tay nói. Ngươi làm sao ngươi biết? Trôn kinh hãi, lúc này mới minh bạch đối phương đã sớm khám phá chân thân của mình, quay người liền muốn chạy trốn. "Đừng chạy, đừng chạy." Trương Huyền xem xét, đâu còn có thể để ngươi chạy a, lập tức hướng về nó vây vây tay. Liền thấy Trôn mở ra nhỏ chân ngắn, hướng về phía trước chạy, nhưng là thân thể lại cách Trương Huyền càng ngày càng gần, rất nhanh liền đến Trương Huyền trước mặt. "Chớ đi a." Trương Huyền bàn tay liền đập vào Trôn đầu vai. "Đại vương tha mạng, tiểu yêu cũng không dám nữa." Thời khắc này Trôn làm sao không biết tốt xấu a, đối phương đã sớm nhìn tấu mình nguy trang, mà lại cũng xa cường đại hơn mình. Trương Huyền cười cười nói, "Chứ không hoảng hốt, bần đạo hỏi ngươi một vấn đề." "Đại vương, ngài hỏi." Tiểu yêu tuyệt đối không dám nói láo. Hiển nhiên Trôn cũng không biết Trương Huyền là người. "Ngươi cái này lấy phong là từ đâu học được?" Trương Huyền có chút tò mò hỏi. Trương Huyền là thật hiếu kỳ, lấy phong thế nhưng là kiếp trước một cái truyền thuyết, này phương thế giới hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. "Lấy phong? Đại vương, ta đây không phải lấy phong a." Trôn cũng là một mặt mê hoặc, "Cái gì là lấy phong a? Cái gì là lấy phong a? Ngươi đây không phải là lấy phong, là cái gì?" Trương Huyền cũng là sửng sở. "Ta." Trôn nháy mắt, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. "Đại vương, ta là huyết tướng a." "Huyết tướng?" Trương Huyền khẽ giật mình. "Thượng thần, huyết tướng là Trôn nhất tộc một hạng đặc thù bản lĩnh, bọn hắn khi tu luyện tới ngưng đan kỳ lúc, sẽ ở ban đêm ngăn lại một cái nhân tộc, hỏi đối phương chính mình có phải hay không giống người, nếu như cái này nhân tộc trả lời nó giống người, cái này Trôn liền sẽ có được một hạng năng lực đặc thù, hóa người, mà nhân tộc kia cũng có thể được một chỗ tốt, chính là lại nhận Trôn nhất tộc che chở, khỏi bị cái khác yêu tà xâm hại, cho nên trải qua thời gian dài, liền tạo thành một cái hỗ hệ hỗ lợi cơ duyên." Cự lực đại thánh đột nhiên mở miệng trả lời. Trương Huyền nghe xong, chính là sửng sở, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nay phương thế giới cái này lấy phong cùng kiếp trước hơi có khác biệt, kiếp trước trong truyền thuyết Trôn chờ yêu tộc lấy phong, nếu như người trả lời giống người như vậy Trôn liền sẽ đạt được người kia một bộ phận khí vận, cũng hóa thành thân người, hoàn thành hóa hình, nhưng là cái này nhân tộc coi như xui xẻo, bởi vì khí vận bị đoạn, sau này chỉ sợ là mọi việc không thuận, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, cho nên đối với nhân tộc tới nói, tuyệt không phải chuyện tốt. "Đúng vậy, đúng vậy, vị này đại vương nói rất đúng." Trôn giật này mình, lúc này nó mới phát hiện, chính là đầu kia thanh lưu cũng không phải bình thường nhân vật. Lúc này trong lòng của nó, hối hận phát điên. Trương Huyền Tiên nhãn phía dưới, nhìn trước mắt cái này Trôn, phát hiện trên người nó cũng không có bao nhiêu nghiệp lực. "Nói một chút lai lịch của ngươi đi." Trương Huyền tò mò hỏi. "Tiểu yêu chính là cách nơi này bên ngoài 20 dặm, hoang đổi núi Trôn hoang động Hoàng An, mấy ngày gần đây vừa bận tu luyện đến ngưng đăng kỳ, thế là liền đến nơi đây, nghĩ đến hướng nhân tộc lấy bên trên một tôn huyền tướng." Trôn không dám nói láo, đành phải một năm một mười nói. "Ngươi cái này con chuột nhỏ ngược lại là không có nhiều nghiệp lực, cũng là khó được." Trương Huyền thở dài. Lúc này, một bên cự lực đại thánh trực tiếp duỗi chân một cái hướng về kia Trôn một cước, trực tiếp đem Trôn đá một cái lảo đảo. "Ngươi làm gì?" Trôn đội vàng không kịp chuẩn bị liền bị đá đến quỳ rạp xuống đất. "Con chuột nhỏ, ngươi còn không quỳ xuống, thượng thần đây là muốn dịu dắt ngươi à, đây chính là vô thượng cơ duyên." Cự lực đại thánh mở miệng nhắc nhở. Trôn lập tức kịp phản ứng, mặc dù không rõ Trương Huyền là nhân vật nào, càng không rõ thượng thần là cái gì, nhưng không thể phủ nhận là trước mặt vị này chính là đại nhân vật, tuyệt đối đại nhân vật. Kịp phản ứng Trôn, lập tức nằm rạp trên mặt đất, trong miệng cao giọng nói, "Tiểu yêu, bái kiến thượng thần, còn xin thượng thần từ bi thu lưu, tiểu yêu." Sau đó chính là một phen biểu trung tâm ngôn từ, Trương Huyền nhìn nhịn không được đều lắc đầu, sau đó trở lại đưa tay vô vô cự lực đại thánh nhu đầu, tựa hồ đang trách cứ nó xen vào việc của người khác. Trương Huyền kỳ thật thật không tâm tư thu lưu cái này Trôn, chỉ là bởi vì lấy phong sinh ra lòng hiếu kỳ, nhưng chuyện tiến hành đến nơi đây, Trương Huyền cũng không tốt khước từ, thế là cơ cơ phát triển, nói, "Đứng lên đi. Ngươi như thực tình nguyện ý đi theo bần đạo, cũng là không phải không thể, bần đạo ngay tại Bắc Hành, ngươi liền theo hầu tả hữu đi." "Vâng, khấu tạ thượng thần."